Chương 81, ủy thác chương 81, ủy thác phòng lớn mái vòm rủ xuống nước cờ 10 ngọn đèn ma pháp đèn treo, nhưng bởi vì lâu năm thiếu tu sửa dẫn đến đã có mấy ngọn đèn không còn vận hành. Mặt đất từ thô lậu tấm ván gỗ lát thành, lâu dài đến bị lui tới dày da mài da màu nâu đậm bóng loáng. Nơi hẻo lánh bố cáo cột đinh đầy ố vàng lệnh treo giải thưởng, tại gió lùa bên trong nhẹ nhàng rung động, tấm da dê biên giới cuốn lên nếp vốn bên trong còn dính lấy lẻ tẻ bùn đất, tựa hồ thật lâu đều không người tới đón. Hiệp hội người mạo hiểm, một cái tràn ngập kỳ ngộ cùng nguy cơ sắc thái địa phương, nhưng lại bởi vì năm gần đây thiếu khuyết tranh chấp cùng chiến sự mà dẫn đến dần dần xuống dốc không phanh. Cửa gỗ đẩy ra, phía ngoài ánh mặt trời chiếu tiến đến, hai cái bọc cực kỳ chặt chẽ ra hỏa đi đến. Mở cửa trong nháy mắt, bọn hắn tại sau lưng ánh nắng lộ ra giống như cái bóng. Cải trang ăn mặc bợ lạ kẻ đi vào hiệp hội người mạo hiểm, mà sau lưng đi theo chính là đồng dạng che chắn cực kỳ chặt chẽ Alins. Hai người sau khi đi vào không nói gì, không có xem xét bảng treo thưởng, cũng không có đi trước sân khấu hiểu rõ gần nhất ủy thác, chỉ là tìm cái góc địa phương không đáng chú ý ngồi xuống. Lúc này trong hiệp hội người mạo hiểm chỉ có lẻ tẻ mấy người ở chỗ này nghỉ ngơi, cho nên cũng không có người chú ý tới bọn hắn. Người rất thiếu tiền sao? Alins nhìn xem bợ lạ kẻ, đưa ra nghi vấn. Bợ lạ kẻ mắt nhìn đối phương, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào trả lời. Hắn tới đây chỉ vì một cái mục đích. Hắn nghĩ xác nhận một chút nội dung cốt truyện có hay không tiến vào chương 1. Lúc đầu hắn là dự định mình một cái người tới, nhưng là mình đi ra ngoài Alins lần này lại chủ động yêu cầu đi theo. Về phần nguyên nhân, đại khái là bởi vì cờ dễ ịt ở nhà đi. Có thể là bởi vì cờ dễ ịt vẫn như cũ đối nàng nắm giữ một loại khinh miệt thái độ. Nhất là đứng trước tấn hăng, để khí thế của hắn càng tăng lên. Cũng có thể là bởi vì nàng còn đang vì cờ dễ ịt trước đó nhục nhã chuyện của nàng mà canh cánh trong lòng. Tóm lại nàng trở lại nhà tợ sĩ vạn về sau liền lập tức khôi phục bộ kia trầm mặc ít nói bộ dáng. Mặc dù nàng xưa nay đã như vậy, có chút hiếu kỳ, lão sư nói có thể tiếp ủy thác hơi rèn luyện một chút. Vỡ là kẻ thuận miệng biên. Dù sao Alins cũng không biết mỹ giản tịt. Nơi này ủy thác cũng không có mục tiêu giá trị cao. Alins chỉ là mắt nhìn treo giải thưởng tấm, phía trên đều là chút cần xử lý biệt vật. Ví dụ như đêm khuya luôn là sẽ nghe được sói tru lên, có khi nóc phòng chuyển đến cộc 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 tiếng vang, ban đêm sẽ xuất hiện u linh một loại bóng dáng. Nghe cũng không quá có tính chân thực. Có lẽ chỉ cần sửa chữa lại một cái phòng ở liền sẽ giải quyết. Đơn giản tới nói, hiện tại xác thực không có cái gì có xác nhận giá trị nhiệm vụ. Theo tình hình trong nước ổn định, loại này mạo hiểm giá trị ngành nghề xác thực cũng tại xuống dốc. Nếu như ngươi muốn có được rèn luyện lời nói, không bằng cùng ta đến đối luyện. Ngươi có thể sử dụng ma pháp. Alins nói ra. Cái này, không phải có chuyên môn kiếm vật thời gian sao? Nhưng là ngươi bây giờ đem nhiều thời gian hơn đầu nhập vào cái kia không biết tên ma pháp sư ma pháp trên lớp. Tiếp tục như vậy kiếm thuật tiến triển sẽ rơi xuống. Vỡ là kẻ. Đối với mình xưng hô mỹ gian tịch vì lao sư điểm này, nàng một mực lộ ra canh cánh trong lòng. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau khoảng cách, cửa đại sảnh hội mạo hiểm đột nhiên lại một lần nữa bị đẩy ra. Lần này đi vào chính là hai bộ gương mặt trẻ tuổi. Ta đều nói ngươi không cần bồi tiếp ta tới nha. Không có quan hệ, vừa vặn ta cũng đối nơi này tương đối hiếu kỳ ai, với lại ta cũng lo lắng ngươi sẽ tiếp một chút nguy hiểm ủy thác, ngươi luôn luôn làm ẩu. Chỉ có tính khiêu chiến ủy thác mới có thể tại cái này môn học lấy được điểm cao a. Cho nên ta mới không yên lòng a. Thế nhưng, ngươi thật không có vấn đề sao? Ma pháp của ngươi khoa truyền thụ khóa hẳn là tại lân cận quận triển khai a. Không sao a, chỉ cần ở trước đó chạy tới là được rồi. Bỡ là kẻ dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ đánh giá đi tới Leonardo cùng Sệ Dạ hai người. Chờ chút, vì sao a chỉ có hai người? Leonardo cùng đi cùng Sệ Dạ. Để diện đi đâu? Bỡ là kẻ biểu lộ có chút cứng ngắc, mà đối diện Alins cũng chú ý tới bỡ là kẻ dị thường, quay đầu thuận hắn ánh mắt nhìn lại. Nhưng là đối với đi tới nhân vật chính cũng không có của hai người biểu hiện ra hứng thú quá lớn. Rất xin lỗi, ta không thể cho phép các ngươi đón lấy cái này bị thắt. Vì sao a? Chúng ta có giấy phép. Leonardo đem học viện vì bộ chiến đấu mở tạm thời giấy phép đưa lên, nhưng cái sau thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn. Điểm này ta biết. Hàng năm lúc này đều sẽ có học sinh lục tục chạy đến. Đã dạng này, vậy xin hỏi vẫn là có vấn đề gì không? Ta nhìn chúng mặt miêu tả nói thú nhân cho xung quanh thợ săn mang đến rất lớn làm phức tạp, hẳn là cần bức thiết giải quyết mới đúng. Mặc dù ta rất cảm kích các ngươi phải thiết thực quý giá phẩm chất, trước kia các học sinh đều là lựa chọn một chút chuyện vặt vảnh đến ứng phó. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế ta không thể đồng ý các ngươi xác nhận ủy thác. Đối phương thở dài, cái này ủy thác bởi vì có nhất định tính nguy hiểm cũng không biết tính, cho nên chí ít cần 3 người trở lên mới có thể xác nhận. Nếu như các ngươi thật khăng khăng muốn xác nhận, như vậy ít nhất phải cam đoan nhân viên về số lượng yêu cầu. Nghe vậy, Leonardo còn muốn tranh thủ một cái, nhưng là sau lưng Sệ Dạ lại đột nhiên kéo hắn một cái quần áo, hướng phía hắn lắc đầu. Thật đáng tiếc, nếu như đệ Dienis lúc này ở nơi này liền tốt. Leonardo thở dài, nhưng là hắn bởi vì chấp nhất tại đi theo sở tạn Phật giáo sư, không thể không cải biến nguyên bản hành trình. Mà Sệ Dạ thì là mỉm cười nhẹ giọng trấn an hắn. Được rồi, đã dạng này, đối với ngươi mà nói mặc dù có chút đáng tiếc, chúng ta nếu không đổi một cái đi, xem ra chỉ có thể dạng này. Ngươi tốt, vừa vặn ta cũng muốn đón lấy cái này bị thác, không biết hai vị có hay không mục đích. Leonardo cùng Sệ Dạ đồng thời quay đầu, nhìn về phía trước mắt cái này che chắn cực kỳ chặt chẽ ra hỏa. Thẳng đến đối phương đem che chắn mũ kéo xuống, lộ ra tấm kia thanh tú lại hình dáng rõ ràng mặt. Vỡ là kẻ. Leonardo nhìn đối phương, nhíu mày. Mà Sệ Dạ thì là phất tay hướng phía bờ là kẻ chào hỏi, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp ngươi. Từ lần trước đồng thao quán xong gió qua đi, hắn cùng hai người tựa như là ngắn ngủi tương giao thẳng tắp như thế, không còn bất kỳ gặp nhau. Leonardo nhìn đối phương, ngươi vừa mới nói ngươi cũng muốn tiếp cái này ủy thác.
Không sai, như ngươi thấy.
Thế nhưng là, ngươi tại sao phải tiếp ủy thác?
Vỡ là kệ là bộ phép thuật, căn bản không cần cùng bộ chiến đấu bốn phía tiếp ủy thác, nhưng là hắn lúc này đi chơi đứng ở chỗ này hướng bọn hắn đưa ra cùng một chỗ tổ đội mời. Cái này khiến hắn đối với vỡ là kệ mục đích ôm lấy cảnh giác.
Nếu như ngươi là muốn hỏi nguyên nhân,
vỡ là kệ nói ra,
bởi vì nhà tợ sĩ vạn lập tức sẽ tấn thăng tước vị, mà cái kia phụ cận cũng đem bị phân chia đến trong vòng phạm vi quản hạt. Tại tiếp quản trước xử lý tốt còn sót lại chuyện phiền phái vẫn rất có cần thiết.
A, nói đến xác thực có nghe nói nhà các ngươi muốn tấn thăng tin tức, chúc mừng nhà.
Sẽ ra đôi mắt cong lên ý cười.
Nhận được nhớ nung, vẫn phải cảm ơn người chúc lành.
Vỡ là kệ nhìn về phía Leonardo, không bằng cùng một chỗ hành động đi, dạng này có thể chiều ứng lẫn nhau.
Cái này,
đương nhiên, nếu như ngươi cự tuyệt cũng không có quan hệ, ta sẽ liên lạc lại người đón lấy cái này ủy thác.
Bởi vì rừng rậm xung quanh đám thợ săn trước mắt căn bản là không có cách tiến vào rừng rậm, đã đứng trước cơ bản vấn đề sinh tồn.
Vỡ là kệ sau khi nói xong, Leonardo nhìn sệ dạ một chút, thấy đối phương gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía vỡ là kệ gật đầu, như vậy thì cùng một chỗ hành động đi.
Đến tận đây, ba người xoay người đi làm xác nhận ủy thác quá trình.
Như vậy, các ngươi là ba vị vẫn là bốn vị đâu?
Vỡ là kệ sửng sốt một chút, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía đứng tại ba người sau lưng Alins.
Bốn vị.
Đối phương thanh âm bình tĩnh không có bất kỳ cái gì gợn sóng.
Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 82, tinh linh tộc chương 82, tinh linh tộc mặt trời đã khuất, vợ là kẻ thả tay xuống bên trong cái quốc, xoa xoa mồ hôi trên trán. Sau đó quay đầu nhìn về phía Mỹ Giantis.
Lúc này đối phương đang ngồi ở dưới bóng cây, cầm trong tay kim khâu đàn sen không biết là khăn mặt vẫn là khăn tay dệt vật.
Ngoại trừ ngày đầu tiên lúc vì chính mình làm qua biểu thị, về sau cơ hồ mỗi ngày đều tại mang theo vợ là kẻ làm các loại việc vật đánh.
Phải nói là sai khiến vợ là kẻ làm các loại việc nhà.
Bao quát hiện tại càng là như vậy.
Đối phương mới vừa từ dưới cái tủ xuất ra trong bao vải lại là hạt giống,
đã đều cắm tốt.
Vỡ là kệ dẫn theo cái cuốc tìm tới dưới cây Mỹ Giantis.
Ân, vất vả, muốn uống điểm trà lạnh sao?
Căn bản không có cho vỡ là kệ mở miệng cơ hội, Mỹ Giantis từ phía sau trong bọc móc ra một cái ống trúc đưa cho vỡ là kệ.
Vỡ là kệ tiếp nhận, vì sao ai nhất định phải tuyển tại cái này mùa gieo hạt?
Hiện tại gieo hạt dưới, đợi đến mùa đông thời điểm liền có thể mọc ra trái cây.
Loại trà này rõ ràng bốc hơi nóng, uống vào trong miệng lại có một loại mát mẻ cảm giác, nghe có phải hay không phi thường kỳ diệu?
Ân, quả thật có chút.
Nghe tựa như bạc hà.
Đúng rồi, ta nhớ được ngươi tiếp nhận đi rừng rậm điều tra thú nhân ủy thác.
Mỹ Gian thì xuống trà ngước mắt nhìn bợ lạ kẻ.
Khả năng này sẽ rất nguy hiểm.
Chúng ta chỉ là phụ trách điều tra, đang tra thanh nguyên do sau hoàng thất sẽ điều động quân đội tới.
Nghe vậy, Mỹ Gian thì trầm mặc.
Lúc nào xuất phát?
Ngày mai, cho nên ta nghĩ xin phép nghỉ.
Mỹ Gian thì gật đầu, xem như phê chuẩn đối phương giấy xin phép nghỉ.
Một giây sau, hắn thả tay xuống bên trong chén trà, đứng người lên tại dưới bóng cây duỗi lưng một cái.
Đã đều cắm xong, như vậy chúng ta cần phải đi.
Vỡ là kệ sửng sốt một chút, không cần tưới nước sao?
Mỹ Giản tịt lắc đầu, xoay người thu dọn đồ đạc, lập tức liền trời muốn mưa.
Nghe vậy, vỡ là kệ sớm ngắm nhìn bầu trời,
mặt trời chói chang trên cao, chính vào mùa hè giảm cân.
Cứ việc trong lòng có châu nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là đuổi theo Mỹ Giản tịt đạp vào đường về.
Nhưng mà hai người mới vừa đi tới nửa đường, lại kệ hạt mưa đột nhiên rơi xuống.
Ngay sau đó mưa càng bên dưới càng lớn.
Mỹ Giản tịt vươn tay tiếp theo từ khe hở xót xuống giọt mưa, quay đầu nhìn xem vỡ là kệ.
Ngươi xem ra rất là nghi hoặc sao?
Nói thật, quả thật có chút.
Vỡ là kệ cho rằng đối phương hẳn là bằng vào nông nghiệp tri thức phán đoán.
Dù sao đối phương đã còn sống trên trăm năm, sớm đã biết rõ những kiến thức này.
Nhưng là đối phương cho ra đáp án lại làm cho hắn giật mình.
Thông qua trong không khí linh lực liền có thể dễ dàng biết được điểm này.
Ngài là chỉ tinh linh.
Linh lực sao?
Bị giản tịt gật đầu.
Linh lực là từ trong tự nhiên tạo ra, bắt nguồn từ tự nhiên một bộ phận, nó sẽ vì ngươi mang đến tự nhiên hết thể tin tức.
Trong cơ thể ngươi có tinh linh chúc phúc, nó bản chất cũng là một loại linh lực, thông qua nó, ngươi cũng có thể làm đến nhìn rõ chung quanh tự nhiên hết thảy. Thậm chí có thể làm được trình độ nhất định can thiệp.
Đây là người bình thường không cách nào làm đến.
Dứt lời, Mỹ Gian Tis bên người đột nhiên nổi lên gió nhẹ.
Cỗ này phong lưu quanh quần hai người, thế mà tại đỉnh đầu của hai người hình thành một đạo bình chướng vô hình, đem mắt thấy muốn nhỏ tại hai người đỉnh đầu nước mưa thổi bay.
Trong lúc này, Mỹ Gian Tis chỉ là ánh mắt nhìn thẳng phía trước, thậm chí không có ngâm sướng ma pháp.
Cái này khiến Mơ Lạ Kệ hơi kinh ngạc.
Mặc dù hắn biết Mỹ Gian Tis thực lực kinh khủng, nhưng là không nghĩ tới lại có thể làm đến loại này hoàn cảnh.
Lần trước kiến thức đến loại này siêu tự nhiên năng lực vẫn là từ sói lớn cỏ dẹt trên thân.
Nhưng là hiện tại Mỹ Giản Tịch nhưng cũng có thể tùy tiện làm đến.
Mặc dù được xưng là tinh linh tộc, nhưng trên thực tế cũng không có bất luận cái gì tương quan ghi chép có thể chứng minh đối phương cùng tinh linh quan hệ trong đó. Tinh linh tộc ngoại trừ có vượt xa nhân loại tuổi thọ bên ngoài, cùng nhân loại cũng là sử dụng ma lực. Nhưng là nó tuổi thọ cùng tự nhiên phương diện lực tương tác lại có thể đạt tới cùng tinh linh tướng địch nổi tình trạng, thậm chí có thể cùng tinh linh cảm nhận được nhân loại không cách nào cảm giác linh khí.
Nhưng từ đối phương trong lời nói, vợ là kẻ nhận thức đến mình cũng có thể làm đến đây hết thảy.
Cái này mới là chúc phúc chân chính tác dụng,
cũng là hắn chỗ một mực nghiên cứu tìm tòi.
Nghĩ đến cái này, vợ là kẻ quay đầu nhìn về phía Mỹ Giantis, vừa muốn mở miệng.
Không nên nóng lòng, linh khí cùng ma lực khác biệt, nó cần chính ngươi chậm rãi đi cảm giác.
Ngày mai ngươi muốn đi rừng rậm đúng không?
Nơi đó liền rất thích hợp ngươi đi cảm giác.
Trở lại Mỹ Giantis nhà gỗ sau hai người liền bắt đầu xử lý hôm nay cơm trưa.
Bởi vì cần trẻ tuổi nhóm lửa, cho nên muốn làm rất nhiều chuẩn bị.
Lại nói, Vì sao A không trực tiếp để bọn hắn đưa đồ ăn tới đây chứ? Vỡ là cái hỏi. Mỹ Giản Tịch nắm nuốt ngón tay trà sát, bởi vì khoảng cách quan hệ, vận chuyển phí quá mắc, với lại ta tại điều kiện kinh tế phương diện này cũng không quá lạc quan. Như vậy lại vì cái gì muốn ở tại loại này vắng vẻ địa phương đâu? Mỹ Giản Tịch cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay vén lên một bên rủ xuống tóc, lộ ra cái kia vừa dài vừa nhọn lỗ tai. Có thể là bởi vì ta là tinh linh tộc đi. Ân. Bởi vì mọi người luôn là sẽ cảm thấy rất hiếm lạ, cho nên tiếp nhận những người kia ánh mắt sẽ để cho ta cảm thấy có chút khó chịu. Mặc dù đối phương nói như vậy, nhưng là trên mặt nhưng thủy chung treo dáng tươi cười, với lại ngươi hẳn là cũng nghe nói qua tinh linh tộc lịch sử a. Vỡ là kệ suy nghĩ một chút, hơi nghe qua một điểm. Nói như vậy mặc dù có chút không ổn, nhưng ngài chỉ là đoạn lịch sử kia sao? Bị Giản Tịch cười cười, không nói gì. Cái này khiến Vỡ là kệ xác nhận điểm này. Rất nhiều người đều sẽ có dạng này nghi vấn. Giống như vậy cường đại chủng quần, vì sao lại bí ẩn lên, số lượng lại như thế thưa thớt đâu? Đối với điểm này, tinh linh tộc sở dĩ thưa thớt nguyên nhân, ngoại trừ cùng nó khó mà thụ thái thể chất có quan hệ bên ngoài, còn liên lụy đến mấy trăm năm trước tinh linh chi thương. Nguyên bản các tinh linh là lấy tập thể phương thức tụ tập tại đế quốc biên cảnh rừng thế ngoại bên trong, bọn hắn hành tung bí ẩn rất ít bước ra rừng rậm, lại cực kỳ kiêng kỵ người ngoài tiến vào nơi đó. Cho nên đối với nhân loại tới nói tinh linh tộc là cái tràn ngập sắc thái thần bí chủng tộc. Nhưng là cho đến mấy trăm năm trước một trận đột nhiên biến động, nơi đó hóa thành hắc ám rừng rậm. Rừng thế ngoại biến thành bốn phía tản ra có độc khí thể không thể đặt chân nơi, căn bản là không có cách tại ở lại. Lần trước trên đấu giá hội vỗ xuống hắc rượu thạch cũng là xuất từ nơi đó. Mà may mắn còn sống sót các tinh linh cũng chia tán ở thế giới các nơi, điệu thấp sinh hoạt, thậm chí rất nhiều người đều quên đi bọn hắn tồn tại. Đối với tinh linh chi thương ghi chép, trên sử sách cũng không có minh xác ghi chép. Nhưng là Bỡ Lạ Kệ đối với cái này lại biết nó nguồn gốc. Tại làm qua bước vào hắc ám chi xâm nhiệm vụ phụ tuyến về sau, liền có thể từ rừng rậm chỗ sâu đại thụ che trời bên trên điêu khắc tranh vẽ trên tường bên trên công bố đoạn này bị che giấu lịch sử. Cổ thụ che trời trấn áp tà ma, người tinh linh tộc đời đời trấn thủ ở đây, tộc ta ghi nhớ. Mỹ Giản Tịch tựa ở trên ghế nằm, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lên bầu trời. Chúng ta trong tộc liền một mực lưu truyền dạng này tiên đoán. Tinh linh tộc lựa chọn tị thế cũng không phải là bởi vì bọn hắn chán ghét nhân loại, mà là vì thủ hộ nơi đó thế giới thụ. Đây là bọn hắn thời đại thực hiện sứ mệnh. Đương nhiên, ngay cả chán ghét nhân loại đặt chân điểm này cũng thuộc về lời đồn. Trên thực tế bọn hắn chỉ là tại cảnh giác cái kia chút kẻ có lòng dại khó lường tiến bảo. Nhưng điều này cũng làm cho mọi người đem nó coi là đối với nhân loại có mang miệt thị địch ý chủng tộc. Vỡ là kẻ trầm mặc hồi lâu. Như vậy, độc long thật tồn tại sao? Đối với độc long đến cùng có tồn tại hay không, kỳ thật ngay cả Vỡ là kẻ cũng không biết. Mặc dù trong trò chơi có thật nhiều liên quan tới ghi chép nó truyền thuyết, nhưng ít ra nó cũng không có ở trong game xuất hiện qua. Nhưng cái kia quanh quẩn lấy rừng rậm xương mù đen lại là quả thật tồn tại. Với lại liên quan tới nước mắt của Fenrir, trong miêu tả đã từng đề cập tới độc long học, cái tên này ta từ trước tới giờ không nghi ngờ lời tiên đoán này chân thực tính. Mỹ Giản Tịch nhìn qua chân trời phương xa, tựa hồ nơi nào có cái gì Bỡ Lạ Kệ không thể nhận ra cảm giác đồ vật. Nguyên nhân chính là như thế, ta cũng thủy chung cho là chúng ta tộc nhân ngàn năm qua thủ hộ là có ý nghĩa. Bỡ Lạ Kệ quay đầu lại nhìn xem lò trong lò dần dần dâng lên hỏa diễm. Có lẽ truyền thuyết phải chăng có tính chân thực cũng không trọng yếu. Bọn hắn quan tâm chỉ không phải một cái có thể coi là tín ngưỡng lý do mà thôi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 83, xâm nhập điều tra chương 83, xâm nhập điều tra ngày hôm sau, Vỡ Lạc Kệ thu thập một chút có thể dùng bên trên đồ vật về sau liền cùng Alins ngồi lên xe ngựa đi hướng cùng Leonardo hai người dự định địa phương tốt. Tại rừng rậm lối vào chỗ, bọn hắn thấy được sớm đã đến Leonardo cùng Xê Dạ. Cùng chỉ trang bị một bộ chiến đấu cơ sở hạ tầng Vỡ Lạc Kệ khác biệt, Xê Dạ toàn thân bị một tầm kiên cố hộ giáp bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Nhìn ra được, cái này thân biện pháp bảo hộ tuyệt đối sẽ không tiện nghi. Đây đối với kinh tế có hạn hai người tới nói tuyệt đối có thể tính được là hung ác quyết tâm. Với lại đây tuyệt đối là Leonardo cho yêu cầu. Không được, tuyệt đối không thể lấy cởi ra. Thế nhưng là tốt như vậy khó chịu, bộ quần áo này để cho ta có chút không thở nổi. Cho dù dạng này cũng không được, bởi vì còn không xác định bên trong có hay không gặp được nguy hiểm. Xê Dạ nhấc nhấc trên thân hộ giáp, chống chống miệng một mặt bị quất, thế nhưng là thật tốt nặng. Tốt, không nên ôm đoán a, đây cũng là vì an toàn của ngươi cân nhắc a. Ngươi nhìn, bọn hắn đã đến. Xê Dạ quay đầu lại, nhìn thấy Bỡ Lạ Kệ hai người sau lập tức chuyển đổi phàn nàn biểu lộ, xa xa hướng phía hai người phất tay chào hỏi. Thấy cảnh này, Bỡ Lạ Kệ cũng không nhịn được cảm khái. Mặc dù quả nhiên vẫn là chỉ có tại thân mật nhất người trước mặt mới sẽ thể hiện ra chân thật dáng vẻ, a mấy người tụ hợp sau cũng không có trực tiếp tiến vào rừng rậm. Bởi vì bọn hắn lần này mục đích là điều tra. Điều tra thú nhân tồn tại là thật tính, bọn hắn đại khái khu vực hoạt động cùng số lượng. Cuối cùng là năng lực bên trong, tận khả năng tìm tới bọn hắn xuất hiện ở đây nguyên nhân. Cho nên bọn hắn dẫn đầu tham viếng phụ cận mấy nhà thợ săn. Nhìn ra được bọn hắn xác thực qua cực kỳ gian nan, nhất là trong đó hai gia đình. Tại nam nhân mạo hiểm đi vào đi săn sau liền cũng không trở về nữa. Van cầu các ngươi, nhất định phải tìm tới hắn, van cầu các ngươi, vô luận hắn còn sống hay không, chí ít đừng để ta cùng em bé còn như vậy lo lắng đi xuống. Phu nhân đem em bé ôm vào trong lòng, khóc lóc kể lể lấy đem một cái ảnh chụp đưa cho bọn hắn. Trên tấm ảnh nam nhân cùng nữ nhân liên tiếp ngồi cùng một chỗ. Mặc dù quần áo phổ thông thậm chí tại ống tay áo còn đánh lấy không dễ dàng phát giác miếng vá, nhưng bọn hắn trên mặt tràn đầy hạnh phúc, mang theo biểu tượng hôn nhân chất bạc đối giới tay cộng đồng nâng một đứa bé. Nhìn lại một chút hiện tại nữ nhân bộ dáng tiểu thụy, nhìn ra được, giờ phút này đối với bọn hắn đã kích sát thực rất lớn. Xin ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ cố gắng, hắn nhất định còn sống, cũng hy vọng các ngươi không cần từ bỏ hy vọng. Sệ Dạ ôn nhu an ủi nữ nhân. Dạng này an ủi lộ ra không có ý nghĩa. Sau đó lại viếng thăm cái khác một chút thợ săn, chỉ hơn hết bọn hắn tình huống cũng đồng dạng có chút hỏng bét. Đối với bát cơm bên trong đột nhiên xuất hiện ong mật, đây đối với bọn hắn tới nói đơn giản như là tai nạn. Những tên kia quá kinh khủng, toàn thân trên dưới mọc đầy lông, con mắt giống như là diều hâu xuyên qua trong rừng rậm, hơi chút cái không chú ý liền sẽ lấy bọn hắn đường. Ta tận mắt thấy những tên kia trùng hợp tại săn mồi, ta tận mắt thấy bọn hắn xé mở con mai bụng sau đó hé miệng liền ăn. May mắn ta chạy nhanh, vậy đơn giản đời ta nhìn thấy kinh khủng nhất hình tượng. Nghe lấy miêu tả của mọi người, Leonardo cùng Sệ Dạ cẩn thận làm lấy ghi chép. Ngược lại là một bên Alins hơi nhíu lên lông mày. Tại viếng thăm xong một vòng về sau, đám người rốt cục làm xong tiến vào rừng rậm trước tất cả chuẩn bị. Nơi này thật yên tĩnh, là bởi vì còn không có xâm nhập nguyên nhân sao? Khi tiến vào rừng rậm một khoảng cách về sau, Leonardo nhìn xung quanh trong mắt lóe ra cảnh giác sắc nhọn quang. Với tư cách năm thứ hai bộ chiến đấu thủ tịch, hắn cơ hồ có thể làm được mỗi thời mỗi khắc cảnh giới. Chúng ta muốn hay không lại hướng chỗ sâu đi đi? Sệ Dạ có chút lo lắng, làm như vậy có hay không quá nguy hiểm nha? Dù sao mục tiêu của chúng ta lần này chỉ là điều tra, không có cách nào, muốn điều tra chí ít cam đoan có thể nhìn thấy đối phương mới có thể tiến hành a. Nói thì nói như thế, nhưng là nếu như nơi này có thú nhân ẩn hiện lời nói đã sớm hẳn là điều động bộ đội a. Không phải đã hỏi xung quanh thợ săn a, trước kia chưa từng có nghe nói qua nơi này có thú nhân ẩn hiện. Leonardo sờ lên cằm, cái này chút thú nhân tựa như là đột nhiên xuất hiện. Vỡ là kẻ cùng Alins đi tại phía sau hai người, nghe lấy phía trước xì xào bàn tán của hai người. Cùng phía trước hai người khác biệt, bọn hắn cũng không biểu hiện ra cái gì hốt hoảng cảm xúc. Kinh nghiệm nhiều năm để Alins tại đứng trước các loại hiểm cảnh lúc đều có thể làm đến mặt không đổi sắc tỉnh táo suy nghĩ phương thức xử lý. Mà bỡ là kẻ thì là bởi vì biết rõ nội dung cốt truyện, cho nên tình huống trước mắt cũng sẽ không để hắn cảm thấy bối rối. Có hay không như lần trước khảo thí thời điểm như thế, là một lần có tổ chức hành động. Không bài trừ loại khả năng này, nhưng là sẽ phi thường hỏng bét. Sệ Dạ suy nghĩ một chút, nhưng đầu tiên hẳn là cân nhắc chính là bọn hắn làm sao thông qua đế quốc cảnh nội chui vào đến a. Liên đám thợ săn đều nói qua, rõ ràng trước đó cũng không có tình huống tương tự. Tại Sệ Dạ nâng lên cái này thời điểm, vợ là kẻ lặng lẽ mắt nhìn sau lưng Alins. Nàng đã từng vô số lần dẫn đầu quân đội chống cự tại đế quốc biên giới, cái này cũng dẫn đến nhiều năm qua những thu nhân kia cùng man tộc căn bản không dám tùy tiện đặt chân nơi này. Nhưng là bây giờ lại đại quy mô xuất hiện tại đế quốc cảnh nội. Loại tình huống này vô luận là ai cũng sẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng theo tới chắc hẳn cũng có nguyên nhân này. Vợ là kẻ đi theo Leonardo hai người một mực hướng rừng rậm chỗ sâu đi. Trên thực tế đó cũng là nội dung cốt truyện bình thường phát triển, cho nên hắn cũng không cần xuất thủ can thiệp. Với lại, trên đường đi hắn đều đang tự hỏi Mị Gian Tis nói tới linh lực cảm giác. Tại nhắm mắt lại để nội tâm trầm tĩnh lại về sau, vợ là kẻ tận khả năng điều chỉnh hô hấp để cho mình thân thể đạt tới một loại hoàn toàn buông lỏng trạng thái. Thẳng đến hắn rõ ràng cảm nhận được trong không khí ở mức khí tức cùng bị không dễ dàng phát giác dị thường. Giờ khắc này hắn mở mắt ra, xác thực thấy được rất nhiều trước kia không có phát giác được đồ vật. Rất nhiều như đom đóm điểm sáng ở trung quanh trong không khí như ẩn như hiện. Đó phải là linh lực cụ tượng hóa. Nhất là tại rừng rậm loại này tự nhiên khí tức nồng hậu dày đặc khu vực mới sẽ lộ ra như thế bắt mắt. Mặc dù có thể quan sát được, nhưng là muốn thế nào thông qua hoặc là lợi dụng bọn chúng đến truyền lại tin tức đâu? Phải biết Mị Gian Tis có thể dễ dàng làm đến điểm này. Trước mắt cái kia chút hình quang tựa như là không ngừng tán loạn phần tử đồng dạng, căn bản là không có cách bắt được. Đúng lúc này, sau lưng Alins đột nhiên không có động tĩnh. Nghe phía sau bước chân dừng lại, đám người cũng nhao nhao dừng lại quay đầu nhìn lại. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, Alins đang đứng tại một cái cây trước, đưa tay sờ lấy phía trên vết tích, lông mày có chút nhíu lại. Tại cái khác mấy người tiến tới về sau, đều bị một màn trước mắt giật nảy mình. Thô ráp vỏ cây bị một loại nào đó cuồng bạo lực lượng miễn cưỡng xé rách bong ra từng mảng, bộc lộ ra trắng bệch làm từ gỗ vân ra. Tại cái này phiến nhìn thấy mà giật mình trong vết thương, năm đạo dao thoa vết chảo theo một cái dấu bàn tay thật sâu khảm vào thân cây, mỗi đạo khe rãnh đều xoay tròn lấy vỡ vụn sợi. Thấy cảnh này Leonardo cùng Sệ Dạ đều vô ý thức run lên một cái. Tuy nói thú nhân khí lực so với nhân loại phổ biến tiên đại, nhưng là cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi. Vỡ là kẻ đi đến Alins bên cạnh. Cái này trưởng ấn có cái gì kỳ quái sao? Alins nhìn xem trên cây năm đạo vết chảo trưởng ấn trầm mặc một hồi. Thú nhân bàn tay có 6 cái ngón tay, chỉ có nhân loại mới có 5 cái. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 84, mang Alins đến quả nhiên là cái sai lầm. Chương 84, mang Alins đến quả nhiên là cái sai lầm. Đám người tiếp tục hướng trong rừng rậm xâm nhập cự ly rất dài, tính ra khoảng cách cũng đã tới gần rừng rậm chỗ sâu nhất. Cho dù là có mấy chục năm kinh nghiệm săn bắn già thợ săn cũng không dám tùy tiện đặt chân nơi này. Ngoại trừ ẩn giấu đi đủ loại nguy hiểm, rậm rạp rừng rậm cũng ngăn trở tầm mắt của bọn họ. Còn muốn tiếp tục không? Cảm giác dưới chân đã không có thể tiến lên đường. Leonardo phi sức đẩy ra một đoàn bụi cỏ. Tiếp tục. Vỡ là kệ không có chút gì do dự. Tính toán từ tiến đến bây giờ, bọn hắn đã nhanh tiếp cận nguy cơ phát động địa phương. Leonardo đột nhiên dừng bước, ta không quá tán đồng quan điểm của ngươi, địa hình nơi này đối với chúng ta rất bất lợi. Thân là bộ chiến đấu thủ tịch, Leonardo có thể căn cứ địa hình đến chế định đáng tin chiến lược. Ác mộng, cuối cùng thảo phạt chiến bên trong, tại đồng thau quán tầm thứ 6 hắn chính là lợi dụng chật hẹp không gian dễ như trở bàn tay chế phục một đám mất đi ý thức học sinh. Vỡ là kẻ nhìn xem hắn, cho dù dạng này, nhưng đây chính là chúng ta chuyến này mục đích. Trong nguyên tắc là để Genis lấy mãnh liệt tinh thần mạo hiểm cố chấp dẫn đầu đám người hướng chỗ sâu dò xét được. nhưng là hiện tại nhất định phải từ hắn tới thay thế để Dennis làm việc. Sau lưng Alins giảm xuống lấy cảm giác tồn tại đi theo ở sau lưng mọi người. Từ đầu đến cuối cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nhưng nàng sắc bén ánh mắt lại tại thời khắc quan sát đến xung quanh vết tích. Đúng lúc này, Xê Dạ bưng bít lấy đầu, phát ra một tiếng thống khổ ngượng ngạn. Làm sao vậy? Xê Dạ. Không có việc gì. Chỉ bất quá. Là cái chán có chút đau nhức. Leonardo lập tức tiến lên đỡ lấy nàng lay động thân thể, là lại, cảm giác, đến cái gì sao? Chúng ta sẽ tao ngộ tập kích. Mặc dù nàng cái chán chảy mồ hôi lạnh, nhưng lời nói ra để đám người giật mình. Vỡ là kệ như mày, lúc nào? Rất nhanh. Một giây sau. Bốn người xung quanh trong bụi cây trong nháy mắt vang lên tiếng xào xạc. Tựa hồ có cái gì chính lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua tại mọi người xung quanh. Trong chốc lát, phía bên phải lùm cây đột nhiên quỷ dị lom xuống dưới. Còn chưa chờ đám người phản ứng, một đạo hắc ảnh đã xé rách chập chờn cuốn sáng, gió tanh bọc lấy trong rừng đặc thù có cây khí tức đập vào mặt, sắc bén đầu ngón tay cơ hồ muốn chạm đến đám người. Một giây sau, hình bóng hóa thành hai nửa. Đám người lấy lại tinh thần, chỉ thấy yên lặng thu kiếm Alins cùng trên mặt đất cái kia đầu thân tách rời nhục thể. Vỡ là kẻ. Bản này xác nhận nhân vật chính đạt được ma luyện cơ hội. Nguyên bản Leonardo hẳn là bị đối phương thành công đánh lén, dẫn đến hắn thân chịu trọng thương, mà tại vì bảo hộ sẽ giả ý chí bên dưới bạo phát trước đó chưa từng có tiềm năng, điều này cũng làm cho thực lực của hắn đạt được tăng thêm một bước. Dù sao cái gọi là nhân vật chính là tại theo nhau mà đến gặp chắc trở bên trong không ngừng tăng lên chính mình. Nhưng là tình huống hiện tại hơi có chút chệch hướng. Đây là vật gì? Đám người nhìn qua trên mặt đất cái kia màu nâu thân thể. Nói đúng ra là lít nha lít nhít lông tơ bọc hắn. Đây chính là thú nhân sao? Nói thật ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đây. Sẽ ra cẩn thận quan sát lấy đối phương, nhưng là không dám tùy tiện tới gần. Ừm, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, lông sủ tựa như sắt vách Hạ Lệ đại thúc nhà mèo. Xác định, con mèo kia cho tới bây giờ ta còn nhớ rõ đây. Đây là nhân loại. Ngươi nói cái gì? Alins thanh âm bình tĩnh chính là tại luận thuật một sự thật. Cứ việc cái này không dễ dàng bị tin phục. Leonardo nhíu mày. Ngươi nói đùa cái gì? Ngươi chẳng lẽ là cho là ta là cái người mù nhìn thấy không đến bộ dáng của hắn sao? Alins không nói gì, chỉ là đưa tay từ ngã xuống thú nhân trên ngón tay vỡ xuống cái gì đồ vật ném qua. Thứ màu trắng trên không trung lóe ra ngân quang. Leonardo đưa tay tiếp nhận Alins ném qua đến đồ vật, cầm ở trong tay cẩn thận quan sát. Đây là... Vỡ là kẻ chỉ là nhìn lướt qua liền trầm mặc. Mà sẽ dạ thì là đưa qua cổ. Đây là... Chiếc nhẫn. Thú nhân ở giữa cũng sẽ có kết hôn trao đổi chiếc nhẫn lễ nghi sao? Không đúng. Chỉ sợ không phải dạng này. Leonardo con ngươi khẽ nhếch, cầm chiếc nhẫn tay run nhẹ nhẹ. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chiếc nhẫn này nhìn rất quen mắt sao? Nhìn quen mắt. Sẽ dạ như mày, ngươi nói như vậy, xác thực có một chút vân vân. Giờ khắc này nàng rốt cục nhớ tới. Nàng trước đó xác thực gặp qua chiếc nhẫn này. Với lại ngay tại không đến một giờ trước. Ngay tại ôm em bé nữ nhân đưa tới trong tấm ảnh. Nói đùa cái gì? Leonardo cúi đầu nhìn xem trên mặt đất đầu người tách rời thi thể, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng cười gượng, là muốn ta thừa nhận đây thật ra là cái nhân loại sao? Chỉ sợ là dạng này. Vỡ là kẻ gật đầu. Mặc dù hắn đã sớm biết được đây hết thảy, nhưng là hắn hiện tại nhất định phải bảo trì hết thảy thuận thế phát triển. Nhưng là Leonardo tình huống tựa hồ cũng không quá lạc quan. Rõ ràng bọn hắn còn tại đau khổ kỳ vọng lấy đạt được người nhà tin tức. Tỉnh táo một điểm, Leonardo. Vỡ là kẻ khỏe mắt nhìn xem hắn, cảm thấy có cần phải trấn an một chút tâm tình của hắn. Theo một ý nghĩa nào đó đây coi như là hắn lần thứ nhất mắt thấy có người chết ở trước mặt của hắn. Dù sao hắn về sau sẽ thường xuyên đối mặt loại tình huống này. Vì thương lời nói lưu đến sau này hay nói đi, nếu như không làm rõ hiện tại tình huống, như vậy sẽ có nhiều người hơn lâm vào trận này vòng xoáy. Một bên sẽ ra mặc dù đồng dạng cảm thấy bi thương, nhưng lại càng nhanh lấy lại tinh thần an ủi Leonardo. Cứ việc tình cảm của nàng so Leonardo càng thêm tinh tế tỉ mỉ, nhưng nàng luôn luôn có thể làm được phán đoán sáng suốt không phải là, cũng chính là như thế, nàng luôn luôn có thể cấp cho nhân vật chính xác cảm xúc dẫn đạo. Nàng xác thực một mực đang Leonardo bên người đảm nhiệm tiểu người như vậy. Xin nhờ xin đừng nên khó chịu, vợ là kẻ nói đúng, chúng ta nhất định phải làm rõ ràng cái này chút người đáng thương đến cùng là đã trải qua cái gì mới sẽ biến thành cái dạng này. Sẽ ra lời nói để Leonardo nhanh chóng tỉnh táo lại. Vợ là kẻ quay đầu nhìn xem thi thể trên đất. Hắn tự nhiên rõ ràng nó lai lịch. Cái này chút nửa người nửa thú sản phẩm đều là chương 2, bột, bách túc cổ công, thí nghiệm sản phẩm. Chỉ bất quá đều là một chút thất bại phẩm. Nhưng lại như thế bỏ mặc không quan tâm để nó tàn phá bừa bãi sát thực tạo thành phiền toái không nhỏ. Như vậy bọn hắn vì sao lại biến thành như vậy chứ? Leonardo nhìn đối phương trên đầu mọc ra sừng. Vậy đơn giản có thể xưng là sừng trâu. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại chuyện này, đến cùng là vì cái gì? Là bởi vì cảm nhiễm. Vẫn là. Đế quốc cảnh nội nghiêm cấm bất luận cái gì lấy nhân thể làm môi giới cấm kỵ thí nghiệm. Nhưng là cái này cũng không đại biểu không có người sẽ tiến hành. Ngay cả ổ đã có khi cũng sẽ ở tiến hành ngầm một chút làm trái quy tắc thí nghiệm. Khả năng này muốn tiếp tục xâm nhập mới có thể biết được. Tại ngắn ngủi dừng lại sau đám người quyết định tiếp tục thâm nhập sâu. Mà quyết định này hiển nhiên là minh xác. Không có đi qua bao lâu, nhìn xem trước mặt bị tỏa liền trôi chăm chú trói buộc chặt hai cái thú nhân, đều nhẹ nhàng thở ra. Ngoại trừ bỡ là kẻ. Hắn lúc này đã lâm vào bản thân nghi ngờ. Hai cái này nguyên bản đang tại xé rách một đầu con mai. Bởi vậy bị Alins trong nháy mắt chế phục. Cái này khiến bỡ là kẻ sắc mặt khó coi. Mang Alins đến thật là một cái sai lầm. Quá trình này đối cố sự nhân vật chính Leonardo tới nói quả thật có chút quá mức bằng thẳng. Như vậy chúng ta bây giờ nên xử lý như thế nào bọn hắn? Leonardo nhìn cả người mọc đầy sư tử lông tơ hai người, liền trên mặt đều đã hiện ra hùng sư hình dáng, loại này phủ lên thậm chí đã dính đến con ngươi. Trực tiếp xử lý sạch bọn hắn. Vỡ là kẻ không có quá nhiều suy nghĩ. Vì sao a? Lời này vừa nói ra, Leonardo cùng sệ dạ nhau nhau nhìn về phía hắn. Bởi vì không cách nào cam đoan trên đường an toàn, với lại. Vỡ là kẻ nhìn xem không thành thật hai người, loại tình huống này ngươi cho rằng chúng ta có thể đem bọn hắn mang đi sao? Trên đường trở về không xác định phải chăng còn sẽ tao nộ cùng loại thú nhân. Nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong hắn là vì bảo hộ sệ dạ an toàn mới có thể làm đến không hề cố kỵ chém giết điên cuồng đối phương. Nhưng là hắn trên bản chất là cái người thiện lương. Thiện lương điểm này tựa hồ là bộ phận lớn nhân vật chính đều có phẩm chất. Thế nhưng là, không đợi đám người thảo luận ra kết quả, một đạo ánh kiếm màu bạc chớp tắt mà qua. Một giây sau, máu đỏ tươi từ thú nhân giết hầu may miệng chảy ra. Nguyên bản mãnh liệt dãy rủa dây thường thú nhân trong nháy mắt không có động tĩnh. Đám người bị người trước mắt một màn này chố kinh ngạc. Tại sao phải làm như vậy? Lấy lại tinh thần, Leonardo nhìn xem Alins, cắn răng chất vấn. Alins không có trả lời, mà là dẫn theo kiếm hướng một cái khác không ngừng bay nhảy dã nhân đi đến. "Uy, ngươi có đang nghe ta nói sao?" Leonardo lập tức ngăn tại trước người hắn. "Tránh ra." Đáp lại Leonardo chỉ có ngắn ngủi hai chữ. Vạn nhất nếu là còn có thể bổ cứu đâu. Đế quốc ma pháp sư nhất định sẽ nghiên cứu ra nguyên nhân. Đến lúc đó rất có thể sẽ có giải dược. Alins nhìn đối phương. Trước mắt đến xem bọn hắn chỉ sẽ tuân theo nội tâm giả tính, với lại không có bất kỳ cái gì hành động quý tích có thể nói, nếu để cho bọn hắn chạy mất rất khó lần nữa bắt được. Trong lúc nhất thời, trang diện lâm vào Alins cùng Leonardo hai người giằng co. Bản này hẳn là tại cuối cùng màn mới xuất hiện trang diện. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 85, lại là chỗ đó có vấn đề. Chương 85, lại là chỗ đó có vấn đề. Nhìn xem lâm vào giằng co hai người, vẫn là kệ trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cái trán có chút ẩn ẩn phát đau. Cái loại cảm giác này tựa như là bị cái gì ngoài dự liệu người đến một côn. Quả thực là để cho người ta buồn rầu. Mà dẫn đến đây hết thảy nguyên nhân, hoàn toàn là trước mắt hai người này. Alins mong muốn tiếp tục xử lý sạch một cái khác thú nhân nhưng là Leonardo đứng tại ở giữa của hai người, dùng thân thể ngăn trở đối phương. Rất xin lỗi, ta sẽ không để cho người đi qua. Hắn biểu hiện ra hoàn toàn chính xác thực cũng là ý tứ này. Tránh ra. Alins chỉ có cái này đơn giản hai chữ. Tựa hồ có một loại nào đó quân chủ khí phách. Nhưng Leonardo nhưng như cũng đứng tại cả hai ở giữa. Một giây sau. Lưỡi dao rội giọt máu lợi kiếm nhấc ngang. Chỉ bất quá lần này trực chỉ Leonardo. Chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, thế cục quả thật trở nên càng thêm khẩn trương lên. Trình độ nào đó bên trên tới nói, hai người này đều thuộc về loại kia cực kỳ cố chấp người. Nhưng bây giờ để Leonardo quá sớm cùng Alins phát sinh xung đột chú định không phải là chuyện gì tốt. Vỡ là kẻ mắt nhìn một bên lộ ra tình thế khó xử xế dạ, chậm rãi thở dài. Hiện tại nhất định phải từ hắn làm ra quyết đoán. Thanh kiếm buông xuống. Alins nghe vậy sửng sốt một chút, nghiêng mắt liếc mắt một bên vỡ là kẻ. Sau đó thế mà thật đem kiếm buông xuống. Vỡ là kẻ đi đến giữa hai người, mắt nhìn Alins, sau đó quay đầu nhìn về phía Leonardo. Mặc dù thân là tôi tớ của ta, không nên tùy ý đem lưỡi dao chỉ hướng người hắn, điểm này ta sẽ vì quản giáo không chu toàn xin lỗi ngươi. Lời nói xoay chuyển, nhưng là giống như ta ngay từ đầu nói tới, ta tán đồng quan điểm của nàng. Vỡ là kẻ nhìn xem Leonardo, cái này cùng chúng ta quan hệ trong đó không quan hệ. Mẹn mẹn bởi vì đây là hiện tại ổn thỏa nhất phương thức xử lý. Điểm này ta cũng biết. Thế nhưng là, ngươi bây giờ cự tuyệt xử lý lâm vào cái này tên điên cuồng. Ta có hay không có thể cho rằng ngươi là dự định để cái kia chút thợ săn tiếp tục vì sinh kế mà phát sầu. Leonardo. Vỡ là kẻ lời nói thành công để Leonardo trầm mặc. Nếu như nghe hiểu lời nói liền tránh ra. Trầm mặc một lát sau Leonardo dịch ra thân, vỡ là kẻ đưa cho Alins một ánh mắt, cái sau rút kiếm tiến lên. Chuyện giải quyết về sau, đám người đơn giản đào một cái hố đem thi thể vùi lấp. Leonardo nhìn qua trên mặt đất nô ra đống đất, vỡ là kẻ chạy tới bên cạnh hắn. Về sau ngươi vẫn gặp phải loại tình huống này, nếu như không cách nào quả quyết huy kiếm. Vợ là kẻ liếc mắt một bên xê ra, ngươi sẽ mất đi muốn thủ hộ đồ vật. Đây là ngươi huy kiếm ý nghĩa, không phải sao? Leonardo nhìn về phía xê ra, trầm mặc một lát sau gật đầu, xin lỗi, là ta hồ đồ rồi. Dạy bảo lời đã nói không sai biệt lắm. Đã dạng này, như vậy chúng ta liền tiếp tục tiến lên đi. Càng đi về phía trước hẳn là liền sẽ gặp được chương một, tinh anh buột, bỏ ngựa vợ chồng. Nhưng là để cho an toàn, hắn hiện tại đang suy nghĩ muốn hay không đem Alins rời ra. Lấy Alins thực lực bây giờ xử lý một cái chương tiết tinh anh buột vẫn là không có vấn đề gì. Chương 2, tiến hành đến cho đến trước mắt Leonardo căn bản không có bất kỳ cái gì biểu hiện cơ hội. Nàng đơn giản liền cùng mồ đẹp như thế, là cái hợp lý hình người hợp. Ngay tại bỡ là kẻ suy tư phải làm thế nào đẩy ra Alins lúc, một màn trước mắt lại lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Ngã trái ngã phải trên cây cối, che kín thật sâu nhàn nhạt vết cắt biên giới cao thấp không đều, mang theo bị lưỡi dao điên cuồng cắt chém qua hậu tả. Lưu lại mảnh gỗ vụn còn ngưng chất lỏng, trong gió hiện ra uy nghiêm đáng sợ mùi tanh. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Là có ai ở chỗ này chiến đấu qua sao? Leonardo cẩn thận kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, cực kỳ kịch liệt dấu vết đánh nhau. Chẳng lẽ hiệp hội người mạo hiểm trước đó còn phái qua những người khác tới qua nơi này? Các ngươi mau đến xem cái này. Đám người theo sệ dạ thanh âm nhìn lại. Trước mặt trên đất trống, hai cố nhân thể bọ ngựa thi thể hiện ra quỷ dị xanh biếc. Hơi mở xương vỏ ngoài che kín tinh mịn đường vân, chiết xạ lênh quang, sáu đầu che kín gai nhọn chân dài vặn bẹo của mình, chân trước liêm đao chạm cự kiếm vẫn duy trì công kích tư thái biên giới còn ngừng kết đỏ sẫm vết máu. nhưng là bọn hắn nô ra con mắt đã mất đi rực rỡ, trống rỗng nhìn chăm chú bầu trời, vỡ vụn cánh túi đang biến hình thân thể hai bên, tàn phá phỉ thúy phiến mỏng. Vừa mới là sư tử cùng châu, lần này là bọ ngựa sao? Leonardo cúi đầu nhìn xem trên đất hai cỗ thân thể, trong thanh âm mang theo phẫn nộ, thật là, đến cùng là ai đang tiến hành loại này ác liệt thí nghiệm? Thật sự là quá tàn nhẫn. Cùng Leonardo phẫn nộ cùng sẽ ra thống khổ khác biệt. Thấy cảnh này bỡ là kệ sử sốt. Chương 2, chương 1, bụt. Chết rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai làm? Hắn vô ý thức nhìn về phía sau lưng Alins. Không đúng, không phải nàng. Vừa mới nàng một mực đi theo sau chính mình, với lại. Bỡ là kệ nhìn chăm chú trên đất thân thể, xanh biết giáp sát bên trên che kín giống mạng nhện vết rách, mỗi đạo khe đều sâu đủ thấy xương, giống như là bị búa tạ lấy thế xét đánh lôi đình lặp đi lặp lại đánh, đem cứng rắn sắc ngoài thẳng tắp ép làm một mịn. Cái này không giống như là Alins có thể chế tạo ra vết thương, ngược lại giống như là không nên động. Alins đột nhiên lên tiếng. Làm sao vậy? Đám người nhao nhao dừng lại. Có đồ vật tại ở gần. Nàng hiện ra lãnh quang ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, một giây sau đột nhiên túi đầu nhìn về phía dưới mặt đất. Lùi lại. Tất cả mọi người lập tức hướng về sau nhảy xuống. Theo dưới chân mặt đất mãnh liệt rung động, một giây sau một cái to lớn độc giác tiên từ dưới đất chui ra. Mọi người ở đây vừa mới đứng thẳng vị trí, đang lay động mặt đất đứng vững về sau, đám người lúc này mới thấy rõ đối phương bộ dáng. Màu nâu đậm xương vỏ ngoài áo giáp bao trùm toàn thân, hiện ra như kim loại rực rỡ, trên trán hình dạng xoắn ốc khổng lồ độc giác đột ngột sinh trưởng, cứng rắn lớp biểu bì che kín tinh mịn đường vân. Mọi người thấy trước mắt cái này cao tới 2 mét to lớn độc giác tiên. Đối phương mỗi một bước đặt xuống, mặt đất đều bởi vì đôi kia tráng kiện cắt chi nghiền ép, lan tràn ra giống mạng nhện vết rách. Sau lưng nó mảng cánh hô hô bố, phát ra ông ông phong minh thanh. Nhưng là nhất làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ chính là đối phương to lớn độc giác cái kia hạ mặt người. Năm ba chương trắng bệnh mặt người chen chúc nhét chung một chỗ. Trán của bọn hắn độc giác dị dạng sinh trưởng, đâm thủng nửa bên gò má, nguyên bản nhân loại ngũ quan vặn bèo sai chỗ. Bởi vì không gian có hạn, ánh mắt của bọn hắn bị đè ép thành dài nhỏ khe hở, chảy xuống quỷ dị chất nhầy, miệng mở lớn, lộ ra côn trùng thức răng nhọn, trong lúc nhất thời thịt tối cùng giáp sắc hỗn hợp mùi tanh đập vào mặt. A a a a. Đối phương cái này kinh khủng bộ dáng để sẽ dạ bạo phát thét lên. Nhưng đó cũng không phải lỗi của nàng, đối phương bộ đáng, dù là ai nhìn thấy bắn chừng đều sẽ làm mấy ngày ác ngộng. Leonardo lúc này rút ra bên hông kiếm, tỉnh táo sẽ ra, một lát sau nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Alins nhìn đối phương dáng vẻ, lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mà bỡ là kệ nhìn trước mắt to lớn sinh vật, biểu lộ không nói ra được nghiêm trọng. Vì sao a? Bản này xác nhận đến chương 2, chương 2, mới sẽ bị, bách túc cổ công, nghiên cứu ra quái vật, tại sao lại xuất hiện tại chương 1? Chẳng lẽ nói đối phương nghiên cứu tiến độ trước thời hạn? Thế nhưng là vì cái gì đây? Lại là chỗ đó có vấn đề. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 86, hắn đã nhanh chết lặng chương 86, hắn đã nhanh chết lặng điều tra liền dừng ở đây đi. Hiện tại đại khái tình huống đã làm rõ ràng, chuyện kế tiếp liền giao cho hoàng thất quân đội đi. Vỡ là kệ nhìn xem trên mặt đất bị tháo thành 8 khối thi thể, hoàn toàn không có trước đó cái kia uy nghiêm đáng sợ dọa người dáng vẻ. Nhìn lại một chút tiên lặng lau trên thân kiếm vết máu Alins, hắn đã nhanh chết lặng. Cái này Alins ra tay cũng quá hung ác. Nguyên lai tưởng rằng còn chưa tới nàng thực lực thời đỉnh cao, cái này tinh anh bột còn có thể miễn cưỡng tại dưới tay của nàng chống đỡ mấy hiệp, nhưng là cái này kỳ vọng thất bại. Mặc dù có phối hợp của mọi người, nhưng lại Alins xử lý sạch nó vẹn vẹn chỉ là dựa vào nàng cái kia thuần thục kiếm thuật. Vỡ là kệ liếc mắt một bên không bị tổn thương Leonardo. Đối phương căn bản không có đạt được bất luận cái gì hữu hiệu ma luyện. Không tiếp tục dò xét đi xuống sao? Leonardo hỏi. Không cần thiết. Vỡ là kệ lắc đầu, mang một chút nó bộ phận trở về đi, tin tưởng sẽ có trợ giúp, còn có vừa mới cái kia hai cái bọ ngựa. Cái này cũng đủ để chứng thực nơi này phiền phức. Leonardo gật đầu, chịu đựng lấy gây mũi hương vị, xoay người đem một chút trọng yếu bộ phận cất vào trong bọc. Mà vỡ là kệ mắt thấy không sai biệt lắm, quyết định mang theo đám người trở về. Đối với cái này ngoài dự liệu biến động hắn yêu cầu thời gian đi sửa sang một chút tình huống hiện tại, thuận tiện làm một chút điều tra. Bởi vì nội dung cốt truyện so dự tính trước thời hạn đại khái nửa tháng. Đây cũng không phải là cái gì để cho người ta an tâm tin tức, nhưng là đối với điều tra phương hướng, hắn đại khái đã có đầu mối. Đang đi ra rừng rậm trong ngay mắt, bọn hắn thấy được một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, tựa hồ sớm ngay tại rừng rậm lối vào chỗ đứng vững. Bọn hắn chờ đã lâu. Đối phương có chút gầy gò thân thể trong gió chập chờn, cũng may hiện tại thời tiết cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy rét lạnh. Nhưng không xác định bọn hắn đến cùng ở chỗ này chờ bao lâu. Làm đối phương thấy rõ ràng đi ra mấy người sau trong mắt là khó nén thất lạc cùng ảm đạm. Cái kia, xin hỏi, các ngươi có hay không điều tra đến trượng phu ta tung tích? Nhưng khi vợ lạ kẹ một đoàn người đến gần sau nàng vẫn ngẩng đầu hỏi. Đối phương trong mắt lộ ra một cỗ không hiểu tình cảm. Đó là một loại chờ mong mà tâm tình sợ hãi, mong đợi mà sợ hãi hiệu ứng đám đông nhân khẩu bên trong nghe được đáp án. Cái này, Sê Dạ cùng Leonardo hai người ấp úng, nhìn lẫn nhau, tựa hồ ai đều không mở được cái miệng này. Thật đáng tiếc, là cái để cho người ta bi thống tin tức. Vỡ là kẻ nói ra sự thật này. Mặc dù hắn mong muốn nói ngay vậy, nhưng là tin giữ chung quy là tin giữ là, cho dù nói thiên hoa loạn truy cũng không cách nào thay đổi nó tính chất. Rất nhiều người luôn luôn nghĩ đến dựa vào ngôn ngữ nghệ thuật đến đem một cái tin xấu nói không như vậy bi thương, thậm chí ý đồ xảo diệu lần tránh đến xóa đi bi thương. Thế nhưng là một khi nếm thử thay đổi nó tính chất, như vậy loại hành vi này liền từ an ủi chuyển biến làm lừa gạt. Cho nên vỡ là kẻ cũng không tính che giấu cái gì. Như trong dự liệu, Nghe đến lời này, nữ nhân sắc mặt lập tức trắng bệnh. Mặc dù nhìn thấy Bỡ Lạ Kệ mấy người lúc đi ra cũng đã đoán được, nhưng là chính thai nghe được vẫn là để nàng tim như bị dao cắt. Mà một bên nắm tay nữ nhân em bé tựa hồ ý thức được cái gì, "Mẹ, bọn hắn là nói cha sao?" Nữ nhân không nói gì, hoặc là che miệng nghẹn ngào, nàng đã mất đi mở miệng năng lực. Cậu bé tựa hồ từ mẹ biểu hiện bên trong đoán được cái gì, hốc mắt hồng nhuận. Hóa ra một người con mắt thật có thể không có dấu hiệu nào biến đỏ. Cái này tuổi nhỏ em bé trực tiếp khóc lên, trong miệng còn không ngừng hô hoán cái kia quen thuộc xưng hô. Chỉ bất quá về sau sẽ không còn có người đáp lại hắn. Xê Dạ Viên mắt đỏ lên đi lên trước, đem một viên làm bằng bạc chiếc nhẫn giao cho trong tay của nữ nhân, "Rất xin lỗi, chúng ta cũng rất khó chịu, nhưng vẫn là xin đem thời gian nhìn về phía trước, xin tin tưởng ta, hắn nhất định cũng là như thế kỳ vọng." Nữ nhân nhìn xem trong tay chiếc nhẫn, nước mắt chảy xuống không ngừng, "Như vậy, có thể hay không, chúng ta có thể hay không nhìn một chút hắn?" Đối mặt với đối phương đưa ra thỉnh cầu, Bỡ Lạ Kệ trầm mặc, đám người cũng đều trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Bỡ Lạ Kệ mở miệng, "Không cách nào đem hắn mang ra, nhưng là chúng ta đã đem hắn mai táng, ngay tại trong rừng rậm, chôn ở nơi đó. Không cần thiết để nữ nhân cùng em bé mắt thấy đến nam nhân lúc này bộ dáng. Vậy thì đối với bọn họ tới nói quá mức tàn nhẫn." Hai người nghe vậy mặt lộ thất lạc thần sắc, nhưng là cũng không có nói cái gì. Bọn hắn biết một chuyến này đối Bỡ Lạ Kệ bọn hắn tràn đầy nguy hiểm, cho nên cũng không cách nào lại đưa ra cái gì quá mức yêu cầu. Bỡ Lạ Kệ nhìn xem ôm ấp lấy thống khổ hai người, trong lòng cũng có một loại không nói ra được cảm xúc. Từ nơi sâu xa, giờ khắc này, hắn ý thức đến mình tựa hồ đã sớm đem bên này xem như hiện thực. Trước kia xuyên thấu qua màn hình trong mắt hắn lờ đờ cờ cũng đều có tác động hắn cảm xúc năng lực. Một gian lờ mờ nhưng là không gian rộng lớn trong tầng hầm ngầm. Đế cao su của giày da dẫm tại làm từ gỗ trên bậc thang phát ra yếu ớt kẹt kẹt âm thanh. Vì sao a không bật đèn? Sô Dỗ nhìn xem ngồi tại lờ mờ ánh đến trước nam nhân, lúc này đối phương đang ngồi ở trước bàn, nhìn chằm chằm trong tay bình thủy tinh. Trong suốt bình bên trong đựng đầy tinh thể bóng ánh chất lỏng màu đỏ, tại dưới ánh đèn như là bảo thạch đồng dạng. Điều kiện đầu tiên là nếu như bên trong không có một cái ngang mặt mở ra cào cào lời nói. "Hoan nghênh Quang Lâm, Sô Dỗ bá tước." Đối phương ánh mắt si mê nhìn chằm chằm bình, thuận miệng chào hỏi, "Xương hô như vậy ngươi hẳn là không vấn đề gì a?" Thanh âm của đối phương quanh quẩn tại cái này bốn phía chắc không lọt gió, không có bất kỳ cái gì ánh sáng có thể chiếu vào trong không gian. Đơn giản tựa như một chỗ phong bế lồng giam. Sô Dỗ không có để ý tới đối phương lấy lòng, xưng hô thế này còn vì còn sớm. Nam nhân cười ha ha, có quan hệ gì? Dù sao chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Ngươi biết, dựa theo ước định ta lại trợ giúp ngươi ngồi lên vị trí kia. Đây là chuyện sớm hay muộn. Nhưng cho đến trước mắt ngươi cũng không phải làm như vậy. Sô Dỗ nhìn đối phương, lại ghét bỏ nhìn xem cả phòng các loại bình bình lọ lọ, còn có cái kia chút ngâm tại chất lỏng màu xanh biết bên trong người. Tâm tư của ngươi toàn bộ đặt ở loại này để cho người ta nhìn thấy liền buồn nôn thí nghiệm bên trên. Đối với cái này, nam nhân cười ha ha, có quan hệ gì? Cái này cũng không ảnh hưởng ta giúp ngươi, với lại sự hợp tác của chúng ta cho đến trước mắt cực kỳ vui sướng. Như vậy ngươi liền muốn rõ ràng, ngươi thí nghiệm sở dĩ có thể thuận lợi như vậy tiến hành, ngươi xác thực hẳn là hướng ta nói cảm ơn. Sô Dỗ nhìn đối phương, lấy một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ. Nếu như không phải ta, ngươi bây giờ hẳn là còn trốn ở trong hang núi dùng đến ngươi cái kia vừa khởi động liền vang lên kèn kẹt cũ nát thiết bị. Đối phương cười hắc hắc, để báo đáp lại, ta cho ngươi cổ trùng, không phải sao? Thế nào, hiệu quả cũng không tệ lắm phải không? Ta thế nhưng là đã nghe nói sợ cặp tẩn sinh mệnh nguy cấp tin tức. Sô Dỗ nhìn hắn một cái, nghi ngờ nói, ngươi xác định không có bất luận kẻ nào phát hiện? Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, loại kia côn trùng không có bị phát hiện. Cho dù là thánh mục sư tới cũng sẽ không có phát giác, đây chính là ta đầy đủ chân quý bảo bối. Nói xong, Sô Dỗ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Như vậy về sau ngươi cho ta là cái gì? Vì sao a cái kia tiểu tử cuồng vọng ăn về sau đến bây giờ còn không có tỉnh? Cũng là không sai biệt lắm đồ vật, ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này chẳng phải mang ý nghĩa đồng dạng không có bất kỳ người nào phát hiện sao? Sô Dỗ bĩu môi. Mặc dù cái kia côn trùng ngay từ đầu là cho Lý Nạ chuẩn bị, nhưng là có thể xóa đi cái tiểu tử thúi kia cũng là không tính chuyện xấu. Với lại hắn không có dự liệu được tiểu tử kia trước khi hôn mê thế mà trùng hợp ăn Lý Nạ bỏ bít tết. Cái này khiến nàng rất khó tẩy thoát hiểm nghi. Cho nên gần nhất cái kia ngu xuẩn phu nhân đang tại điên cuồng nhằm vào Lý Nạ. Ngay cả Sở Cát Tần cũng không thể không nghi ngờ Lý Nạ động cơ. Trình độ nào đó bên trên ngược lại là cũng đạt tới hắn mục đích. Sô Dỗ hừ lạnh một tiếng, tuy nói rằng này, nhưng ta cung cấp cho ngươi lớn như vậy đầu nhập, cũng không phải vì để cho ngươi làm ra cái này chút để cho người ta buồn nôn đổ vỡ. Với lại ngươi cái kia chút chạy trốn thất bại phẩm gần nhất trong rừng rậm náo động lên không nhỏ động tĩnh, đã khiến cho chú ý. Nam nhân lung lay trong tay dụng cụ, nhìn xem ngâm tại chất lỏng màu đỏ bên trong côn trùng thi thể. Yên tâm, ta đã phái người đi dọn dẹp. Người? Ha ha, cái kia còn có thể xem như người sao? Nam nhân cười ha ha, vì sao á không tính đâu? Ta chỉ là đem một bộ phận côn trùng gen rót vào trong cơ thể của bọn họ mà thôi. Hừ, bất quá là dùng một cái quái vật đi tiêu diệt cái khác quái vật thôi. Sô Dỗ khó có thể lý giải được trước mắt quái thai này logic, hắn cũng không muốn đi tìm hiểu. Một khi hiểu, như vậy thì mang ý nghĩa hắn cũng biến thành một cái quái thai. Này làm sao có thể được xưng là quái vật đâu? Nam nhân khó có thể tin mà nhìn xem Sô Dỗ, ngươi biết trong giới tự nhiên động vật chủng loại mạnh đến mức nào sao? Phối hợp kỹ thuật của ta, bọn hắn, cái kia chút may mắn tiếp nhận ta cải tạo ra hỏa đem thu hoạch được vượt qua thường nhân lực lượng. Đây cũng là tân sinh, là thích ứng tự nhiên tiến hóa. Sô Dỗ nhìn xem trước mặt tiên điên, ghét bỏ mà chán ghét gắt một cái. Một cái đem nhân loại hướng về trùng thú phát triển xem như tiến hóa ra hỏa, không phải điên rồi chính là được độc kinh. Nếu như không phải là bởi vì Lina tại lúc đó luận bàn thi đấu ra hết danh tiếng, hắn cũng sẽ không cấp bách đến cùng loại người này hợp tác. Hắn nhìn đối phương đôi kia lấy côn trùng si mê ánh mắt, nhưng không quan hệ. Đợi đến kế hoạch đều thành công về sau, hắn cũng không có còn sống sót giá trị. Với lại phải lập tức diệt trừ. Không phải đến lúc đó chờ hắn tiếp thủ nhà mộ rốt chỉ sợ vẫn phải đứng trước một trận trùng dịch. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 87, nàng sẽ không hiểu lầm cái gì a. Chương 87, nàng sẽ không hiểu lầm cái gì a. Đám người mang theo một bộ phận mảnh vỡ trước quay về hiệp hội người mạo hiểm. Tại đưa ra điều tra kết quả sau, ngay cả người phụ trách đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là tại chính mắt thấy được một đoàn người mang về đồ vật về sau, hắn vẫn là che mũi cô nén buồn nôn xác nhận sự thật này. Ông trời của ta, cái này bộ phận đơn giản tựa như là một cái to lớn bọ hung. Rốt cuộc là ai mới sẽ làm ra hành động như vậy? Leonardo một mặt oán giận. Loại hành vi này xác thực không cách nào bị dễ dàng tha thứ, nếu như có thể tìm tới kẻ cầm đầu, như vậy nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Nhất định sẽ tìm tới. Đối phương tán đồng gật đầu, nhưng các ngươi lại có thể xử lý dạng này quái vật. Thật đúng là để cho người ta khó có thể tin. Đám người đem mang về tất cả vật chứng đều giao cho đối phương, tại đối phương cam đoan sẽ mau chóng đem tất cả chứng cứ nộp lên cho hoàng thất, đồng thời lập tức xin điều khiển quân đội sau hắn cho Leonardo một đoàn người phủ xuống con dấu. Đi ra về sau, Xê Dạ chủ động hướng về bờ lạ kệ hai người nói cảm ơn. May mắn mà có ngươi cùng Alins tiểu thư trợ giúp, hành động lần này miễn đi rất nhiều nguy hiểm. Một bên Leonardo cũng đối với bờ lạ kệ gật đầu. Cứ việc trước kia hắn sẽ không làm như vậy, nhưng hắn cũng coi là cái người hiểu chuyện. Như vậy các ngươi tiếp xuống tính toán gì? Hai người nghe vậy sững sờ, liếc nhau. Bọn hắn không nghĩ tới bờ lạ kệ sẽ chủ động quan tâm hỏi thăm tiếp xuống dự định. Trên thực tế bờ lạ kệ cũng không có biện pháp. Chương 2, nội dung chủ yếu quay chúng quanh tại thụ thương Leonardo ba người từ trong rừng rậm rút khỏi về sau. Tại đã trải qua một phen mài chiến, chiến thắng, bỏ ngựa vợ chồng, về sau, Xê Dạ thụ thương cũng làm cho Leonardo cũng ý thức được thiếu sót của mình. Xuất phát từ bảo hộ đối phương ý chí, hắn ở một bên chữa thương đồng thời một bên tăng cường tâm kiến thức, cảm giác rèn luyện. Thế là, trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn cùng an dưỡng về sau lần nữa tiến vào rừng rậm. Mà tại cái kia về sau bọn hắn gặp phải chương 2, bút, độc giác tiên, cũng tại ba người xảo diệu phối hợp cùng Leonardo đem đã lĩnh ngộ kiếm thánh kiếm thức 5 vị trí đầu thức xảo diệu ăn khớp lúc này mới đem nó đánh bại. Nhưng là hiện tại chương 2, bút đã bị tiêu diệt. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa chương 2, nội dung cốt truyện cũng không còn tồn tại. Đã dạng này, đối phương tiếp xuống động tĩnh nhất định phải làm rõ ràng. Ừm. Coi như ngươi hỏi như vậy, nói thật chúng ta trước mắt cũng còn không có cụ thể dự định. Leonardo gãi gãi đầu, mắt nhìn một bên xê ra. Cái sau suy nghĩ một chút, ta phải chạy trở về đi theo phân phối đạo sư đi học tập. Dù sao rời đi quá lâu cũng không tốt, bởi vì không chỉ một học sinh cho nên cũng không có khả năng bởi vì ta một cái người liên lụy tiến trình. Nghe xong xệ giả an bài về sau, bỡ là kẻ suy nghĩ một chút, nhìn về phía Leonardo. Ngươi có thể cân nhắc tạm thời ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, bởi vì cái này sự kiện sau đó tiến triển cần phải có người theo vào. Muốn trước nghĩ biện pháp đem Leonardo ổn định ở chỗ này. Đương nhiên, ta có thể vì ngươi cung cấp một cái tạm thời trụ sở cùng tương đối phí tổn. Nếu như đối phương chạy loạn khắp nơi hoặc là dứt khoát đi theo xệ dạ mà đi, như vậy đến tiếp sau nội dung cốt truyện liền căn bản là không có cách theo vào. Mà Leonardo tựa hồ thật như bợ lạ kệ dự liệu như thế, là như vậy dự định. Hắn nhìn về phía một bên xệ dạ, lộ ra khó xử, mặc dù ta dự định cùng đi với ngươi, nhưng là tình huống bên này. Còn chưa nói xong, xệ dạ liền nhẹ nhàng lắc đầu, thân mật giữ chặt Leonardo tay áo. Nơi này cần ngươi, chúng ta đến liền tốt, chúng ta đều phải làm tốt riêng phần mình chuyện. Nghe nói như thế, một bên bợ lạ kệ nhẹ nhàng thở ra, đơn giản thư sướng cực kỳ. Có dạng này một cái thân mật nữ chính thật sự là quá tốt. Có xệ dạ ủng hộ Leonardo rốt cục quyết định, nhìn xem bờ lạc kẻ. Như vậy ta ngay ở chỗ này tạm làm dừng lại tốt. Nhưng là trụ sở vấn đề liền không làm phiền ngươi, hiệp hội người mạo hiểm sẽ cung cấp tạm thời trụ sở. Leonardo nhìn về phía bảng thông báo, vừa vặn ta dự định đang chờ đợi tin tức trong lúc đó nhiều tiếp một chút cái khác ủy thác. Gặp Leonardo nói như vậy, bờ lạc kẻ cũng không nói thêm lời thứ gì, mà là mang theo Alin trực tiếp tới rời đi. Bởi vì chúng ta nam nữ chính sắp đứng trước cái rời, cho nên cần một điểm tư nhân không gian. Ngươi rất để ý nam sinh kia. Đường về trên xe ngựa, Alin đột nhiên hỏi. Vỡ là kẻ nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Cũng không thể nói như vậy. Vỡ là kẻ nhìn ngoài cửa sổ, hắn ngay tại vì những chuyện khác trô bối rối, cho nên cũng không hề để ý Alin, chỉ là thuận miệng ứng phó. Nhưng ngươi tựa hồ phá lệ lưu ý hắn, từ đầu đến cuối. Vỡ là kẻ bĩu môi, hứng hờ nói, chỉ là bởi vì một số phương diện xác thực cần hắn. Là thế này phải không? Ân. Chẳng biết tại sao, chờ lấy lại tinh thần, vỡ là kẻ kinh ngạc phát hiện. Alin giờ phút này nhìn mình ánh mắt có chút quái dị. Nhớ lại vừa mới đối thoại. Nàng sẽ không hiểu lầm cái gì a? Điều tra thế nào? Từ rừng rậm trở về ngày hôm sau, bợ lạ kệ như cũ đến đi theo mỹ giản tịt học tập. Chỉ bất quá mỹ giản tịt thế mà thái độ khác thường hướng bợ lạ kệ hỏi thăm liên quan tới điều tra thú nhân sự kiện tiến triển. Ngươi hôm qua đã đi qua rừng rậm, đúng không? Mỹ giản tịt khép sách lại, nằm tại trên ghế nằm ngẩng đầu nhìn bợ lạ kệ, hẳn là có chỗ phát hiện a. Bợ lạ kệ gật đầu, là có một ít phát hiện, nhưng là để cho người ta có chút rung động. Ồ, mỹ giản tịt đối với cái này tựa hồ dẫn lên hứng thú. Vỡ là kẻ mang tính lựa chọn đem một chút điều tra đến nội dung nói cho đối phương biết. Tại hướng hắn bàn giao tin tức thời điểm, vỡ là kẻ một mực đang lưu ý nét mặt của hắn biến hóa. Hắn cần xác định một cái nội dung cốt truyện đến cùng so dự tính tiến độ tiến nhanh đến bộ phận nào. Mặc dù Mị Gian Tịch là với tư cách chương 2, chương 4, bút, nhưng là hắn cũng không rõ ràng Mị Gian Tịch cùng Bách Túc Cổ Công đặt thành hợp tác thời gian cụ thể. Lại thêm hiện tại nội dung cốt truyện sớm, hắn cũng không thể phán đoán hiện tại Mị Gian Tịch đến cùng phải chăng đã gia nhập đối phương trận doanh. Hắn muốn xác nhận điểm này. Ngươi nói là có người đem thân thể người cùng một chút trùng thú dung hợp lại cùng nhau. Mị Gian Tịch nhăn đầu lông mày. Ân, ngoại trừ tại hành vi cùng bề ngoài bên trên có tương quan biến hóa, nhưng là nội bộ thân thể cấu tạo bên trên vẫn như cũng là nhân loại không thể nghi ngờ. Thì ra là như vậy sao? Mị Gian Tịch sờ lên cằm, suy tư, trước đó đã cảm thấy rất kỳ quái, mặc dù thú nhân hành vi sẽ có chút trực tiếp thậm chí lô mãng, nhưng là luôn không đến mức giống như vậy làm loạn. Ngài trước đó có nghe nói qua loại này thí nghiệm tương tự sao? Nhằm vào quay chung quanh người cùng dã thú thí nghiệm xác thực có mắt thấy qua một chút. Nhưng đó bất quá là ý đồ làm cho nhân loại nắm giữ động vật một chút ưu thế, ví dụ như báo săn tốc độ, cú mèo ban đêm thị lực. Mị Gian Tịch lắc đầu, nhưng là người cùng côn trùng dạng này trực tiếp thô bạo dung hợp. Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói có dạng này hoang đường hành vi. Vỡ là kẻ lặng lẽ quan sát đến. Từ Mị Gian Tịch sau khi nghe được chỗ bày ra thần sắc đến xem, trước mắt hắn đối với cái này tựa hồ không hiểu rõ tình hình. Cái này khiến Vỡ là kẻ nhẹ nhàng thở ra. Như vậy vấn đề xuất hiện bộ phận liền rất rõ ràng, đã không phải phần ngoài nguyên nhân. Như vậy vấn đề liền khẳng định xuất hiện ở Bách Túc Cổ Công trên thân. Nội dung cốt truyện chỉnh thể cũng không có tăng tốc, chẳng qua là Bách Túc Cổ Công cá thể bộ phận nội dung cốt truyện tiến triển vượt ra khỏi nguyên bản dự đoán. Nghiên cứu của hắn tiến độ tựa hồ so dự tính phải nhanh rất nhiều, lúc này mới dẫn đến chương 2, buộc sớm đến chương 1, xuất hiện. Mặc dù không biết đến cùng là cái gì chạm vào hắn nghiên cứu tốc độ, nhưng cái này đều không phải là một tin tức tốt. Đối với loại tình huống này, ngài có xử lý biện pháp sao? Vỡ là cái hỏi. Bởi vì sẽ không đối nội dung cốt truyện sinh ra ảnh hưởng, cho nên tại suy đi nghĩ lại sau hắn mong muốn hơi thử một chút. Cái kia đôi mẹ con đùng khóc bộ dáng một mực khắc trong lòng của hắn, tựa như một khối đá. Nhất là tại hắn chính miệng đem tin dữ báo cho đối phương lúc. Ta không xác định, nhưng là không trở ngại thử một chút. Mị Gian Tịch suy nghĩ một chút, "Ân, ngươi bây giờ trong tay có mang về hàng mẫu sao?" "Có." Vỡ là kẻ gật đầu, đem một cái đen nhánh chặt không lọt gió cái túi móc ra, bên trong chịu nặng chứa cái gì. "Đi theo ta." Mị Gian Tịch để sách xuống từ trên ghế nằm đứng dậy, "Ta phòng thí nghiệm thiết trí tại hậu viện." Mặc dù bình thường biểu hiện được lười biếng, nhưng là tại đứng trước vấn đề lúc ra tay lại là tương đương quả quyết. Vỡ là kẻ đi theo đối phương đi vào hậu viện. Ánh nắng đem trong viện phiến đá phơi tỏa sáng, trong góc rêu xanh đều hiện ra lông xù bằng lụm. Trong viện không có một gốc cỏ dại, chỉ có giàn cây nho mới rút chồi non trong gió nhẹ nhàng lay động. Phi thường gọn gàng, nhìn ra được bị cẩn thận xử lý qua. Vỡ là kẻ quan sát đến hết thảy trước mắt, trên thực tế đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc ngoại trừ nhà gỗ bên ngoài hoàn cảnh. Mà ở trải qua một cái địa hầm lúc, vỡ là kẻ vô ý thức nhìn lướt qua. Mà một màn này bị Mị Gian Tịch bén nhạy bắt được. Còn có một chút. Hắn đột nhiên nhìn xem vỡ là kẻ, đây là lần thứ nhất tại trên mặt hắn xuất hiện biểu lộ nghiêm túc như thế. Vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không cần đối hầm sinh ra hiếu kỳ. Bởi vì ta đem một chút có tính nguy hiểm ma đạo cụ an trí ở nơi đó, cho dù phía trên khóa lại khóa, nhưng là hắn như cũ nói như vậy. Vỡ là kẻ gật đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 88, Leonardo vẻ u sầu chương 88, Leonardo vẻ u sầu. Vỡ là kẻ đi theo Mị Gian Tịch đi vào phía sau viện một cái phòng nhỏ trước, theo Mị Gian Tịch tay tại cửa phòng đóng chặt bên trên nhẹ nhàng rung lên, cửa phòng lập tức lên tiếng trả lời mà ra. Loại này phong ấn cùng loại với học viện sĩ ạt hộ phách quán cùng đồng thau quán túc xá kết cấu. Theo Vỡ là kẻ sau khi tiến vào, hắn mới phát hiện nhà này kiến trúc kết cấu cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nhà này kiến trúc liên thông dưới mặt đất, tiểu bậc thang thang lầu thẳng tắp thông hướng lòng đất sâu bên dưới. Tại cuối cùng, thẳng đến Mị Gian Tịch tay hơi động một chút, trong phòng trong nháy mắt bị ánh sáng chỗ tràn ngập. Phòng thí nghiệm trên vách tường sắp hàng chỉnh tề pha lê dụng cụ, trong suốt ống nghiệm bên trong được lấy nhan sắc khác nhau thần bí chất lỏng, tại dưới ánh đèn chiết xạ ra kỳ huyễn bừng sáng. Mà trung ương trưng bày một tấm to lớn bàn điều khiển, mặt bàn từ một loại nào đó đặc thù màu đen vật liệu đá chế thành, phía trên lít nha lít nhít khắc đầy màu bạc trắng phù văn. Phía trên còn để đặt lấy các loại dụng cụ tinh vi, có bốc lên nhẹ nhẹ khói trắng trưng tất khí, có không ngừng xoay tròn máy ly tâm, còn có mấy đài lóe ra u lam tia sáng năng lượng máy kiểm tra. Bốn phía trên kệ chất đầy nặng nề sách cổ, trong không khí tràn ngập một cỗ hỗn hợp có thảo dược mùi thơm ngát cùng kim loại khí tức đặc biệt hương vị. Nơi này công trình chủng loại thậm chí có thể cùng ổ đất sở nghiên cứu luyện kim so sánh vai. Chính như nhìn thấy như thế, Mị Gian Tịch cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Chất tướng thường thường liền che giấu tại màn che phía sau âm u mặt, không cần cảm thấy quá giật mình. Mị Gian Tịch giọng nói nhẹ nhàng, dù sao ta cũng còn sống nhiều năm như vậy, có một chút thuộc về mình tài sản cũng rất bình thường, không phải sao? Ngài đến cùng còn sống bao lâu? Mặc dù nội dung cốt truyện bên trong có xưng Mị Gian Tịch vì còn sống trên trăm năm tinh linh tộc, nhưng là đối với nó sinh tồn niên đại cũng không có kỹ càng nói rõ. Ừm. Vấn đề này tựa hồ làm cho đối phương suy tư thật lâu, thất vọng là đối phương cuối cùng vẫn là thở dài. Nói thật ta cũng không nhớ rõ. Mị Gian Tịch đi đến một cái cùng loại với kính hiển vi thiết bị trước, đem quái vật tàn khối lấy ra. Mỗi một cái đế quốc hủy diệt, mới vương quốc thành lập, năm cũng sẽ có mới ghi chép thay đổi, cái này cũng liền dẫn đến số lượng với ta mà nói đã không có quá lớn khái niệm. Vỡ là kẻ khó có thể lý giải được cái kia chút trường sinh trồng khái niệm, đối với nhân loại đầy đủ chân quý trong hơn 10 năm bọn hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp chân quý mỗi một ngày qua tốt mỗi một ngày. Nhưng là đối với cái kia chút làm nhạt thời gian khái niệm tồn tại tới nói, số lượng khả năng chỉ là đơn thuần một chuỗi số lượng, cũng không tồn tại lý giải cùng đổi vị suy nghĩ loại thuyết pháp này. nói không chừng thời gian nào lại đột nhiên trở về mẫu thần ôm ấp cũng khó nói. Bị Gian Kịch dùng tấm gương quan sát đến tàn khối, nói đùa giọng điệu nói ra. Nhưng là dần dần, nụ cười của hắn dần dần cố ở trên mặt. Sao rồi? Thật sự là kinh khủng sự thật. Bị Gian Kịch hít sâu một hơi. Đây là bỡ lạ kẻ lần thứ nhất từ trên mặt của hắn nhìn thấy rõ ràng như vậy tâm tình chập chờn. Trong máu không chỉ có nhân loại gen, thế mà còn có côn trùng. Với lại cả hai thế mà hoàn toàn không có sinh ra xung đột, đó căn bản không đúng lẽ thường. Nhưng bỡ lạ kẻ ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh. Tại cái này tràn ngập kỳ huyễn thế giới bên trong, không đúng lẽ thường chuyện đã nhiều lắm. Trình độ nào đó bên trên, đây đúng là cái kỳ tác. Mỹ Giản thì không thể không làm ra đúng trọng tâm đánh giá, nếu như không phải lấy nhân thể là thực nghiệm tiền đề, như vậy đặt ở trong lịch sử hắn sẽ là cái hiếm có nhân tài. Như vậy có biện pháp đem nó khôi phục sao? Hắn không muốn đem trọng điểm đặt ở liên quan tới đối phương có phải là hay không thiên tài thăm dò bên trên. Thiên tài cùng tên điên thường thường nhất niệm ngăn cách. Đại pháp sư Mệ Dệ cũng bị thế nhân xưng là tên điên. So với hắn xa tên, nhiều người hơn thì là đối nó trốn tránh. Mỹ Gian Kịch trầm mặc một lát sau thở dài. Trước mắt đến xem tựa hồ rất không có khả năng, nếu như chỉ là ma lực hỗn hợp lời nói ngược lại cũng dễ nói, nhưng là loại này máu gen cải tạo là không thể nghịch. Trừ phi biết do nó chế tác quá trình, bằng không tùy tiện nếm thử rất có thể sẽ dẫn phát tình huống mới. Nghe được Mỹ Gian Kịch phán đoán, vợ lạ kệ trong mắt trầm mặc. Chẳng biết tại sao, giờ phút này trong lòng của hắn thế mà nổi lên một vòng thất lạc. Một gian đơn sơ lầu 2 trong phòng. Leonardo nhìn qua ngoài cửa sổ mưa rào tầm tã, tâm tình càng sa sút. Liên tục mấy ngày mưa dầm thời tiết, với lại không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Cái này không chỉ có dẫn đến hắn không cách nào rèn luyện, ngay cả trong kế hoạch ma lực đặc huấn cũng bởi vậy bị ngăn trở. Hắn nhìn về phía nằm tại phòng nơi hẻo lánh vỏ kiếm. Nguyên bản dự định lợi dụng bực này đợi trong lúc đó thật tốt mài giũa một chút kiếm thuật của mình. Không phải căn bản là không có cách làm đến Alins như thế. Nếu như bỡ lạ kẻ lúc này ở nơi này, sợ rằng sẽ bị ý nghĩ của đối phương trực tiếp giật mình. Nhưng là Leonardo quả thật là như thế nghĩ. Mấy ngày trước đây trong rừng rậm, Alins chỗ cho thấy kiếm thuật khắc thật sâu tại trong óc của hắn, đồng thời cũng cho nội tâm của hắn mang đến không cách nào lắng lại chấn động. Người vốn là như vậy, sống ở tầm mắt của chính mình trong chuồng luôn là sẽ cảm thấy rất an nhàn, nhưng là một khi vượt lên tường thành nhìn thấy phía ngoài cảnh tượng, như vậy nương theo lấy chưa từng thấy qua hình tượng, sẽ là trước đó chưa từng có sợ hãi. Ở trong học viện, hắn thân là năm thứ 2 bộ chiến đấu thủ tịch, đồng thời lấy thực lực cường đại vững vàng ở nó 2 năm. Điều này cũng làm cho hắn bị chuyển vị bộ chiến đấu các đời người mạnh nhất. Nguyên nhân chính là như thế, hắn không thể không gánh vác to lớn kỳ vọng. Mặc dù hắn ngay từ đầu mục đích bèn bèn vì đi ra nghèo khó lạc hậu thôn, đồng thời thu hoạch được có thể bảo hộ chỗ quý trọng người năng lực. Mang dạng này ý chí, hắn một mực đang cố gắng phấn đấu, càng không ngừng bức bách mình đi lên phía trước. Cũng nguyên nhân chính là đây, cho dù là mạnh như đệ Dennis, tại cùng hắn đối kháng bên trong cũng không thể không ở vào thế bất lợi. Nhưng là mấy ngày trước trong rừng rậm phát sinh hết thảy để hắn nhận biết phát sinh phá vỡ. Mà loại này phá vỡ điểm nguồn gốc từ Alins. Hắn nhìn thấy không phải khoảng cách, mà là khoảng cách. Loại này chênh lệch không chỉ có biểu hiện tại kiếm thuật chênh lệch bên trên, ngay cả kinh nghiệm thực chiến cũng không cách nào bằng được. Tại đối mặt đột nhiên xuất hiện quái vật lúc, mặc dù cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng là trong lòng của hắn sát thực sinh ra qua sự sợ hãi ấy cảm xúc. Nhưng là Alins nhưng không có bất kỳ do dự. Tại hắn vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ chưa có lấy lại tinh thần thời điểm cũng đã nên đón tiếp lấy. Huống hồ đối phương từ đầu đến cuối cũng chưa từng sử dụng qua ma pháp. Vẹn vẹn sử dụng kiếm thuật cũng đã có thể đạt tới loại tình trạng này. Hắn cúi đầu nhìn xem che kín kiếm cánh tay. Mình rốt cuộc phải tới lúc nào mới có thể đạt tới loại trình độ kia đâu? Hắn giờ phút này lâm vào nội tâm bàng hoàng, mấy ngày nay một mực không cách nào bình yên ngủ. Cùng lúc đó, đồng dạng vài đêm chưa ngủ Lina đang ngồi ở trước bàn, nhìn xem ngoài cửa sổ chạy xuôi tại mái hiên nước mưa. Nàng rất rõ ràng, một trận gió bao đang tại nhà mồ rột lặng yên ấp ủ. Nhưng là nàng đã làm tốt chuẩn bị. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 89, sáng hối của lão nhân chương 89, sáng hối của lão nhân mông lung nước mưa pha tạp lấy bùn đất ở bước khí tức. Dấu chân thật sâu nhàn nhạt khảm tiến mới lật thổ địa, mỗi một bước đều tại bùn nhão bên trong đầy ra gợn sóng. Nước mưa nghiêng nghiêng lướt qua mặt giày, đem đế giày đường vân thác ấn tại xốp ướt át mặt đất, đảo mắt lại bị nước mưa choáng nhuộm thành mơ hồ ấn. Cái kia vân du bốn phương ấn uốn lượn hướng bờ ruộng chỗ sâu. Vỡ là kẻ cùng Á Linh hất lên một thân che mưa màu đen trường bào đứng tại một mảnh cày cấy thổ địa trước, mà cày ruộng đối diện là một mảnh rậm rạp rừng rậm. Lúc này một cái hất lên áo tơi hình bóng đang đứng tại thổ địa bên trên không ngừng cơ cái cuốc. Ngươi tại loại này thời tiết tới đây là vì nhìn nông phu như thế nào canh tác sao? Bên cạnh Á Linh liếc mắt vỡ là kẻ, cũng không tính, hắn khả năng sẽ biết một ít tin tức cần. Ngươi là chỉ mấy ngày trước đây trong rừng rậm phát sinh hết thảy. Á Linh bén nhạy đoán được điều này. Vỡ là kẻ gật đầu. Á Linh nhìn xem rừng rậm, nhíu mày. Nhưng là đây là một mảnh khác rừng rậm, với lại trải qua thời gian dài cũng không nghe qua có phát sinh qua cái gì. Vô luận là cái nào rừng rậm, mỗi tháng đều sẽ có thợ săn ở bên trong thụ thương tin tức truyền đến. Nhưng là vùng rừng rậm này nhưng lại chưa bao giờ từng có bất cứ chuyện gì phát sinh, cái này ngược lại có chút kỳ quái. Alins nghiêm túc suy tư. Mà bỡ là kẻ không có dừng lại, mở rộng bước chân hướng phía chồng chọt nam nhân đi đến. Cho dù chạy tới trước mặt đối phương cũng chỉ là lườm bỡ là kẻ hai người một chút. Chú ý một chút, không cần dẫm lên đất của ta. Xin ngươi đừng lo lắng, chúng ta một mực có chỗ lưu ý. Bỡ là kẻ nói ra. Nhưng là bỡ là kẻ lời nói cũng không có làm cho nam nhân sắc mặt có chỗ làm dịu, như vậy thì đi nhanh một chút đi. Ta bể bộn nhiều việc, đừng tới quấy rầy ta, phải thừa dịp trận mưa này đem thổ địa đảo lộn một cái mới được. Sẽ không quấy rầy ngươi thời gian quá dài. Vỡ Lạ Kệ từ trong túi móc ra một cái túi vải nhỏ đưa lên trước, nhẹ nhàng lung lay bên trong phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nông phu ánh mắt nhìn chằm chằm Vỡ Lạ Kệ trong tay túi, lại liếc mắt trước mặt cái này người trẻ tuổi tiểu tử. "Được thôi." Hắn buông xuống cái cuốc tiếp nhận Vỡ Lạ Kệ tiền trong tay túi. "Nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì, biết rõ ta đều sẽ nói cho ngươi." Vỡ Lạ Kệ trầm mặc một chút, gần nhất mấy ngày nay trong cánh rừng rậm này có cái gì dị thường? "Rừng rậm?" Nông phu sửng sốt một chút, vùng rừng rậm này vẫn luôn là dạng này, có cái gì không đúng sao? Cũng không vẹn vẹn bao hàm rừng rậm bản thân, hoặc là có cái gì người kỳ quái đi vào qua sao? Ta hỏi người trong thôn, chỉ có ngươi sẽ mỗi ngày đúng hạn tới đây canh tác. Mặc dù là như thế trời mưa, đối phương vẫn như cũ như đánh thẻ chuyển đến nơi đây. Đây đối với Bỡ Lạ Kệ tới nói là cái tin tức không tồi nơi phát ra. Người kỳ quái? Không có à, bởi vì bên trong vùng rừng rậm này dã thú rất nhiều, với lại thường xuyên sẽ ở nửa đêm phát ra tiếng gầm gừ, cho nên căn bản sẽ không có người ngốc đến xông vào. Dạng này à? Bỡ Lạ Kệ gật đầu. Xem ra là không có hữu hiệu tin tức. Bất quá, nếu nói xác thực cái sự tình để cho ta một mực có chút để ý. Nam nhân bước cằm, giống như là nhớ tới cái gì. Cái này khiến vốn định rời đi Bỡ Lạ Kệ dừng một chút. Đại khái một tháng trước đi, cụ thể thời gian không nhớ rõ. Trước đó một chi thương đội từng tới nơi này, còn tiến vào qua rừng rậm, cái kia vội vã bộ dáng tựa hồ rất gấp, nhìn qua liền rất kỳ quái. Ân. Bỡ Lạ Kệ sửng sốt một chút, có thấy rõ đối phương thuộc về cái nào chi thương hội sao? Nam nhân lắc đầu, ngươi biết, ta chỉ để ý mình trồng thổ địa đến cùng có thể sản xuất bao nhiêu. Như vậy ngươi vì sao lại cảm thấy kỳ quái? Nông phu chọc lấy cái cuốc, chỉ vào vũng bùn đường đất. Bởi vì có rất ít thương đội chọn để đó đường lớn không đi đi đường đất, với lại trời rất nóng mỗi một người đều ăn mặc cực kỳ chặt chẽ, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Với lại đối phương thời điểm ra đi mấy chiếc xe ngựa đều giả vờ tràn đầy. Nghe nói như thế, Bỡ Lạ Kệ nhíu mày. Hắn đã nhận ra được ý tứ không đúng. Có thấy rõ trở đi chính là cái gì sao? Đối phương lắc đầu, đối phương dùng chặt không lọt gió miếng vải đèn che chắn cực kỳ chặt chẽ. Ta đoán hẳn là một loại nào đó chân quý vật liệu gỗ đi. Bởi vì đế quốc nghiêm cẩn một mình tiến vào rừng rậm chặt cây cối, ta đoán cũng là bởi vì dạng này đối phương mới sẽ làm như thế. Ân, biết, vất vả. Đang hỏi không ra cái gì tin tức có giá trị về sau, Bỡ Lạ Kệ mang theo Alins rời đi. Nhưng là hắn cũng không có đường về, mà là hướng phía một bên rừng rậm đi đến. Bỡ Lạ Kệ đứng tại một cái to lớn lại bí ẩn trước độc khẩu, quanh mình là dày đặc vờn quanh cây cối đất rừng. Bởi vì chỗ này cửa hang giấu ở một mảnh đáy vực dưới, cho nên bình thường rất khó bị người phát giác được. Hắn yên lặng nhìn xem trước mặt đen nhánh động, hít sâu một hơi. Tiến đến trước đó hắn đã báo tin Alins tại rừng rậm bên ngoài chờ đợi, nếu như sau một giờ hắn như cũ chưa từng xuất hiện, như vậy nàng liền sẽ đi tìm tới. Bỡ Lạ Kệ không có lập tức đi vào, mà là trước vận dụng linh lực cảm giác, tại bảo đảm bên trong không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, lúc này mới cẩn thận thăm dò vào. Mấy ngày nay tại Mỹ Gian Tịch dạy bảo dưới, hắn đối với vận dụng linh lực đã có càng sâu tạo nghệ. Mặc dù không cách nào giống đối phương như thế trực tiếp can thiệp tự nhiên, nhưng là đã có thể dùng nó cảm giác tình huống xung quanh, cái này với hắn mà nói phi thường thực dụng. Bỡ Lạ Kệ vận sáng dạng đơn giản cây đèn trong ngáy mắt, lạnh ánh sáng trắng như lưỡi dao mở ra đậm đặc hắc ám, trùng sáng đảo qua vách động tràn ngập phương này không gian. Dưới chân là đổ sụp gạch đá chồng, một nửa dị xét đến nghiêng cắm ở đá vụn trong khe, dọn đến sớm đã ngưng kết thành màu xanh nâu khối rắn, mà góc tường chồng chất nghiêng đổ lấy cụ nát hỏng gỗ đang tại thấm lấy nước đen. Bên trong sớm đã người đi nhà trống. Hắn nhìn xem trên đất một mảnh hỗn độn, ngoại trừ các loại tàn phá mà bị ném vứt bỏ khí cụ cùng che kín bụi đất hỏng gỗ, cái này cũng biểu thị nơi này thật lâu trước đó xác thực có người ở lại qua. Mặc dù đã sớm dự liệu được loại tình huống này, nhưng là Bỡ Lạ Kệ như cũng có một ít rung động. Nguyên bản cái này bí ẩn cứ điểm hẳn là cuối cùng thảo phạt nơi trốn, nhưng là đối phương bây giờ lại trước một bước rời đi. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề mới sẽ đưa đến lớn như thế lượng biến đổi. Bỡ Lạ Kệ đi đến trong góc hòm gỗ trước, nhìn chằm chằm nó nhìn chăm chú thật lâu, sau đó vươn tay. Cuối cùng, tại hắn vươn tay vỗ tới phía trên bùn đất về sau, hòm gỗ mặt ngoài cái kia họa liền hùng ứng mắt sáng như đuốc. Sắc bén đồng tử tựa như đốt nóng bỏng lửa, sắc nhọn ánh mắt có thể đâm rách không khí. Phản phất một giây sau liền muốn tránh thoát hòm gỗ trói buộc, vô cánh phóng hướng chân trời, đem không bị trói buộc cùng cuồng dã tùy ý huy sái. Bỡ Lạ Kệ nhíu mày. Cái này có ý nghĩa tượng trưng tiêu chí với hắn mà nói khả năng sẽ có chút quen thuộc. Hắn hít sâu một hơi. Xem ra muốn đi nhà mộ rột một chuyến. Hầm lãnh quang tại pha lê dụng cụ mặt ngoài lưu chuyển, bị gian tịt cái bóng bị kéo đến rất dài, quang tại hiện ra ánh sáng nhạt chất lỏng màu vàng nóng bên trên. Cái kia chất lỏng đặc dính như mật, lại thanh tịnh đến kinh người, đem ngâm trong đó mỗi một tấc hình dáng đều phát họa đến rõ ràng. Tái nhợt làn da tại trong chất lỏng có chút bành trướng, sợi tóc rong biển lưu động, mi mắt rủ xuống độ cong giống ngưng kết cánh bướm. Đó là một nữ nhân, một cái dung mạo độc lòng người nữ nhân. Cho dù lâm vào không cách nào thức tỉnh ngủ say, nhưng nữ nhân trong mạch máu vẫn như cũ không ngừng bắt đầu khởi động bình quang màu vàng. Nhìn đối phương, mỹ gian thì sánh mắt động dung như nước. Xin lỗi, hai ngày này một mực không có thời gian tới thăm ngươi. Hy vọng ngươi chớ có trách ta, ngươi cũng biết, ta gần nhất thu một người học sinh. Ngươi khả năng sẽ cho rằng kỳ quái a. Dù sao cũng là giống ta loại này độc lai độc vãng quái nhân. Nhưng đó là cái coi như không tệ tiểu tử, nếu như ngươi có thể nhìn thấy lời nói đoán chừng cũng biết cái này nói gì đi. Hắn vươn tay sờ lấy vật chứa vết tượng, thật giống như tại trực tiếp xuyên thấu qua pha lê bớt ve gò má của đối phương. Biết không? Nhiều năm như vậy ta một mực sống ở sám hối bên trong, đối ngươi, cũng là đối ta. Nếu như lúc trước ta không đưa ra, hy vọng có thể lâu dài ở cùng với ngươi, loại này hoang đường nguyện vọng. Ta thậm chí không biết mình lúc ấy vì sao lại sinh ra loại kia ý nghĩ. có thể là một cái người vượt qua đoạn kia 5 tháng dài đằng đẵng ép tới ta thở không nổi. Mỹ Giản Tịch cúi đầu, trong thanh âm khó nén cô đơn. Vừa nghĩ tới ngươi sẽ rất nhanh cách ta mà đi, sau đó ta lại sẽ một thân một mình chạy qua thời gian khá dài, những tháng ngày đó để cho ta cảm thấy sợ hãi, liền như là một con dã thu ở phía sau không ngừng đuổi theo ta. Tại gặp được ngươi về sau, ta bắt đầu trở nên tham luyến càng nhiều. Cô độc thanh âm quanh quẩn trong không gian, đó là một vị một mình đi qua 5 tháng dài đằng đẵng tang thương lão nhân sám hối. Nếu như ta lúc ấy không đem máu của mình rót vào trong cơ thể của ngươi để cầu trường sinh, ngươi cũng liền không cần biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Mỹ Giản Tịch trên mặt lộ ra cười gượng. Đối mặt ta loại này làm ẩu thỉnh cầu, cũng chỉ có như thế ôn nhu ngươi mới sẽ đồng ý phối hợp ta đi. Trong căn phòng mờ tối, trước mặt vàng nóng ánh sáng nhạt phản xạ trên mặt hắn vệt nước mắt. Biết không, mỗi lần hồi tưởng lại, ta đều sẽ vì tự tư một mặt mà cảm thấy xấu hổ. Mỗi một đêm đều là như thế. Mỹ Giản Tịch sau khi nói xong trầm mặc thật lâu. Hắn mong mọi đối phương có thể mở miệng, giống thật lâu trước đó như thế, bóp lấy eo niết đầu lên bật cười chửi mình vài câu. Bây giờ, đây hết thảy nhưng đều là hắn yêu cầu xa vời. Ngươi biết không, tại nhận biết Nam Hải kia về sau, hắn cũng dạy cho ta rất nhiều chuyện. Mỹ Giản Tịch nhìn chăm chú lên đối phương, ánh mắt lưu động. Mỗi lần nhìn xem hắn tại có hạn ngắn ngủi sinh mệnh lấy được tiến bộ, loại kia lấp lóe ánh mắt đều là như vậy mê người. Cái này khiến ta ý thức được sống quá lâu xác thực sẽ cảm thấy mỏi mệt, nhân loại sinh mệnh mặc dù ngắn ngủi, nhưng là xác thực cực kỳ đặc sắc. Khả năng chính là bởi vì sinh mệnh ngắn ngủi, cho nên mọi chuyện đều bị giao phó ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Cái này khiến ta càng thêm không cách nào tha thứ, ta vậy mà ý đồ đưa ngươi cũng kéo vào ta cô độc bên trong. Lờ mờ trong hầm ngầm, Mỹ Giản Tịch đối không có bất kỳ cái gì đáp lại vật chứa nói rồi thật lâu, thẳng đến ý thức được phía ngoài thời gian đã đi tới trạm vào tối, hắn mới không thể không rời đi. Trước khi đi, Mỹ Giản Tịch quay đầu lại, không quên hướng phía pha lê dụng cụ bên trong nữ nhân nói đừng. Tạm biệt, sau đó ta trở lại thăm ngươi. Đúng như nàng vẫn luôn ở nơi đó. Từ trong hầm ngầm lui ra ngoài về sau, Mỹ Giản Tịch nhìn lên bầu trời, đảm nhiệm nước mưa đột kích ở trên mặt. Hơi lạnh thấu xương để hắn cảm giác được tỉnh táo. Sau đó như cũ đem hầm cửa gỗ khóa lại. Cái này cửa gỗ cũng không có áp dụng ma pháp phong ấn cấu tạo, mà là áp dụng phổ thông chất sắt khóa. Đột nhiên, Mỹ Giản Tịch cầm khóa tay dừng một chút. Khách nhân, đã tới chẳng lẽ không có ý định đi ra chào hỏi sao? Mỹ Giản Tịch bình tĩnh đem khóa một lần nữa khóa kỹ, sau đó quay người nhìn về phía trong viện nơi hẻo lánh. Vừa vặn còn có một số trà, nếu như ngươi nguyện ý ngồi xuống uống một chén lời nói. Lâm ly màn mưa bên trong, một thân ảnh lặng lặng đứng lặng. Lặng yên cùng quanh mình bóng mờ tương dung, khó phân hai bên. Tùy tiện đến thăm xin hãy tha lỗi. Đối phương thanh âm khàn khàn bên trong mang theo một chút không quá để cho người ta thoải mái ý cười. Mỹ Giản Tịch nhìn đối phương, mặt không biểu tình. Mặc dù ta luôn luôn cũng sẽ không cự tuyệt khách nhân, nhưng là lần sau còn xin gõ cửa. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 90, mời trợ giúp Lina chương 90, mời trợ giúp Lina sửa sang xa hoa trong phòng tiếp tân. Người mặc quần áo hầu gái giả vờ bị vị ẩn đem trà ngọn đèn bưng tới, đặt ở trước mặt hai người, nhưng là hai người đều không có dây vào. Tâm tư của hai người giờ phút này đều không có đặt ở thưởng thức trà bên trên. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại chủ động tới viếng thăm ta. Vẫn là kệ nhìn đối phương gật đầu, ân, bởi vì có một số chuyện tình cần xác nhận. Nếu là có thể để ngươi cố ý đi một chuyện, chắc hẳn vô cùng trọng yếu. Lý Nạ thở dài, nếu như là cái gì dâu ria nhân vật lời nói như vậy ta khả năng sẽ trực tiếp cự tuyệt. Dù sao ta gần nhất thật là bận biểu túi bụi đây. Vẫn là kệ nhìn đối phương mang theo một vòng nhàn nhạt đen choáng bên mắt. Xem ra đối phương tình huống xác thực không tốt lắm. Nói như vậy, ngươi mong muốn xác nhận chuyện gì? Vỡ là kẻ suy nghĩ một chút, ngươi có thể điều tra một cái mổ ruột thương đội lưu động động tinh sao? Đại khái một tháng trước đó. Lời này vừa nói ra, Lý Nạ biểu lộ cứng đờ. Lấy lại tinh thần, nàng lập tức dùng bén nhọn mà ánh mắt cảnh giác nhìn xem vỡ là kẻ. Ngươi hỏi cái này là muốn làm cái gì? Đối với đối phương đột nhiên chạy tới hỏi thăm liên quan đến nhà mổ ruột cơ mật tình huống, Lý Nạ ôm lấy tương đương cảnh giác. Vỡ là kẻ nhận lấy đối phương dò xét, tính chất tượng trưng một trận, gần nhất phía tây rừng rậm xuất hiện cải tạo thú nhân sự kiện. Điểm này ta biết, với lại ngươi cũng tham dự điều tra hoạt động ở trong. Vẫn là cùng Leonardo cùng một chỗ. Ngươi đối với hắn thật đúng là để bụng a. Lý Nạ trong lời nói mang theo trêu chọc ý tứ, đồng thời cũng còn tại ý đồ nói cho đối phương. Hai của nàng dây trải rộng các nơi. Nhưng là cái này cùng nhà mộ ruột thương đội có quan hệ gì? Cái này phía sau cùng nhà mộ ruột có quan hệ. Lời này vừa nói ra, Lý Nạ trong nháy mắt dừng lại. Phiên phức triển khai nói một chút. Quan sát đến phản ứng của đối phương, vẫn là cái loại bỏ nàng hiểm nghi, mặc dù hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ làm ra loại chuyện này, nhưng hắn vẫn là muốn để phòng trường hợp bất trắc. Sau đó hắn lúc này mới đem điều tra đến nội dung tuyển một chút thích hợp nói cho đối phương biết. Quả nhiên, tại nghe xong vợ lạ kệ giải thích về sau, Lý Nạ lâm vào hồi lâu trầm mặc. Ngươi có cái gì đầu mối sao? Lý Nạ xoa cằm, lâm vào suy nghĩ. Như lời ngươi nói, chuyện này rất có thể cùng ta chú hai đều có quan hệ. Gia tộc thương hội cùng thương đội hoạt động vẫn luôn là từ hắn phụ trách. Với lại hắn gần nhất một mực đang cảnh giác ta cùng thương đội công việc cùng thành viên phát sinh tiếp xúc. Vợ lạ kệ suy nghĩ một chút, có thể hay không làm phiền ngươi tiến hành điều tra. Dù sao nhà mộ rốt chuyện ta không tốt bắt tay vào làm. Lý Nạ gật đầu. Nàng vẻ mặt nghiêm túc mang ý nghĩa nàng đối với chuyện này tương đương coi trọng. Rõ ràng, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, dù sao cũng là mổ rốt nội bộ tình huống, ta cũng không cách nào làm đến ngồi nhìn mặc kệ. Nguyên bản nàng còn muốn hỏi một chút cái khác cụ thể hạng mục công việc, nhưng là lúc này một người đột nhiên người tới tìm tới nàng, tựa hồ là nàng phụ trách hạng mục công việc ra một điểm phiền phức. Cái này khiến nàng không thể không đội vàng rời đi. ngay tại lúc Mợ Lạ Kệ dự định phẩm sử dụng hết cái này chén trà liền rời đi lúc, phòng khách cửa phòng bị không có dấu hiệu nào đẩy ra. Người đến không nhìn thẳng Mợ Lạ Kệ ngồi ở đối diện với của hắn, mà Mợ Lạ Kệ nhìn đối phương, cũng rơi vào trầm mặc. Hai người giữ im lặng, tựa hồ cũng không có ý định trước tiên mở miệng. Trong phòng lập tức lâm vào tĩnh mịch, Mợ Lạ Kệ cũng đã mất đi thưởng thức trà tâm tư. Đi theo Mị Gian Tịch trong khoảng thời gian này, hắn dần dần cũng trên thói quen trà hương vị. Nàng đều cùng ngươi nói cái gì? Rốt cục, vẫn là đối phương dẫn đầu kìm nén không được. Ngài là chỉ cái gì? Bêu nâng bình trà lên rót cho mình một ly trà. Không cần trang choáng váng, kéo màn cửa sổ ra nói thẳng nói đi. Đối phương giọng điệu lạnh nhạt bên trong mang theo xa lánh. Ta không rõ ràng ngài đang nói cái gì. Vỡ là kẻ lấy bình tĩnh ánh mắt cùng nó đối mặt, đối với cái này trước mắt lớn nhất hiểm nghi ra hỏa, hắn tự hỏi phải làm thế nào từ đối phương trong miệng moi ra một chút tin tức. Đối phương nhìn xem Mợ Lạ Kệ, ý thức được gia hỏa này tựa hồ cũng không phải là cái gì dễ dàng giải quyết gia hỏa. Ánh mắt của đối phương híp thành một đường, lộ ra một chút khó khéo, khỏe mắt nếp nhăn có thể thấy rõ ràng. Như vậy ta liền trực tiếp làm rõ đi. Cái nha đầu kia hứa hẹn cho ngươi cái gì đồ vật? Mợ Lạ Kệ trầm mặc một hồi, ta không có đạt được bất kỳ vật gì, hoặc là nói không có cái gì muốn có được. À, thích nói nói láo tiểu tử, Bêu cười ha ha một tiếng, không tồn tại không có muốn đồ vật loại thuyết pháp này, chẳng qua là toàn tính quá lớn. Mợ Lạ Kệ không nói, chỉ là nhìn đối phương. Mà Bêu bĩu môi, như vậy vô luận Ly Nạ hứa hẹn cho ngươi cái gì, ta đều có thể cho ngươi càng nhiều, cho nên, nói ra đi. Cho dù ngươi nói như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn, bởi vì ta nói tới chính là sự thật. Vỡ là kẻ nói ra, đồng thời cũng đối tình huống dưới mắt làm lấy phán đoán. Xem ra Cở Dệ Ịt cũng không có cùng đối phương thành lập bất luận cái gì phương diện hợp tác. Vô luận là Mêu vẫn là gia tộc Mộ Dột, Cở Dệ Ịt tựa hồ cũng cự tuyệt đối phương. Cở Dệ Ịt mặc dù cuồng vọng, nhưng là không mất không khéo. Tại tước vị tấn thăng trước liền vội vã không nhịn nổi tìm kiếm buộc chặt quan hệ minh hữu cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Cho nên đối phương mới sẽ coi trọng như vậy chính mình. Hắn có thể là nghe nói Bợ Lạ Kệ trước kia tác phong, cho nên lầm đem mình xem như cái gì dễ dàng ứng phó vai trò. Mà Lý Nạ rất có thể cũng là mục đích này. Vô luận ngươi toan tính chính là cái gì, như vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Gặp Bợ Lạ Kệ không nói lời nào, Bêu cho là mình đoán đúng, lúc này cười nhạt mang theo một chút trào phúng. Cái nha đầu kiếp nhưng trèo trống không được bao lâu, ở trên người nàng làm đầu tư cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Cho nên tại chuyện còn kịp trước đó, kịp thời điều chỉnh trận doanh là cái lựa chọn sáng suốt. Còn xin cho ta cự tuyệt. Bợ Lạ Kệ quả quyết cự tuyệt. Vì sao a? Ta không có muốn nhúng tay gia tộc Mộ Dột nội chính dự định, nếu như ta vì Lina làm cái gì vẹn vẹn xuất phát từ giữa chúng ta bạn học tình nghĩa. Bợ Lạ Kệ lời nói xong, Bêu nhìn xem Bợ Lạ Kệ lâm vào hồi lâu trầm mặc. Mà Bợ Lạ Kệ chỉ là dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn lại. Đột nhiên, Bêu đập bàn một cái, nhìn xem Bợ Lạ Kệ không thể nhịn được nữa. Hừ, loại người như ngươi ta gặp nhiều, đừng tưởng rằng có thể từ Mộ Dột trong tay kiếm một chén canh. Bợ Lạ Kệ đối với cái này lộ ra không thèm để ý chút nào, nếu như ngài là cho là như vậy ta cũng không có biện pháp. Đưa mắt nhìn đối phương đóng sập cửa mà đi, Bợ Lạ Kệ thâm thẳm thở dài. Đối phương như cái trà trộn nhiều năm lão hồ ly như thế, căn bản không có cho mình thăm dò cơ hội. Một lát sau, vị ẩn đi đến. Cha tựa hồ đã nguội, cần vì ngài thay đổi một chiếc sao? Bợ Lạ Kệ lắc đầu, không cần. Trước mắt đã không có lưu tại nơi này cần thiết. Vị ẩn gật đầu, quay người lui ra ngoài. Ước một cái cạn trong chén trà, Bợ Lạ Kệ đang muốn rời đi, lại đột nhiên bị cái gì đồ vật hấp dẫn lấy ánh mắt. Hắn chú ý tới ấm trà bên dưới lộ ra màu trắng một góc. Đưa tay với tay cầm về sau, nhìn xem tờ giấy, Bợ Lạ Kệ rơi vào trầm mặc. Phía trên chỉ có chút ít hai hàng chữ: mời trợ giúp Lina. Nàng sắp gặp phải một trận khó giải quyết phiền phức. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 91, báo tố chương 91, báo tố điều tra thế nào? Bợ Lạ Kệ ngồi tại trước bàn, phía sau một cái bóng mờ xuất hiện tại sau lưng cửa sổ, che khuất mặt trời. Ân hử, ta thế nhưng là mang theo tình báo trở về. Đối phương từ trên cửa sổ nhẹ nhàng nhảy lên, lập tức nhảy tại trước mặt Bợ Lạ Kệ. Bợ Lạ Kệ nhìn đối phương, chịu đựng lấy đem hắn đuổi ra ngoài tâm tình. Chôn mèo ra hỏa này tựa hồ xưa nay không đi cửa. Ngươi để cho ta theo dõi ra hỏa kia, quả thật làm cho ta quan sát được một chút chuyện thú vị. Chôn mèo ngồi tại trên ghế salon, chậm rãi duỗi lưng một cái. Thật là, mỗi lần ngươi giao cho ta nhiệm vụ cũng là một chút phiền toái chuyện a. Ngươi biết ra hỏa kia có bao nhiêu cảnh giác sao? Nếu như mỗi lần gặp mặt đều có thể kể một ít ta giảng nói nhảm lời nói, như vậy ta liền muốn cân nhắc đổi một cái. Chôn mèo, thật là một cái nam nhân vô tình. Chôn mèo không còn nói nhảm, đem Bợ Lạ Kệ chỗ ủy thác hắn nhìn thấy tình huống toàn bộ báo cho. Nghe xong chồn mèo báo cáo, Bợ Lạ Kệ trầm mặc thật lâu. Nội dung cốt truyện thế mà chạy hướng đến loại tình huống này sao? Vẹn vẹn bởi vì Mộ Dột nhà cái này một cái lượng biến đổi, hoặc là nói vẹn vẹn bởi vì Lina cái này một cái vốn hẳn nên kết thúc nhân vật. Nhìn xem lâm vào trầm tư Bợ Lạ Kệ, chồn mèo nhún nhún vai. Cho nên, ngươi là thật dự định đúng tay Mộ Dột việc nhà sao? Bợ Lạ Kệ không nói gì, hắn không muốn hướng đối phương lộ ra bất cứ chuyện gì, bởi vì không chắc đối phương lúc nào liền sẽ đem tính toán của mình với tư cách thương phẩm bán đi. Mặc dù Bợ Lạ Kệ giúp cho trầm mặc, nhưng là chồn mèo giờ phút này lại líu lo không ngừng, đưa ra mình cách nhìn. Ta kỳ thật không đề nghị ngươi làm như thế, bởi vì các ngươi nhà lập tức đứng trước tấn thăng, thậm chí ngay tại mấy ngày sau. Trong lúc này làm ra loại này động tĩnh quả thực là tìm không thoải mái. Chờ tợ sĩ bản tấn thăng đến cùng Mộ Dột ngang hàng tước vị, lời của ngài có lẽ càng có tác dụng lực. Huống hồ hiện tại nhà Mộ Dột nội bộ tình huống không thể lạc quan, gia chủ bệnh tình nguy kịch không xác định lúc nào liền sẽ. còn có khả năng nhất bị coi là người thừa kế con riêng hôn mê bất tỉnh. Thật có thể nói là hỏng bét cực độ. Giờ phút này ngài để ý rất có thể sẽ bị đeo lên mưu đồ bất chính mũ. Khả năng này sẽ khiến bên trên điều tra. Tóm lại, bằng vào ta nắm giữ tất cả tình báo đến xem, ngài hiện tại ra tay cũng không sáng suốt. Nghe lấy chồn mèo từng cái phương diện phân tích, vợ là kẻ không nói gì. Hắn tự nhiên rõ ràng điểm này, nhưng là về thời gian lại không cho phép Lina chờ đợi, cũng không cho phép hắn lại tiếp tục chờ đợi. Lina hẳn là gần nhất liền sẽ khai thác hành động. Dù sao nàng từ trước đến nay là cái cực kỳ hành động lực nhân vật, mà trước mắt tăng tốc nội dung cốt truyện cũng không cho phép hắn tiếp tục cách mở quan sát. Uy, ngài đến cùng có nghe được ta đang nói cái gì sao? Ta thế nhưng là bởi vì ngài là khách hàng cũ mới nhiều tình huống. Điểm này không cần lo lắng. Vợ là kẻ đánh gây hắn. Hắn mở ra khóa, kéo ra ngăn kéo tròng mắt nhìn xem bên trong yên tĩnh nằm một chồng văn bản tài liệu. Như vậy hiện tại bắt đầu giải quyết vấn đề đi. Đều đã sắp xếp xong xuôi sao? Vivian nhìn đứng ở phía trước cửa sổ quay lưng mà đứng Lina, nơi đó tựa hồ có đồ vật gì một mực đang hấp dẫn tầm mắt của nàng cùng ánh mắt. Đã an bài chuyên môn mã phu bằng nhanh nhất tốc độ đi đem phong thư truyền. Đối phương không có chú ý tới a? Bởi vì gần nhất mấy ngày thời tiết nguyên nhân, Bêu đại nhân gần đây bận việc tại ứng phó thương đội đối với chuyện, số dô đại nhân thì là một mực đợi ở nhà bên trong chưa từng ra ngoài. Lina trầm mặc một lát. Cái kia mã phu có thể tin được không? Vivian lúc này gật đầu, hắn một mực là ngài trung thành tùy tùng. A, chẳng biết tại sao, Lina đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, xoay người từ cái bàn ngăn kéo tường cách bên trong lấy ra một phong cùng vừa mới kỳ thi mô phỏng lần thứ nhất thư tín. Đây là, Vivian trong lúc nhất thời không có rõ ràng tình huống trước mắt, mà Lina chỉ là đi đến trước người của nàng, đem phong thư giao cho trong tay đối phương. Đem cái này giao cho kiểm sát trưởng trong tay, ta đã hướng hắn hiệp thương tốt, hắn sẽ lên giao cho hoàng thất. Lina ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Vivian, dặn dò, ngươi tự mình đi, nhất định phải bảo đảm phong thư giao cho trong tay đối phương. Nghe được Lina, Vivian gật đầu nhưng vẫn là hỏi trong lòng lo nghĩ. Tại sao phải đưa hai lá kỳ thi mô phỏng lần thứ nhất thư tín? Đệ trình phong thư Lina lần nữa trở lại phía trước cửa sổ, hít sâu một hơi, có chút không biết làm sao. Cái kia phần thư báo cáo nhưng thật ra là giả dối. Cái này phong mới thật sự là đơn tố cáo. Bên trong kỹ càng ghi chép hai người tất cả chứng cứ phạm tội. Lời này vừa nói ra, Vivian lập tức cứng tại chỗ. Rõ ràng tại an bài đối phương là cố ý chọn lựa đáng giá nhất tin cậy ra hỏa. Nhưng là bây giờ lại không cho nó tín nhiệm. Mấy ngày trước đây, ta đã điều tra gia đình của hắn tình huống. Lina bình tĩnh nói, gần nhất con của hắn tại sòng bạc lãng phí, đã lâm vào to lớn nợ nần tình huống. Nhưng là cách ly mấy ngày nợ nần bị đột nhiên trả lại, mặc dù thân là nhà mộ rột mã phu hắn được hưởng không sai tiền lương, nhưng là một hơi trả hết nợ vẫn là không quá bình thường. Vivian mấy mắt, một mặt khó có thể tin. Ý của ngài là? Lina thở dài, thuận tra xét thật lâu, khoản tiền kia đến bản thân chú ba túi tiền riêng. Vivian, đi làm đi. Nhờ ngươi. Giờ khắc này, Lina trong thanh âm mang theo trước đó chưa từng có ra rời. Không biết là đây hết thảy sắp hạ màn kết thúc, hay là bởi vì đi theo mình hơn 10 năm mã phu phản bội. Ta hiểu được. Vivian đem phong thư siết thật chặt trong tay. Tại Vivian rời đi sau đó, Lina nhìn qua ngoài cửa sổ âm trầm bầu trời. Nàng biết phong thư này tầm quan trọng. Nó chính là một lần đánh tan rêu cùng sổ rổ mấu chốt. Tại hai người cũng không biết tình huống dưới, nàng đã liên hệ tốt quanh mình tất cả tử tức cùng nam tước. Chỉ cần mình đơn tố cáo đưa tới đến, như vậy bọn hắn sẽ đồng thời thượng thư phụ họa, đến lúc đó bức bách tại áp lực hoàng thất nhất định sẽ nghiêm trị hai người. Bọn hắn sẽ không lại có bất kỳ chỗ trống. Đối với mình em trai hôn mê bất tỉnh chuyện, rất nhiều người đều cho rằng là mình ngấp nghé vị trí gia chủ xuống tay. Nhưng nàng tự nhiên có biện pháp chứng minh trong sạch của mình. Gần nhất sở dĩ một mực khai thác yếu thế biện pháp, cũng là vì làm cho đối phương buông lòng cảnh giác. Như thế nàng mới có thể thu thập được phần này nội dung. Nàng luôn luôn đem ánh mắt thả lâu dài. Ngay tại Lina nhìn ngoài cửa sổ thở dài thời điểm, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tiến. Nữ buộc đẩy cửa ra, nàng làn váy bởi vì chạy mà bị nước mưa ướt nhẹp, thở phì phò, mặt hốt hoảng. Tiểu thư, gia chủ đại nhân sắp không chống đỡ nổi nữa. Lời này vừa nói ra, nhìn qua ngoài cửa sổ Lina thân thể nhỏ không thể thấy run lên. Trong chốc lát, màu mực tầng mây bỗng nhiên vỡ ra ngân xà tia chớp, ầm ầm tiếng sấm lôi cuốn lấy màn mưa đánh tới hướng mặt đất. Vừa rồi còn hiện ra thủy quang bàn đá xanh, đảo mắt liền bị dày đặc hạt mưa gõ ra tầng tầng sáng như bạc toái hoa. Vỡ là kệ nhìn qua mây đen ép gần bầu trời, lại bắt đầu trời mưa. Một trận báo tố tựa hồ đã lửa xém lông mày. Mấy ngày nay tựa hồ vẫn luôn đang đổ mưa, lúc nào cũng ngừng, ở bức không khí lôi cuốn lấy hàn ý để cho người ta không khỏi run rẩy. Trước đó đang chơi trò chơi lúc vốn không có để ý hồi tưởng đến tình huống hiện tại. Bởi vì nội dung cốt truyện biến hóa, rất nhiều chuyện đều chồng chất đến cùng một chỗ, cho nên vẹn vẹn là một mình hắn ứng phó khả năng sẽ rất phiền phức. Nhưng nên xử lý chuyện bộ phận lớn đều đã tìm được đối ứng biện pháp ứng đối. Hiện tại chỉ còn lại có một nan đề cần ứng đối. Đó là cái không thua gì chương 2, đột nhân vật. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 92, chương 2, cuối cùng, 1, chương 92, chương 2, cuối cùng, 1. Trong lầu cát, Lina nhìn trước mắt đột nhiên đến thăm nam nhân, hít sâu một hơi. Mặc dù đã ngờ tới đối phương sẽ đến thăm, nhưng là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Sozo đánh giá trong lầu các gấm áp sửa sang, nhìn xem Lina lộ ra nụ cười hòa ái. Ta thân yêu cháu gái, ngươi vì sao một thân một mình ở tại trong lầu các? Rõ ràng là đối phương đến thăm, nhưng lại chủ động khởi xướng hỏi thăm. Mà Lina ngẩng đầu, nhìn hắn một cái thuận miệng nói, bởi vì nơi này tương đối yên tĩnh, ngược lại là chú ba ngươi vì sao lại đột nhiên tới nơi này? Sozo lộ ra một mặt vẻ mặt lo lắng. ngươi cũng biết, hiện tại đại ca sắp không được, mà thân là nữ nhi của hắn, ngươi thế mà không có tiến về. Cái này khiến ta phi thường lo lắng. Cha hắn hiện tại hy vọng nhất nhìn thấy không phải ta, đi cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì, không phải sao? Ừm. Sozo gật đầu, có thể nói như vậy, hắn hiện tại nhất chờ đợi nhìn thấy đoán chừng là cái kia nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh nhỏ ngu xuẩn. Đã dạng này, cái kia chú ba ngài không có ý định thực hiện nguyện vọng của hắn sao? Lina ánh mắt bình tĩnh, khoe miệng ngậm lấy cười. Sozo sửng sốt một chút, lời này của ngươi là có ý gì? Không có gì, ta chỉ là suy đoán chú ba ngươi có lẽ sẽ có biện pháp để hắn tỉnh lại đâu. Lina lộ ra ý vị thâm trường cười mỉm. Sozo nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát. Rất đáng tiếc, ta cũng không phải là mục sư, thậm chí không phải một cái bác sĩ, cho nên ngươi cái này liền có điểm khó xử ta. Lina hừ cười một tiếng, đúng là dạng này. Sozo lời nói xoay chuyển, bất quá, ta lần này đến ngược lại là vì cái khác chuyện. Ồ. Sozo bộ kia lâu dài treo mỉm cười trên mặt đột nhiên lộ ra một chút khí tức nguy hiểm. Ta nghe nói có người sẽ làm một chút đối gia tộc mộ dồn không quá có lợi chuyện. Lina hít mắt, chú ba ngài lời này là có ý gì? Ta cũng không có nghe nói qua sẽ có loại chuyện này. Ồ. Ta còn tưởng rằng nhà mộ dột từ trên xuống dưới tất cả mọi chuyện ngươi đều sẽ biết đây. Lina nâng chung trà lên nhấp một miếng, chú ba nói đùa, ta cũng không dám nói rằng mình sẽ có loại năng lực kia. Phải không? Sozo treo hắn tấm kia lâu dài không đổi cười mịn, ta thế nhưng là nghe nói nhà mộ dột có người đang nỗ lực chế tạo một chút phiền thoái. Ví dụ như một chút trống rông mà đến nói xấu. Ồ, phải không? Sozo nhếch miệng, lộ ra đắc ý thần sắc, đối với tiến đến đưa tin người, ngươi thân yêu chú hai đã tự mình đi đuổi theo. Cho dù không đuổi theo kịp cũng không có quan hệ, dù sao ra hỏa kia trong tay chỉ là một cái không phong thư. Chỉ bất quá ngươi chú hai cái kia tên ngu xuẩn cũng không biết điều này. Lina nhìn đối phương, duy trì cười mỉm cười. Đã chú ba ngươi đều nói đó là không phong thư, nào như vậy đến nói xấu một chuyện đâu. Sozo nhìn xem Lina, trong mắt để lộ ra vẻ mong đợi thần sắc, đúng là dạng này, nhưng chuyện nếu là đơn giản như vậy thì tốt. Dù sao còn có người làm chứng ở đây. Lời này vừa nói ra, Lina câu lên khỏe miệng không tự giác cứng xuống. Như vậy ngươi xem một chút đây cũng là ai đây? Theo sổ rổ vô tay, một cái bóng mở cửa chậm rãi đi đến. Khi nhìn đến đối phương sau, Lina trong tay bưng chén trà tay đột nhiên run lên. Tính toán thời gian, vốn nên sắp chạy đến kiểm sát trưởng nơi đó bị ẩn thế mà xuất hiện ở đây. Với lại giờ phút này nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh tại sau lưng sổ rổ. Ở trong này ý vị không cần nói cũng biết. Giờ khắc này, cho dù là đối bất cứ chuyện gì đều nắm vững thắng lợi Lina, trong ánh mắt cũng không khỏi để lộ ra run rẩy thân sắc. Tin tưởng chúng ta nhà mộ rột trung thành nữ buộc sẽ nguyện ý làm chứng. Đương nhiên là vì xác nhận ra trận này sự kiện chủ sự sau màn. Nghe lấy Sozo, Lina ánh mắt một chút tăng dã, ngồi tại trước bàn của nàng, không nói gì. Giờ khắc này trước đó chưa từng có cảm giác cô độc cùng cô đơn cảm giác bao vây lấy nàng. Loại cảm giác này tựa như là một chỗ mê cung đưa nàng cầm tù ở bên trong, để nàng cảm giác chân tay luôn cuống. Vì bị ẩn. Nàng thử nghiệm hô hoán đối phương tên. Vì sao a? Chí ít nói cho ta. Là có cái gì nhược điểm tại người khác trong tay sao? Đối mặt Lina hư nhược hỏi thăm, mà vì bị ẩn chỉ là cúi đầu, yên lặng từ trong ngực móc ra mình cho hắn phong thư, chuyển tay đưa cho Sozo. Sozo tiếp nhận phong thư kẹp ở đầu ngón tay, giống như là giống khoe khoang chiến lợi phẩm đối Lina lung lay. Đến lúc đó ta sẽ lấy phản trừ gia tộc tội danh đối ngươi áp dụng vốn có trừng phạt. Đây cũng là ngươi cho nên tiếp nhận. Đối mặt mình sắp nên tiếp kết cục, Lina trong mắt không có bất kỳ động tác gì. Lúc này tinh thần của nàng tựa hồ đã thoát ly nhục thể, lâm vào hoài nghi vòng xoáy. Nhìn xem Lina cái kia thất hồn lạc phách ánh mắt, Sozo lộ ra hài lòng thần sắc. Hắn bước xuống như là gây mất dây như tượng gỗ Lina, mang theo cởi mở tiếng cười quay người rời đi. Sozo đi ra lầu cát, nhìn xem trong viện nhộng long tụ tập mọi người. Vậy cũng là tùy tùng của hắn, những người này cơ hồ khắp nhà mồ rột từ trên xuống dưới. Hắn lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hiện tại tất cả trở ngại đều đã thanh trừ, chỉ chờ sở cắt tờn sau khi chết, hắn liền có thể tại mọi người ủng hộ bên trong leo lên nhà mồ rột chủ vị trí. Về phần Lê, ha ha, cái kia tên ngu xuẩn, cùng hưởng quyền hành. Hắn cũng xứng. Như vậy, là mình ngồi lên bảo tọa về sau, kế tiếp liền đối với hắn động đao đi. Ngay tại sổ dồ hạ quyết tâm thời điểm, một tên thủ hạ chen qua chen chúc đám người, hướng phía mình chạy tới. Không xong. Sổ dồ đại nhân. Chúng ta có phiền toái. Đối phương chạy thở không ra hơi. Chuyện gì như thế hoảng hốt vội vàng. Sozo ngoài miệng nói xong, nhưng là trong lòng đã quyết định đem gia hỏa này cắt đứt chức vị. Hốt hoảng như vậy gia hỏa khó mà trở thành mình cánh tay. Phái đi ám tuyến đột nhiên truyền về tin tức, Vêu đại nhân cũng không có ngăn cản đưa tin gia hỏa, ngược lại là hướng kiểm sát trưởng tố giác ngài. Cái gì? Sozo nhíu mày. Hiện tại hắn đã mang theo kiểm sát trưởng đến đây. Thật là một cái tên phiền toái, ngược lại là ta xem thường hắn. Xem ra hắn là ý thức được sự bất lực của mình, cho nên mới sẽ muốn mượn Lina chế tạo cơ hội lần này diệt trừ ta. Sozo đối với cái này không chút phật lòng. Không quan trọng, dù sao đã mua được quanh mình tất cả tử tước cùng nam tước, sẽ không có người nguyện ý vì nàng làm chứng. Nhưng là đối phương lại hết sức bối rối, nhưng có thể, thế nhưng là. Những tên kia từ hôm nay buổi sáng bắt đầu đều trực tiếp cùng chúng ta đoạn tuyệt liên hệ. Đơn giản cũng giống như thương lượng xong. Ngươi nói cái gì? Giờ khắc này Sozo dáng tươi cười cứng ngắc ở trên mặt. Đối phương một mặt nôn nóng, sự thật đúng là dạng này. Chúng ta trong lúc nhất thời cũng không biết rõ tình huống. Không sao, tỉnh táo một điểm, chứ không cần quản cái kia chút theo thế cục chấn động cỏ đầu tường. Các loại chuyện sau khi kết thúc sẽ để cho bọn hắn chịu đau khổ. Lina hiện tại còn nắm giữ tại trong tay chúng ta, không phải sao? Sô Dô lập tức suy tư biện pháp đối phó. Với tư cách báo cáo người, chỉ cần chính nàng chủ động nhận lầm, như vậy hết thảy đều không có ý nghĩa. Sô Dô cười nhạt, nghĩ biện pháp để nàng đổi giọng. Uy bức lợi dụng đối nàng không có tác dụng, nhưng là cái này không có nghĩa là ta sẽ cầm nàng không có cách nào. Hắn từ trong túi móc ra một cái bình, bên trong là một cái nhảy tới nhảy lui tinh con sâu nhỏ. Chỉ cần đem cái này đầu nhập trong cơ thể của nàng, đến lúc đó nàng liền sẽ nghe lời giam giáp, nhưng là khuyết điểm là cái này côn trùng lại không ngừng gặm nuốt nội tạng của nàng. Giờ phút này Sổ Dỗ trên mặt dáng tươi cười mất hết, ngược lại thay thế chính là trước đó chưa từng có lạnh nhạt tàn nhẫn. Lúc đầu bận tâm quan hệ máu mủ, là không có ý định đi đến bước này, nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể bị khuất một cái ta cái kia đáng yêu cháu gái. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về lầu các lúc, đột nhiên sử sốt. Ngoài ý liệu biến động phát sinh. Từng cái hình bóng đồng loạt vạch qua đêm mưa, từ bốn phía các nơi nhảy lên mà ra. Bọn gia hỏa này tựa như là tại trong lầu các tiềm ẩn đã lâu như thế, giờ khác này khi lấy được chỉ lệnh sau nhau nhau nhảy ra ngoài. Đám người vây quanh lầu các hình thành một vòng tròn, ngăn cản lấy bất luận kẻ nào tới gần nó. Bất luận cái gì ý đồ đến gần người đều sẽ bị bức tường này lập tức đánh ngã. Đột phá bọn hắn. Đang phán đoán xong hiện tại thế cục về sau, Sozo lập tức đối chủ nhân ra lệnh. Đến lúc đó ta sẽ hứa hẹn các ngươi kỳ vọng hết thảy. Lời này vừa nói ra, tụ tập cùng một chỗ đám người nương theo lấy tiếng rít cùng nhau tiến lên. Từ xưa chỉ có binh bại người mới sẽ bị cho rằng là phản loạn. Đám người cùng nhau tiến lên. Giờ phút này rất có một loại trên chiến trường hai quân giằng có khí tràng. Trong tay đối phương vũ khí cùng bạch phá màn mưa, cắt chém không khí phát ra xoát 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 tiếng vang, nặng nề công kích nện ở sổ rộ phụ ủng người trên thân, trong nháy mắt để nó đã mất đi hành động lực. Nhưng là lại sẽ không để cho nó mất đi tính mạng. Nhưng loại này áp chế cũng không có tiếp tục quá lâu. Thân là có được trăm năm nội tình gia tộc, trong đó không thiếu một chút có năng lực gia hỏa. Chỉ thấy mộ ruột đặc biệt thuộc bộ đội mấy tên chiến đấu thành viên lập tức bắt lấy khoảng cách, tập trung ở một điểm khởi xướng tiến công, mong muốn đem đạo này chặt không lọt gió tường thành xé mở một đạo khe. Đối phương phán đoán hiển nhiên là đúng, rất nhanh khu vực bố trí lực liền gặp không ngừng bị đánh ngã trên đất. Mọi người ở đây dự định thừa dịp lỗ hổng cùng nhau tiến lên lúc, một đạo hắc ảnh cắt chém màn mưa gào thét mà ra. Hình bóng thân hình như quỷ mị dao động, tại rộn ràng biển người bên trong bỗng nhiên xuyên qua. Cổ tay nàng nhẹ rung, chưa ra khỏi vỏ thân kiếm tại trong đêm mưa vạch ra sáng như bạc đường vòng cung, mỗi một lần tinh chuẩn điểm sờ đều để mục tiêu trong cổ kêu rên, như cắt đứt quan hệ như tượng gỗ sủi lơ trên mặt đất. Đối phương thế công trong nháy mắt bị tan rã. Đáng chết, bọn gia hỏa này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Nước mưa bên trong, quanh quần Sổ Dồ phẫn nộ gào thét. Là hiệp hội người mạo hiểm thành viên. Lúc này có người nhận ra thân phận của đối phương. Đáng chết, bọn này mỗi ngày chơi bời lêu lổng gia hỏa tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Khẳng định là có người ban bố bị thác. Bọn này kinh tế đỉnh trệ gia hỏa sẽ không buông tha cho bất luận cái gì kiếm tiền cơ hội. Tiếp tục như vậy chúng ta trèo chống không được bao lâu. Sổ Dồ một phát bắt được đối phương cổ áo, chống đỡ không nổi cũng muốn xông đi lên. Nếu như không thể tại kiểm sát trưởng đến trước đó nắm giữ lì nạ chúng ta đều phải xong. Minh, rõ ràng. Mặc dù Sổ Dồ cho đủ áp lực, nhưng là tình huống dưới mắt cũng không có thay đổi. Đối phương như là chặt không lọt gió tường đồng dạng, đem hắn mang tới người ngăn cản tại lầu các bên ngoài, thậm chí còn có khởi xướng phản công xu thế. Mắt thấy thế cục đang theo lấy bất lợi với mình phương hướng phát triển, Sổ Dồ đội vàng từ mặc áo trong túi móc ra một cái đen nhánh giáp trùng. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Bên này gặp được phiền toái, mau tới đây rút một tay. Không động đậy được côn trùng tiêu bản trong miệng lại truyền ra thanh âm. Đừng nóng đội, kiên trì một cái, ta mới một nhóm vật thí nghiệm đã nghiên cứu phát minh hoàn thành, một hồi liền có thể đổi tới. Một hồi? Ta phải lập tức. Hiện tại lập tức. Thật là một cái vội vàng sao động ra hỏa. Nam nhân bĩu môi, nhấn cái nút, nguyên bản bị kín tại pha lê vật chứa trong chất lỏng to lớn sinh vật từ từ mở mắt. Dạng này hẳn là được rồi. Nam nhân duỗi lưng một cái, để phòng trường hợp bất chắc vẫn là qua xem một chút đi, dù sao về sau vẫn phải trông cậy vào hắn cung cấp tài nguyên. Mà ở hắn xoay người trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Nơi xa phòng thí nghiệm cửa chính chẳng biết lúc nào đã rộng mở, nước mưa bị gió lạnh thổi chiếu vào. Mặt mày mang theo anh khí thiếu niên dẫn theo kiếm đứng tại cửa phòng thí nghiệm, hắn một bên đứng đấy một cái to con nam sinh. Ngươi thí nghiệm đến đây chấm dứt. Thiếu niên rút ra sắc bén lợi kiếm, toàn thân tản mát ra không thuộc về hắn cái tuổi này khí thế. Leonardo, chính là hắn sao? Không sai, làm phiền ngươi cố ý chạy tới một chuyến. Không sao, đối với hắn hành động ta cũng tương tự không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. De Giannis từ bên hông rút ra kiếm lớn, với lại đây là bợ lạ kẻ học trưởng ủy thác, như vậy ta sẽ dốc hết toàn lực. Nam nhân hít sâu một hơi, quay đầu hướng trong tay côn trùng tiêu bản thở dài. Ta bên này gặp được một điểm phiền phức, khả năng cần một chút thời gian. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi có biết hay không ta bên này tình huống cỡ nào cấp bách? Nam nhân có chút tức giận, như vậy ngươi nên làm tốt phòng thí nghiệm tính bảo mật. Dễ dàng như thế bị ngoại giới phát giác được, ngươi hẳn là nghĩ lại một cái chính mình. Lời này của ngươi là có ý gì? Nam nhân nhìn xem vật thí nghiệm của mình bị hai người không ngừng chém giết, đau đầu thở dài. Thật là, trước không cần gào thét, ở mỹ đầu ta đau nhức. Ta sẽ để cho người khác đi giúp ngươi. Sách. Vậy ngươi tốt nhất nhanh lên. Mỹ Giản Tịch ngồi ở kia trương quen thuộc trên ghế nằm, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem từ mái hiên không ngừng nhỏ xuống nước mưa. Hắn cúi đầu nhìn xem chén trà một bên không ngừng rung động côn trùng tiêu bản, rơi vào trầm mặc, lại như là một loại dãy rủa. Thật lâu qua đi, hắn chậm rãi thở dài, cuối cùng vẫn là vịn cái ghế đứng dậy. Ngay tại hắn đẩy cửa ra về sau, đột nhiên sửng sốt. Gió lạnh lôi cuốn lấy sổ vũ trung, một người khoác áo choàng bóng dáng đứng cách nhà gỗ không xa nước mưa bên trong, như là một pho tượng lặng yên không một tiếng động tựa hồ chờ hồi lâu. Đối phương đem che mưa mũ trùm chậm rãi kéo ra, lộ ra một tấm thanh tú khuôn mặt. "Rất xin lỗi, bởi vì ta còn có một số vấn đề muốn thỉnh giáo ngài, cho nên còn không thể để ngươi rời đi." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 93, chương 2, cuối cùng, 2, chương 93, chương 2, cuối cùng, 2, lờ mờ to lớn cùng loại nhà kho trong không gian. Mũi kiếm bạch phá cứng rắn ra xác, Leonardo kiếm chống mở một cái mặt người con rắn trong ngáy mắt, Dejanis kiếm lớn đã bổ ra nó giáp xác bao trùm cái cổ. Màu xanh sẫm dịch thể ở tại hai người nhuốm máu bao cổ tay bên trên, hòa với vết mồ hôi tại dưới ánh đèn hiện ra quỷ dị ánh sáng. Bên trái ba cái, Dejanis kêu lên lấy xoay người, lưỡi kiếm mang theo phong áp làm vỡ nát xung quanh đến gần ra hỏa xúc tu. Leonardo mượn đối phương huy kiếm dư thế nhảy lên, tế kiếm gai nhọn trong nháy mắt đem trước mắt một cái gắt gao đính tại trên mặt đất. Hai người lưng tựa lưng di động quỹ tích dưới mặt đất lưu lại một phiến tàn tích, vừa dọn dẹp bùng đi lên quái vật, vừa chặn cửa không cho bất luận cái gì một cái thừa cơ chạy đi. Đối phương số lượng phong phú, phát ra giống như thủy triều vọt tới vù vù âm thanh bên trong. Leonardo nghe thấy để Dionysio trọng thở dốc. Đối phương mặc dù cao hơn chính mình ra một cái đầu, giờ phút này cầm kiếm tay lại tại phát run. Bọn hắn đã ác chiến gần một giờ, nhưng là bốn phía bốn đạo không biết đến cùng liên thông chỗ đó, thế mà liên tục không ngừng hướng trào ra ngoài ra lấy đủ loại quái vật. Tiết kiệm sức lực, ta đi tóm lấy ra hỏa kia. Leonardo thấp người tránh đi hòng mật người ở gai. Đối phương đối thủ bị cải tạo thành một cái to lớn trong gai, con mắt như hình lưới đơn giản muốn lồi ra tới. Mũi kiếm của hắn tinh chuẩn điểm hướng côn trùng người khớp nối nhuyễn giáp, ta cần ngươi yểm hộ. Lời còn chưa dứt, một cái cự kìm xoa hắn trong thái lướt qua, cắt rơi mấy sợi tóc đen. Để Dionysus kiếm lớn kịp thời thay hắn chống chọi công kích, tia lửa tung tóe bên trong, Leonardo thừa cơ đâm ra chí mệnh nhất kiếm. Một giây sau, mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động, lại là mười mấy con côn trùng người như màu đen thủy triều từ bức tường đổ sau tuôn ra. Thật sự là không dứt. Chúng ta cần giải quyết đầu nguồn. Để Dionysus thở hổn hển, ta hộ tống ngươi đi qua. Tốt. Leonardo trở lại một kiếm chém đứt lối vào cửa. Dạng này trực tiếp phong tỏa tất cả mọi người đều ra. Dạng này có thể tránh cho đối phương thừa cơ chạy đi. Xem ra không chỗ có thể trốn. Để Dionysus cười lạnh một tiếng, như vậy thì mở ra một con đường đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Leonardo, xanh thẳm trong mắt đốt không thuộc về thiếu niên đoạn tuyệt. Cũng không muốn tụt lại phía sau, ta cũng sẽ không chờ ngươi. Tự nhiên, khi lấy được Leonardo đáp lại về sau, Để Dionysus hít sâu một hơi. Hừ lạnh một tiếng vang lên. Cái kia tựa hồ là nào đó con dã thú gào thét. Để Dionysus nổi lên gân xanh cánh tay phải dẫn theo kiếm, lấy thế như trẻ trúc khí thế phóng tới tuân gia trùng đội. Leonardo liếm liếm khóe miệng máu, dẫn theo kiếm lập tức theo phía trước đi. Hắn đem cái kia chút ý đồ từ Để Dionysus phía sau tiến hành đánh lén ra hỏa toàn bộ xử lý sạch. Hắn dốc hết toàn lực bảo hộ lấy Để Dionysus phía sau, dạng này có thể cho hắn chuyên tâm ứng đối tình huống phía trước. Chính như bọn hắn một mực chỗ huấn luyện như thế, làm một cái mọc ra dế mèn dài nhỏ hai chân ra hỏa đánh tới lúc, hắn nghe thấy mình cùng Để Dionysus đồng thời gầm nhẹ lên tiếng, hai thanh kiếm tại huyết sắc nguyệt quang bên dưới vạch ra giao nhau đường vòng cùng, giống hai đạo sắp tảng sáng ánh sáng. Cái này tính ai? Để Dionysus cơ kiếm lớn, thanh âm thở nhẹ. Đều lúc này còn có tất yếu ganh đua so sánh cái này sao? Vậy coi như ta. Không được. Leonardo như mày, tính cả cái này ta vừa bận 20. Vậy ngươi cần phải cố gắng lên, ta đã nhanh 30. Còn chưa tới cuối cùng đây. Hai người một bên ứng đối cái này tứ phía mà đến côn trùng. Phải nói là trùng nhân, một bên thảo luận loại này không đúng lúc chuyện. Nhưng là cái này không trở ngại bọn hắn chậm chạp hướng nhà kho chỗ sâu tới gần. Mà lít nha lít nhít trùng chiều đằng sau. Nam nhân núp ở khóa trái trong phòng, xuyên thấu qua trong cửa sắt ở giữa cửa sổ quan sát đến tình huống bên ngoài. Hai cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử cho thấy không thuộc về bọn hắn cái tuổi này hẳn là có thực lực cùng phối hợp. Mình vừa mới thả ra vì chính mình chỉ hoãn thời gian vật thí nghiệm còn chưa kịp chạm đến đối phương cũng đã bị chém giết. Thậm chí còn có một ít vật thí nghiệm chưa tới kịp được phóng thích đi ra liền bị hai người trực tiếp bóp chết tại cái nôi bên trong. Mắt thấy kiệt tác của mình bị từng kiện tiêu hủy, lại thêm đối phương hướng phía phương hướng của mình đánh tới. Nam nhân không để ý tới đau lòng, lập tức từ trong ngực móc ra một cái đen nhánh kim loại cái hộp nhỏ. Mở ra sau khi, hắn nhìn xem đồ vật bên trong rơi vào trầm mặc. Bên trong là một cái con rết, nhưng là cùng phổ thông con rết khác biệt, nó quanh thân tản ra đường vân màu tím. Cái kia như là máu màu tím không ngừng lưu động, tản ra một cỗ chẳng lạnh khí tức. Đây là chưa triệt để hoàn thành nghiên cứu. Nhưng ngay sau đó nam nhân không có chút gì do dự, cầm bốc lên nó đưa vào trong miệng của mình. Cứ việc con rết như dây thừng quấn quanh ở ngón tay của hắn, càng không ngừng giãy giụa, nhưng vẫn là bị nam nhân sống sờ sờ nhét vào trong cổ họng. Thật sự là chút ngu muội ra hỏa. Chờ lấy đi, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận hành động của mình. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi, im lặng chờ đợi mình chỗ một mực mong đợi tiến hóa. Rất nhanh, trong bụng truyền đến một loại cảm giác khác thường. Ngay sau đó là toàn thân khô nóng, nương theo lấy khắc vào cốt tủy kịch liệt đau nhức, nam nhân một đầu mới ngã xuống đất. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên sung huyết đỏ tươi, nước bọt không bị khống chế chảy xuôi trên mặt đất. Một giây sau, theo một tiếng xương cốt đứt gãy tiếng cạch cạch, tứ chi của hắn lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế bắt đầu vặn mèo. Loại khí trời này cũng không thích hợp ở bên ngoài chờ đợi. Mỹ Giản Tịch nhìn xem vợ là kẻ, vẫn như cũ bộ kia bình tĩnh dáng vẻ ôn hòa, không để ý thế nhưng là sẽ cảm bạo. Như vậy ngài muốn mời ta vào nhà uống chén trà nóng sao? Vợ là kẻ nhìn đối phương, ánh mắt thảm đạm. Mỹ Giản Tịch cười cười, hiện tại khả năng không tiện lắm, nhưng là nếu như ngươi nguyện ý tự mình động thủ lời nói. Vợ là kẻ ngẩng đầu, nhìn xem hắn trầm mặc thật lâu. Cho nên ngài đã làm tốt quyết định, phải không? Mỹ Giản Tịch hít mắt, lấy một loại cực kỳ mịt mờ ánh mắt nhìn đối phương, không có trả lời. Hai người cứ như vậy lâm vào hồi lâu trầm mặc. Không nên ngăn cản ta. Mỹ Giản thì thở dài, trong thanh âm không có bất kỳ cái gì uy hiếp hoặc là khẩn cầu ý tứ. Ngược lại là một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác mệt mỏi. Nhưng là con mắt của ngươi không phải nói như vậy. Mỹ Giản thì, con mắt của ngươi đang nói cho ta. Vỡ là kệ nhìn đối phương, từ tốn nói. Ngươi vô cùng khát vọng có người có thể ngăn cản ngươi. Hắn bén nhạy chú ý tới. Đối phương đi ra ngoài trong nháy mắt nhìn thấy lúc của mình, trong mắt ngoại trừ kinh ngạc còn bao hàm một chút kỳ vọng. Hết thảy chính như hắn suy nghĩ. Lấy đối phương thực lực, nếu quả thật đem hết toàn lực lời nói, căn bản không phải chưa hoàn toàn trưởng thành Leonardo đủ khả năng ứng đối nhân vật. Đối phương khả năng tìm kiếm bất quá là một loại giải thoát nguyện vọng, một loại từ chấp niệm bên trong giải thoát chờ đợi. Mỹ Giản Tịch nhìn xem vợ là kẻ, hắn lúc này ánh mắt phức tạp, không biết là cô đơn, thống khổ vẫn là cái gì. Ta không muốn cùng ngươi sinh ra xung đột, nhất là ngươi. Vợ là kẻ không nói gì, nhưng là hắn nắm chặt bên hông bội kiếm động tác đã rõ ràng hắn trả lời chắc chắn. Nước mưa bên trong, hai người trầm mặc đối mặt. Vì cái gọi là thầy trò tình nghĩa tiến hành sau cùng tang lễ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 94, chương 2, cuối cùng, 3, chương 94, chương 2, cuối cùng, 3, nghe lấy sau lưng nước mưa gõ lấy cửa sổ thanh âm, Lina ngồi tại trước bàn, ánh mắt tạm đạm thất thần. Nhìn trên bàn không ngừng chập chờn cây đèn, bên trong còn thừa không nhiều dầu thắp phóng thích ra yếu ớt ngọn lửa. Nguyên bản nàng đúng là bởi vì nơi này yên tĩnh sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy mới chọn ở chỗ này làm việc. Nhưng là lúc này yên tĩnh lại hóa thành tĩnh mịch không ngừng ăn mòn toàn thân của nàng, sau lưng cửa sổ tựa hồ là mở rộng một khe hở, đang có gió lạnh không ngừng ăn mòn phía sau lưng nàng, để nàng cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Nhưng nàng nhưng không có đứng dậy đi đóng lại khí lực. Nàng lúc này tựa hồ đã hóa thành một bộ sắc không. Ngoài cửa sổ truyền đến kim loại va chạm hỗn loạn thanh âm, nhưng là nàng bây giờ lại không có tâm tư quay đầu nhìn một chút. Lina, người thân là trưởng tỷ, muốn thực hiện tốt chăm sóc em trai chức trách, hiểu chưa? Lina vuốt vuốt đầu, suy nghĩ có chút phiêu hốt. Một chút nguyên bản không nên xuất hiện trước mắt đồ vật lặng yên lại hiện ra. Hắn tương lai gồm cả lấy chống đỡ lấy nhà mộ rộn sứ mệnh, ngươi nhất định phải thật tốt phụ tá. Cái này cũng không có cách, nam nhân kia luôn luôn đối với mình tái diễn nếu như vậy, cái này dẫn đến cho dù chỉ có chính mình một người lúc hắn hư ảo thanh âm cũng thường thường quanh quẩn bên thai bên cạnh. Chị, ta không cẩn thận đánh nát cha trên đấu giá hội mua xuống chậu hoa. Lina nhìn xem trước mặt cái này gặp rắc rối sau chạy tới hướng nàng xin giúp đỡ cậu bé. Rõ ràng tự mình đã làm sai việc, thế mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấy náy hoặc chột dạ biểu hiện, giọng điệu ngược lại giống như là đang khoe khoang một chuyện mình vừa mới làm đến. Thật sự là khoa trương. Vẫn thưa cha mấy ngày trước vừa mua cái kia sao? Đúng, chính là cái kia. Cậu bé giọng điệu giống như là tại phát lệnh, chỉ ngươi nhanh lên giúp ta nghĩ biện pháp. Không phải cha phải tức giận. Hắn ngày hôm qua vừa mới đáp ứng qua hai ngày sẽ cho ta mua một thất mới ngựa. Lina nhìn xem hắn thở dài, đã dạng này, vậy tại sao muốn tại cha phòng cất giữ chơi bóng đâu? Đó là bởi vì. Vì vị ân nàng nói có thể. Vì vị ẩn có thể hay không có thể sẽ nói ra loại này gây phiền toái cho mình lời nói. Lina nhìn xem trước mặt cái này mặt không đổi sắc nói láo cậu bé, lắc đầu đâm thủng hắn. Mỗi lần hắn phạm sai lầm đều sẽ đem trách nhiệm đẩy lên nữ bộc vị vị ẩn trên thân. Cái kia tính cách hướng nội nữ bộc thật là một cái số khổ người đáng thương. Ta, ách. Cậu bé hờn dỗi phồng lên miệng, ta mặc kệ. Chị ngươi nhanh cho ta nghĩ một chút biện pháp. Nếu không đi mua cái mới. Chỉ cần trước ở hắn trở về trước đó giải quyết hắn liền sẽ không phát hiện. Lina nhìn xem hắn, có chút không nói. Rõ ràng đều là mười mấy tuổi em bé. Thế mà còn có thể nói ra dạng này không phụ trách lời nói. Cứ việc dạng này, nàng vẫn là nhịn xuống tính tình nhẹ nhàng nói, cái này chỉ sợ có chút khó khăn, cái kia cái bình là kiện cổ vật, cho dù tìm khắp toàn bộ đế quốc chỉ sợ cũng không có cái thứ hai. A, vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, đến lúc đó ngựa của ta liền không có a. Lina thở dài, càng ngày càng đau đầu. Nếu đến loại thời điểm này, còn đang suy nghĩ lấy cha hứa hẹn hắn tuấn mã. Cậu bé đột nhiên đưa tay bắt lấy váy của mình. Ngươi là chị ta đúng không? Cha để ngươi chiếu cố tốt ta đúng không? Cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm. Chị, thật sự là buồn cười. Làm ra loại chuyện này lại để cho mình phụ trách. Nói là em trai, bất quá là nam nhân kia cùng một nữ nhân khác sinh hạ cùng mình chỉ có một nửa quan hệ máu mủ dòng dõi. Thậm chí còn là tại mẹ còn tại thế lúc cũng đã lặng lẽ sinh hạ trùng. Chỉ bất quá mẹ qua đời để hắn thoát khỏi con riêng danh hiệu thôi. Từ trên mặt cảm tình tới nói, hắn cũng từ đầu tới đuôi nhưng cũng chỉ là đem mình làm coi là giúp hắn xử lý phiền phức công cụ. Như vậy đi, để nữ buộc đi trước đem mảnh vỡ thu thập xong, đến lúc đó ta đi cửa hàng tạp hóa nhìn xem có hay không phục hồi như cũ khả năng. Nói thì nói như thế, nhưng nàng rõ ràng đó là không có khả năng. Bể nát đồ sứ cho dù là dùng bay lại ma pháp phục hồi như cũ cũng là sẽ lưu lại rõ ràng vết tích. Chỉ có thể đi tìm cửa hàng tạp hóa nhìn xem có thể hay không phòng chế một cái lấy giả đánh cháo. Dù sao cho dù bại lộ nam nhân kia cũng sẽ không làm gì hắn. Cậu bé nghe vậy lập tức biến sắc, mừng rỡ như điên dáng vẻ thậm chí không có hướng chị nói cảm ơn, quay đầu hướng phía ngoài chạy đi. Nhìn xem cậu bé rời đi bóng lưng, Lina chậm rãi dựa vào ghế, mệt mỏi thở một hơi. Tại ngoại giới, nàng là gia tộc mộ rột cao quý trưởng nữ, trên thực tế tình cảnh của nàng chỉ có chính nàng biết. Thân là nữ tử thân, tại cái này có nghiêm trọng trọng nam khinh nữ khuynh hướng trong gia tộc đứng vững gót chân cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Chính mình cái này hoang đường em trai vẹn vẹn bởi vì lên trời quyết định giới tính cùng mẹ kế cái kia lấy vui tư thái, cũng đã bị coi là gia tộc người thừa kế. So sánh với chính mình cái này cái gọi là trưởng nữ càng giống là cái bình hoa. Cho dù trong nhà mỗi người đều nhìn như thập phần tôn kính mình, nhưng cái này vẹn vẹn bởi vì chính mình mặt ngoài thân phận. Trên thực tế phía sau như thế nào nghị luận mình đâu? Nàng từ nhỏ trải qua liền rèn luyện nàng sắc bén sức quan sát, cái này khiến nàng có thể rõ ràng nhìn rõ về đến trong nhà người hầu ăn cắp phòng ngủ dây chuyền bất an biểu lộ, thuê tiểu phu vụng trộm nhìn mình hạ lưu ánh mắt, cái gọi là thân thích ánh mắt tham lam kia, cùng mẹ kế đối với mình ánh mắt toán độc. Cũng may không có bất kỳ người nào phát hiện nàng cái này mới có thể. Nàng đối với mấy cái này chuyện đều giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ, vẫn như cũng giả tạo ra hòa ái mềm yếu dáng vẻ, để cái kia chút đối nàng trưởng nữ thân phận lòng mang kiêng kỵ ra hỏa bừng lòng cảnh giác. Thể xác và tinh thần mỏi mệt từng nhiều lần ép nàng thở không nổi. Nàng ngẩng đầu lên nhìn qua lờ mờ trần nhà. Có lẽ dạng này cũng là không sai đâu. Mặc dù sổ rổ phong cách làm việc có chút âm hiểm không làm cho người vui, nhưng là hắn xử lý chuyện hiệu suất xác thực đáng giá tán thành. Đều cũng có thể. Hắn một mực đem gia tộc thương đội quản lý đâu vào đấy. Cái này đủ để chứng minh năng lực của hắn. Có lẽ ngay cả cái kia mỗi ngày chỉ biết là đi dạo quán rượu thằng nhóc về sau cũng biết trưởng thành đây. Kỳ thật nhà mộ ruột không nhất định không là mình không thể đâu. Nói như vậy lên. Bây giờ suy nghĩ một chút, mình khổ cực như thế đến cùng là vì cái gì đâu. Thì có ý nghĩa gì chứ? Tại cái này to lớn phồn bình trong nhà, mình là lộ ra xa lạ như thế. Kết quả là thậm chí đều không có một cái có thể cảm biến tướng nôn người. Như thế hỏng bét nhân sinh. Đến cùng là cái gì đang chống đỡ mình đau khổ kiên trì không ngừng như đồ đâu. Là vì hướng nam nhân kia chứng minh mình, vẫn là chỉ là đơn thuần mong muốn hướng mộ ruột trả thù. Lại hoặc là cái khác một chút cái gì hư vô mờ mịt đồ vật. Bất quá bây giờ cái này chút đều không trọng yếu. Lý Nạ dựa vào ghế thật dài hô hấp. Không bằng dứt khoát thừa cơ hội này đem hết thảy buông xuống, cái gì đều ném rơi. Cái này có lẽ đối với mình, đối số rồ, đối nhà mộ rột đều không mất một loại lựa chọn. Lý Nạ nghĩ như vậy, trong miệng không tự giác lộ ra một vòng cười gượng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 95, chương 2, cuối cùng, 4, chương 95, chương 2, cuối cùng, 4. Vợ lạ kệ nhìn đứng ở nơi xa Mỹ Giantis, không ngừng né tránh đối phương thả ra ma pháp, chậm chạp không tới gần. Cũng không phải là vợ lạ kệ không đành lòng ra tay, mà là vợ lạ kệ căn bản là không có cách tới gần đối phương. Thân thể của đối phương chung quanh tản ra mãnh liệt linh khí khí lưu. Mỗi lần tại của mình kiếm sắp tới gần đối phương trong nháy mắt liền sẽ bị bắn ra. Cho dù là mình phóng ra các loại ma pháp đều sẽ bị luồng khí kia bắn ra. Đối phương từ đầu đến cuối chỉ là vững vàng đứng tại chỗ, căn bản không cần có bất kỳ động tác, bởi vì cũng không có tranh né tất yếu. Trước mắt đến xem tốt nhất phương châm chính là dùng khí lưu đem đối phương khí lưu cưỡng ép ra. Nhưng là đây đối với bợ lạ kệ tới nói đúng là một nan đề. Vừa mới hắn đã tiến hành qua nếm thử, nhưng là cho dù là thực hiện có dẹp phong hệ ma pháp cũng không cách nào làm đến điểm này. Đối phương với tư cách tồn tại mấy trăm năm tinh linh tộc, vô luận là đối với ma lực nắm giữ vẫn là đối với linh lực khống chế đều không phải là chính mình có thể so sánh. Lúc ấy Leonardo cũng là lấy có thể bài trừ ma lực thức thứ hai, phá ma thức, mới xuất kỳ bất ý đối mỹ gian thì tạo thành hữu hiệu tổn thương. Loại này đặc thù kiếm thức không ngừng có thể không nhìn ma lực, cũng có thể cắt chém linh lực, cho nên đây là đối phó mỹ giản tỷ sở hữu hiệu kỹ năng. Nhưng là tình huống dưới mắt, vợ lạ kệ cũng sẽ không kiếm thánh thuật. Cái này mới là dưới mắt khó khăn nhất xử lý vấn đề. Không cách nào đột phá đối phương cấu tạo tường gió, mình căn bản là không có cách chạm đến hắn. Đã đủ. Mỹ giản tỷ nhìn đối phương thở dài, dạng này là không có ý nghĩa. Nếu quả thật bị ngươi dễ dàng như thế bài trừ như vậy nhiều năm như vậy liền sống vô dụng rồi. Ngươi không thể nào hiểu được ta. Mỹ giản tỷ bình tĩnh trong đôi mắt để lộ ra một cỗ nhàn nhạt đau thương. Cô kia cảm xúc xuyên phá nước mưa ánh vào bờ lạ kệ tầm mắt. Những năm này, đó là trèo chống ta sống xuống tới dựa vào. Mỹ Giản tịt sờ lấy ngực, là ý nghĩ kia chống đỡ lấy ta sống qua tháng năm dài đằng đẵng. Chống đỡ lấy cố này sắc không? Bờ lạ kệ không có trả lời. Nhưng là hắn có thể hơi lý giải tâm tình của đối phương. Tựa như tinh linh tộc đem thời đại thủ hộ thế giới thụ với tư cách sứ mệnh đồng dạng. Mỹ Giản tịt cũng tại đau khổ tìm kiếm lấy mình sống tiếp lý do. Cái kia tín niệm nhất định phải đủ để trèo chống hắn vượt qua vượt xa thường nhân năm tháng dài đằng đẵng. Đối với Mỹ Giản tịt tới nói, đó chính là hắn sinh tồn ý nghĩa. Hiện tại hắn lại muốn tự tay bóp tắt đối phương ý nghĩa. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng là cái này không còn cách nào khác, bởi vì hắn cũng cần làm hắn làm những chuyện như vậy. Vỡ là kẻ hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu. Một giây sau, dưới chân đột nhiên dâng lên ánh sáng. Mỹ Giản tịt túi đầu trong ngáy mắt, tinh mịn ngân làm sắc phủ văn từ mặt đất nứt ra khe hở bên trong chảy ra, như là vật sống quấn lên Mỹ Giản tịt mắt cá chân. Vỡ là kẻ đầu ngón tay khẽ nhúc đích, lơ lửng ở bên người hắn thủy tinh cầu đống nhiên bù bù, pháp trận trong tâm bắn ra xiềng xích đứt gãy giòn vàng, mười mấy đường hơi mở quang mang phá đất mà lên. Đem Mỹ Giản Tịch hai chân khóa tại chỗ, lại là trói buộc pháp trận, cấp bậc tựa hồ còn không thấp. Mỹ Giản Tịch nhíu mày, không nghĩ tới ngươi thế mà ngươi còn giữ dạng này một tay. Vẫn là kẻ không có trả lời, chỉ là yên lặng nhập chú, pháp trận biên giới phù văn bắt đầu xoay ngược chiều. Mỹ Giản Tịch cảm giác một cỗ sền sệt lực lượng thuận bắp chân lan tràn lên phía trên, giống như là bị ngâm tại ngưng kết xi măng bên trong. Hắn ý đồ sử dụng ma lực chấn vỡ xung quanh tất cả phù văn, đó là duy trì pháp trận mấu chốt. Lại phát hiện ma lực vừa chạm đến phù văn liền bị thôn vệ sạch sẽ. Cái kia chút nhìn như yếu ớt quang mang lại tại thôn vệ năng lượng sau bộc phát sáng rực, lại là cao giai hấp thu giam cầm thuật. Mỹ Giản Tịch con ngươi đột nhiên co lại, đế giày truyền đến lạnh leo thấu xương, ngẩng đầu nhìn về phía bờ lạc kẻ. Ma lực của ngươi căn bản là không có cách duy trì, một thời gian dài liền sẽ tiêu hao sinh mệnh lực của ngươi. Tại sao phải làm đến một bước này? Bờ lạc kẻ không có trả lời, thân ảnh của hắn tại pháp trận bên ngoài như ẩn như hiện. Thật là một cái không thể nói lý ra hỏa. Theo Mỹ Giản Tịch một tiếng chửi mắng, hắn quanh mình lập tức bạo phát mãnh liệt khí tràng. Lần này pháp trận xung quanh phủ văn cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Hấp thu pháp trận có thể đem bị buộc người ma lực tiến hành phò ma hấp thu, cho nên một khi bị trói buộc như vậy, trừ phi người thi thuật ma lực dẫn đầu hao hết hoặc là rời đi thi triển vị trí, không phải tuyệt đối không cách nào dựa vào ma lực chạy trốn. Nhưng Mỹ Giản Tịch chỗ thuần thục nắm giữ không chỉ là ma pháp. Theo Mỹ Giản Tịch trong mắt chiếu xạ ra ngân sắc quang mang, to lớn linh khí lập tức bắn ra ra. Nước mưa sương mù cùng ánh bạc cầm vang chạm vào nhau, mặt đất giam cầm phù văn bắt đầu từng khúc rạn nứt. Mỹ Giản Tịch quanh thân nổi lên lưu động linh lực. Cái kia kinh khủng nồng độ thế mà khiến cho có thể lấy mắt thường có thể thấy được. Theo trong đó một chỗ phù văn trong nháy mắt chôn bụi, cái khác phù văn đốn lúc như quân bài đổ mì nô đồng dạng, một cái tiếp theo một cái mất đi tia sáng, bị linh khí ngưng tụ thành màu bạc xiềng xích xoắn thành một miệng. Ngay tại lúc chói buộc hắn pháp trận biến mất trong nháy mắt, vô số lôi điện từ bốn phương tám hướng đánh tới. Bởi vì đem toàn bộ linh khí đều tán đi phá hư bợ lạ kẻ duy trì phong pháp trận, cái này cũng liền dẫn đến bên cạnh hắn cố kia hộ thể linh khí khí lưu toàn bộ tiêu tán. Trong chốc lát, vô số đạo u lam kia lôi dẫn xé rách không khí, từ bốn phương tám hướng mưa như chút nước đánh tới hướng Mỹ Giản Tịch. Lôi quang đụng nhau trước mắt, chói mắt vệ trắng nuốt hết toàn bộ sân bãi, đem khối khu vực này chiếu xạ như ban ngày. Theo Mỹ Giản Tịch chôn vùi tại ánh sáng bên trong, trong không khí tràn ngập lên một cỗ mùi khét lẹt. Bị lôi điện bổ chúng đá cẩm thạch mặt đất từng khúc rạn nứt, nham tương nóng bỏng đường vân thuận vết nứt lan tràn ra. Nước mưa hoàn cảnh để lôi hệ ma pháp tổn thương được đầy đủ phát huy, nhưng Bỡ Lạc Kệ vẫn như cũ chăm chú tập trung vào nổ mạnh vị trí hạch tâm. Dần dần một cái bóng vẫn như cũ đứng sừng sững. Duy trì lâu như vậy phát trận, thế mà còn có thể đồng thời sử dụng ra nhiều cái trung cấp ma pháp. Một mảnh hỗn độn bên trong, bị Gian Tịch vô bị thiêu hủy quần áo, như cũ vững vàng đứng ở nơi đó. Tựa hồ chỉ là đã trải qua một trận mưa màn. Cái này khiến Bỡ Lạc Kệ hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù sử dụng nhiều cái trung cấp ma pháp từ tứ phía các phương đánh tới hướng cũng vẫn như cũ không cách nào làm cho đối phương lộ ra sơ hở sao? Hắn cúi đầu mắt nhìn treo ở trong cổ đã gần như mất đi sắc thái mặt dây chuyền. Vừa mới hắn một mực đang dựa vào mặt dây chuyền bên trong trước đó cất giữ ma lực để duy trì trói buộc pháp trận. Điều này cũng làm cho hắn có đầy đủ thời gian cùng ma lực chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở phát động công kích. Nhưng là công kích vẫn không có hiệu quả. Cái này kế hoạch tác chiến tuyên cáo thất bại. Nhưng là Bỡ Lạc Kệ cũng không có từ bỏ dự định. Một khi thả Mỹ Giản Tịch rời đi, cố gắng như vậy duy trì thế cục liền sẽ phút chốc sập bàn. Bỡ Lạc Kệ ánh mắt bên trong lộ ra kiên quyết, đã không cách nào vận dụng kỹ xảo đến hóa giải. Như vậy thì thay đổi phương lược, trực tiếp sử dụng cường thế trùng kích để phá trừ. Bỡ Lạc Kệ nhìn xem đã ảm đạm mặt dây chuyền, cái này chút tăng thêm mình còn thừa tất cả ma lực lời nói, hẳn là miễn cưỡng có thể thử một chút. Bỡ Lạc Kệ chậm rãi đứng dậy, vô có chút phá loạn quần áo, hít sâu một hơi. Giờ khắc này, màn mưa ở bên người hắn quỷ dị đình trệ, sau đó tạo ra một cỗ hỗn loạn vòng xoáy. Ân, Mỹ Giản Tịch nghi hoặc nhìn chăm chú lên một màn trước mắt. Chỉ thấy Bỡ Lạc Kệ lòng bàn tay hiện ra màu tím đen ma pháp trận, đường vân ở giữa chạy khí lưu đem mưa bụi chém thành nhỏ bé hơi nước. Lấy Bỡ Lạc Kệ làm trung tâm, theo không ngừng ngâm sướng, liên lụy phạm vi càng lúc càng lớn. Bỡ Lạc Kệ đầu ngón tay mở ra màn mưa, màu xanh sẫm cuồng phong từ kẽ nứt bên trong phun ra ngoài, lôi cuốn lấy mưa to sau lưng hắn ngưng tụ thành trăm trượng bóng sói chợt sáng chợt tắt. Mỹ Giản Tịch nhìn chăm chú lên đối phương, giờ khắc này hắn ý thức đến đối phương muốn làm cái gì, không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Mau dừng lại, ngươi căn bản không có nắm giữ cao cấp ma pháp. Dạng này tùy tiện sử dụng sẽ cho chính ngươi tạo thành không cách nào lường được gánh vác. Theo bên thai một tiếng bù bù, Bỡ Lạc Kệ lỗ tai đột nhiên chảy ra máu đỏ tươi. Cho dù dạng này hắn vẫn không có ý dừng lại. Cao cấp ma pháp, gió bão, hơn nữa còn là thực hiện có dẹt chúc phúc cao cấp ma pháp. Lúc này đã gần như mất khống chế biên giới. Nhưng ở mất khống chế cuối cùng trong nháy mắt, Bỡ Lạc Kệ không để ý toàn thân tan cảnh đau đớn, dùng sức đem ma pháp phong thích. Rốt cục, đầu sói ngửa mặt lên trời thét dài, răng nanh ở giữa tóe ra tia chớp đem tầng mây xé thành mảnh nhỏ. Mặt đất nước động bị gió mạnh cuốn lên giữa trời, tại vuốt sói huy động ở giữa hóa thành ngàn vạn hỗn loạn phong nhận, loạn xạ hướng phía bốn phía phương hướng giữ dằn chút xuống. Đáng chết. Trước mặt lít nha lít nhít phong nhận. Giờ khắc này, Mỹ Giản Tịch trên mặt hiếm thấy xuất hiện một vòng vẻ ngưng trọng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 96, chương 2, cuối cùng, nam, chương 96, chương 2, cuối cùng, nam, nhà mộ rột trong đình viện, lúc này đã lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng điên cuồng. Hai nhóm nhân mã đang tại kịch liệt giằng co bên trong. Hiệp hội người mạo hiểm thành viên vì để tránh cho tổn thương đến tính mạng, cho nên bộ phận lớn đều là sử dụng sẽ khiến đối phương hôn mê đánh mất hành động lực, nhưng sẽ không đả thương cùng tính mạng vũ khí cùng một chút cấp thấp ma pháp. Trái lại sổ rồ ủng thần nhóm, bọn hắn có thể không chỗ lo lắng sử dụng các loại mang theo lực sát thương vũ khí cùng ma pháp, bởi vì nơi này là nhà mộ rột lãnh địa. Cho dù giết đối phương, đến lúc đó cũng chỉ cần lấy đối phó người xâm nhập lý do đến ứng phó liền tốt, sẽ không nhận quá lớn truy cứu. Nhưng là cho dù dạng này, bọn hắn như cũng biểu hiện ra bị người mạo hiểm ổn ép một đầu xu thế. Dù sao bọn hắn đã sống an nhàn sung sướng thói quen, hiện tại để bọn hắn đột nhiên đầu nhập chiến đấu không khỏi sẽ có vẻ là nhạt, cho tới có chút luống cuống tay chân. Mà Sô Dô liền núp ở sau lưng của mọi người, không ngừng hô hoán để đám người hướng phía trước ép tiến, không phải các loại kiểm sát trưởng đến, bọn hắn tất cả mọi người sẽ bị cài lên phản loạn mũ. Nhưng là mặc cho hắn như thế nào la lên đều không làm nên chuyện gì. Đối phương khí thế đã hoàn toàn ép qua chính mình. Với lại càng làm cho hắn cảm thấy khẩn trương chính là trong đó một đạo hắc ảnh đã lấy cực nhanh tốc độ hướng mình tới gần. Hắn xa xa nhìn chăm chú lên đối phương. Cái bóng đen kia như là thu hoạch sinh mệnh tử thần đồng dạng, tại mưa to bên trong vạch ra một đạo màu sáng bạc tàn ảnh. Hàng phía trước đám gia hỏa vì bảo hộ Sô Dô, giơ lên thuẫn tưởng vừa muốn khép lại, hình bóng liền đã lấn người mà tới. Tại chưa thoát vỏ lợi kiếm xé mở không khí tiếng rít bên trong, mấy tên bị hất tung ở mặt đất, lập tức nằm trên mặt đất không có động tĩnh. Cái này khiến Sổ Dỗ cảm thấy sợ hãi đồng thời không khỏi hiếu kỳ thân phận của đối phương. Mà dưới mũ người, chính là Alins. Cũng chỉ có nàng có đầy đủ năng lực tại không dựa vào bất luận cái gì ma lực tình huống dưới, làm đến tình trạng như vậy. Nàng lúc này khoảng cách Sổ Dỗ đã không đủ 20 mét khoảng cách, cho dù ở giữa ủng đầy 17. Nhưng đôi kia nàng tới nói căn bản dâu dịa. Đột phá bọn hắn đối với nàng mà nói như là đâm thủng một tờ giấy. Ngay tại Alins đã tiếp cận Sổ Dỗ thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên hạ xuống một tiếng vang thật lớn. To lớn lôi điện lập tức từ trên bầu trời đánh xuống. Alins lấy cực nhanh phản ứng lập tức như người. Trong khoảnh khắc lôi điện tại bên cạnh nàng sắt qua. Nàng yên lặng dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc mạ vàng ám văn trường bảo bóng dáng lơ lửng giữa không trung, rộng lớn tay áo bảy bị mưa gió nhấc lên, lộ ra cổ tay ở giữa quấn quanh phủ văn thần bí. Người kia tóc dài cài lấy châm gài tóc, dưới chân xoay tròn ma pháp trận đem nước mưa ngưng tụ thành băng tinh, tại nước mưa chết xạ bên dưới tản mát ra lạnh lẽo ánh sáng. Nhưng không giống với Alins, khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, Sozo hốt hoảng cảm xúc lập tức bình phục. Ngài cuối cùng chạy tới. Sozo, làm sao đem mình làm thành chật vật như vậy dám vẻ? Đối phương chậm rãi rơi xuống từ trên không, liếc mắt chật vật Sozo, khoe miệng mang theo một vòng đùa cợt ý cười. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Tranh thủ thời gian hỗ trợ giải quyết phiền phức. Chờ ta vào chỗ gia chủ về sau ta sẽ vì ngươi dốc hết ngài cần tất cả tài nguyên. Ân, sảng khoái. Nam nhân thỏa mãn gật đầu, như vậy thì để cho ta tới giúp ngươi giải quyết phiền phức đi. Nam nhân quay đầu lại, nhìn xem đám người, trong khoảnh khắc cường đại ma lực như dòng lũ tiếp cận. Giờ khắc này, đám người nhao nhao lộ ra kinh ngạc sợ hãi thần sắc. Chờ một chút, ta không có nhìn lầm đi. Cỗ này cường đại ma lực chấn động, đối phương là cao cấp ma pháp sư. Rất rõ ràng. Cỗ này mãnh liệt ma lực chấn động căn bản không phải trung cấp ma pháp sư có thể làm được. Trong truyền thuyết gia tộc mộ rột phía sau ẩn giấu đi cao cấp ma pháp sư, thứ này lại có thể là thật. Trong lúc nhất thời, đám người chiến căng không thôi. Tại toàn bộ đế quốc cảnh nội cũng rất ít có thể nhìn thấy cao cấp ma pháp sư, thế mà lại xuất hiện tại nhà mộ rột. Một cái bá tước ra. Mà với tư cách thế giới này đỉnh tiêm lực lượng, cỗ lực lượng này bộ phận lớn một mực nắm giữ tại hoàng thất trong tay. Trừ cái đó ra, phải biết chỉ có cái kia chút công tước cùng số rất ít có đầy đủ lực ảnh hưởng hầu tước gia tộc mới sẽ có cao cấp ma pháp sư cái này một tài nguyên lực lượng. Bây giờ suy nghĩ một chút, đây cũng rất bình thường. Không giống với nhà giàu mới nổi đứng dậy nhà Đợ Si Bạn, nhà mộ rốt có dài dằng dặc lịch sử. Nghe nói sớm tại cái trước vương triều liền đã tồn tại. Là một cái lưu truyền trăm năm gia tộc, nó phía sau nội tình không cần nói cũng biết. Nhìn xem sợ hai đám người, nam nhân trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, nhưng khi hắn chú ý tới đám người phía trước nhất một cái kia ra hỏa lúc, đột nhiên nhíu mày. Đó là vừa mới tùy tiện tránh thoát công kích mình ra hỏa. Uy, người ra hỏa này. Sắc bén băng tinh trong nháy mắt ở trước mặt của hắn ngưng tụ, đỡ được gã Lins công kích, ngay sau đó cấp tốc hướng phía đối phương đâm ngược mà đi. Cái này một hệ liệt xuống tới, hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì ngâm sướng động tác, đây là đã sớm đem nó vận dụng đến cực hạn biểu hiện. Tại khoảng cách gần như vậy công kích đến, gã Lins lấy một loại cực kỳ quỷ mị động tác né tránh ra, nhưng là tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, nàng áo choàng vẫn là bị cắt một đường vết rách. Đang phán đoán xong hiện tại tình huống phía sau, gã Lins cấp tốc làm ra phản ứng cùng nó kéo dài khoảng cách, mà đối phương cũng không có đối phương lùi lại cấp tốc phát động công kích. Bởi vì hắn biết đối phương rất có thể là đang cố ý hướng mình bán sơ hở. Hắn cũng không phải là cái gì vừa mới tiếp xúc chiến trường tiểu tử bắt mũi chưa sạch. Bất quá hắn ngược lại là rất để ý một chuyện khác. Thân pháp của ngươi cùng kiếm kỹ để cho ta cảm thấy rất quen thuộc. Đối phương nhìn xem trước mặt cái này hất lên áo choàng tùy ý đồ sát ra hỏa, con mắt nhắm lại, tìm tòi cái cảm. Ngươi sẽ không phải là gia tộc kia dư người ta. Đối với vấn đề này, hắn đạt được đáp lại là nhanh đến suy nghĩ không rõ bóng kiếm. Giờ khắc này, đám người vô ý thức nhìn về phía vừa mới Alins đứng thẳng vị trí. Nơi đó đã sớm không có để lại bất cứ dấu vết gì. Trong mắt của tất cả mọi người đều để lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn không hiểu vì sao rõ ràng đối phương vừa mới đều lùi lại đến khoảng cách mười mấy mét vị trí, một giây sau lại có thể đột nhiên xuất hiện tại đối phương trước mặt. Đây là một loại như thế nào tốc độ? Nhưng cho dù dạng này, Alins tập kích bất ngờ vẫn không có thành công. Tại Alins đánh chém bên dưới, đối phương thân ảnh nhất thời vỡ vụn trở thành một vùng cắt chém chỉnh tề băng tinh. Mà lúc này, nam nhân mới chậm rãi từ đằng xa một cái không đáng chú ý vị trí nổi lên. Kiếm rất nhanh, ngươi quả nhiên là gia tộc kia. Nam nhân nhìn đối phương hừ hừ cười. Nhưng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, may mắn còn sống sót chuột, liền từ ta đến triệt để bóp tắt ngươi cuối cùng một chút may mắn đi. Cố này trong giọng nói khinh miệt cũng không phải là huyệt chống dâng lên. Hắn ngạo mạn ngoại trừ đến từ đối với mình thực lực tự tin, còn có hiện tại có lợi cho hắn hoàn cảnh. Đối với am hiểu hệ thủy ma pháp hắn tới nói, như thế thời tiết mình căn bản sẽ không tồn tại bất luận cái gì thua khả năng. Đây đối với Alins tới nói cũng giống như thế. Tại màn mưa che lấp lại, nàng bắt đầu suy tư như thế nào đem lưới dao đưa vào đối phương lực. Cứ việc gia hỏa kia có yêu cầu không nên nháo ra tử vong. Nhưng là tình huống dưới mắt nếu như không lấy giết chết đối phương làm mục đích, như vậy rất có thể sẽ bị đối phương phản sát. Giờ khắc này, Alins con ngươi bỗng nhiên co vào, đáy mắt đỏ tươi như dung nham của quận, đem trong mắt nhuộm dần thành thiêu đốt huyết tinh. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 97, từ đấu chương 97, từ đấu không được. Hoàn toàn là không cách nào đánh bại. Dejanis miệng lớn thở phì phò, vừa mới thanh lý cái kia chút mất khống chế ra hỏa đã cơ hồ hao hết hắn thể lực. Mà một bên Leonardo sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng mới dùng bội kiếm chèo chống thân thể, mà hắn lấy tay gắt gao che phần bụng. Đang không ngừng ra bên ngoài thầm lấy máu. Hai người đưa thân vào một vùng phế tích ở trong. to lớn gạch ngói đè ép các loại quái vật thi thể. Mà trước mắt của bọn hắn, một cái quỷ dị bóng dáng đang tại màn mưa bên trong cùng bọn hắn xa xa đối mặt. Bọn hắn nhìn cách đó không xa quái vật. Dạ quang xuyên thấu nhà kho vỡ vụn nóc nhà, nước mưa tại cố kia cực kỳ vặn bẹo trên người chảy xuôi, đem sâm bạch xương trắng dắt lên một tầng rét lạnh xương trắng. Cái kia vốn nên là nhân loại thân thể nửa người dưới che kín tiết trạng nô lên, mỗi đạo xương hở ra đều chảy ra nhựa đường đen dịch, 12 đôi xương trắng chân từ hông tế hiện lên hình quạt triển khai. Ngón chân tiết phía cuối bén nhọn như truy, đang tại trên mặt đất phá cọ sát ra chói tai tiếng vang. Đơn giản chính là một cái to lớn con rết. Đối phương ra chiêu trong nháy mắt liền tạo thành cả tòa kiến trúc đổ sụp, đồng thời đả thương hai người. Đệ Dianis hít sâu một hơi, nhấc lên kiếm lớn, đùi phải nổi gân xanh, bỗng nhiên phát lực nhảy lên thật cao. Hắn ý đồ mượn nhờ toàn thân quán tính đến để cao lực tổn thương, nhưng là đối phương bèn nhấc ngang xương trắng lưỡi dao, tùy tiện ngăn trở đồng thời giắt trở tay một chiêu liền đem nó đánh bay đập ầm ầm tiến một vùng phế tích ở trong. Đệ Dianis, ta không sao. Thanh âm rơi xuống, Đệ Dianis xốc lên đè ở trên người gạch ngói bò đi ra. Giúp ta kéo một ít thời gian. Rõ ràng, đối mặt Leonardo thỉnh cầu, Đệ Dianis không hỏi bất kỳ nguyên nhân, chỉ là dẫn theo kiếm lần nữa xuống tới. Nhìn đối phương bóng lưng, Leonardo không có ngừng, xé mở tay áo tại cái ông của mình quấn quanh nắm chặt, làm băng bó đơn giản, dạng này có thể tạm thời đưa đến cầm máu tác dụng. Chỉ có dùng một chiêu kia. Nhà mô rột. Alin xoay người nhảy lên đoạn tường, trường kiếm vạch phá hàn vụ, trên thân kiếm dâng lên ánh sáng lạnh lẽo cùng chạm mặt tới băng tinh va chạm, nổ ra đầy trời băng tinh. Nàng giẫm tại đoạn tường bên trên, dựa thế bay bổng xoay chuyển, trong tay bội kiếm vung ra ngân lam ánh sáng màu cung. Lưỡi kiếm vụ vụ lấy chém ra bảy đạo kiếm khí vô hình, mỗi đạo đều vạch phá màn mưa chém về phía sương mù ngưng tụ thành hàn tinh hư ảnh. Trong khoảnh khắc, hư ảnh vỡ vụn trở thành một vùng vụn băng hòa tan tại mặt đất nước đọng bên trong. Trong này đều không có chân thân. Ngược lại là mới băng ảnh xuất hiện, tiếp tục từ bốn phương tám hướng hướng Alin khởi xướng sắc bén băng nhận. Đối với trung quanh cũng có thể lợi dụng trời mưa, đối phương tiêu tốn ma lực sẽ giảm xuống rất nhiều. Với lại đối phương dùng hệ băng ma pháp chế tạo vô số cái băng ảnh, cao cấp ma pháp sư thả ra băng ảnh mắt thường hoàn toàn không cách nào nhìn ra bất kỳ sơ hở. Cái này khiến không cách nào sử dụng ma lực cảm giác Alin càng thêm không cách nào xác nhận vị trí của đối phương. Tại Alin cùng cao cấp ma pháp sư ác chiến lúc, đám mạo hiểm giả đang bề bộn tại chống cự đối phương thế công. Tại đã mất đi Alin cái này một cường lực chiến lược về sau, bọn hắn thế mà trong lúc nhất thời rơi vào xu hướng suy tàn. Nhất là tại có cao cấp ma pháp sư cái này để ép ngược lại tính cường đại trợ lực, tinh thần của đối phương rõ ràng tăng vọt. Chiến cuộc trong khoảnh khắc phát sinh nguy chuyển. Bởi vì lấy được ưu thế, tại sổ rổ ra hiệu dưới, trong đám người lặng lẽ phân ra từng mảnh lưu. Bọn hắn lách qua đám người chuẩn bị từ phía sau lặng lẽ vòng vào lầu cát. Mà đám người mệt mỏi ứng đối tình huống trước mắt cũng không có chú ý tới. Ngoại trừ Alin, nàng khỏe mắt liếc qua đám kia lặng lẽ meo meo ra hỏa, vẻ mặt nghiêm túc. Vẹn vẹn nàng lực chú ý bị phân tán trong nháy mắt, một đạo to lớn băng tinh đánh tới. Alin bị cái này băng tinh nương theo to lớn lực trùng kích đánh tới hướng vách đá, phía sau lưng đụng vào bén nhọn băng lăng, u lam hàn vụ thuận xương sống chui vào kinh mạch. Theo không biết bao nhiêu lần bị nện tiến trong phế tích, Đệ Dianis rốt cục đã mất đi đứng lên lần nữa khí lực. Đã, chỉ có thể làm đến dạng này sao? Thật là một cái ngoan cường gia hỏa. Thật nghĩ đưa ngươi cùng con rắn ghen dung hợp một cái. Nhìn đối phương chậm rãi hướng mình tới gần. Nhưng bởi vì các ngươi hủy đi ta Đông Đảo thành quả nghiên cứu, các ngươi đã mất đi tiến hóa tư cách. Ta đến tiễn ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Cho dù đối mặt tử vong, Đệ Dianis cũng chỉ là cười gượng, nếu như là sở tạng Phật giáo sư hoặc là bợ lạ kẻ học trưởng lời nói hẳn là sẽ làm càng tốt ta. Nhưng là ngay tại cổ công khoảng cách mất đi năng lực hành động Đệ Dianis chỉ có mấy mét khoảng cách lúc, đối phương lại đột nhiên dừng lại, ngược lại lấy một loại sinh vật bản năng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía một bên trong mưa bụi. Đã đầy đủ, tiếp xuống nhìn ta đi. Sương mù tan đi, Leonardo lấy một loại mới tinh tư thái xuất hiện. Tóc của hắn hóa thành hỏa diễm, như thiêu đốt lửa đỏ điên cuồng múa, mỗi sợi tóc đều luồn lên màu đỏ thắm diễm lưỡi. Leonardo khí tức quanh người kỳ biến, trên thân quần áo tung bay, toàn thân bắn ra trước đó chưa từng có mãnh liệt uy khí. Trên người tán phát ra lóa mắt ánh lửa lập tức chiếu sáng toàn bộ nhà kho, trong tay của hắn sinh ra diễm lưu cuốn ở chuôi kiếm, hỏa diễm từ bàn tay của hắn lan tràn đến kiếm trong tay lưỡi đao. Cái kia mãnh liệt hỏa diễm cho dù nước mưa cũng không cách nào đem nó dập tắt. Nếu như bợ lạ kệ nhìn thấy một màn trước mắt lời nói nhất định sẽ nhíu mày. Leonardo thế mà sử dụng ra thánh kiếm thuật, thức thứ 7, Hóa Thánh thức. Bản này hẳn là tại chương 3, cùng cuối cùng bút, khát máu giờ dạ cụ lạ, lúc chiến đấu lâm vào sắp chết trạng thái mới sẽ lĩnh ngộ chiêu thức. Cùng lúc đó, bất lực ngồi liệt trên mặt đất Đệ Dianis khiếp sợ nhìn xem trước mặt Leonardo. Đây là cùng hắn đối luyện lúc chưa hề sử dụng qua chiêu thức. Sự thật cũng xác thực như thế. Leonardo toàn thân dùng hỏa, như là như lưu tinh trở xuống. Đối phương xương trắng cánh tay vừa đâm ra, hắn kiếm phong một quyển, thân kiếm là hỏa diễm như vật sống thuận xương may leo trèo, đem sâm bạch cốt nhục đốt thành cháy đen tàn nhánh. Kịch liệt thiêu đốt thống khổ để hắn phát ra một tiếng gào thét, cô kia thanh âm căn bản không phải nhân loại có thể phát ra. Trên thực tế hắn cũng xác thực cũng không cách nào được xưng là nhân loại. Theo lệ ô nạt lại một kiếm rơi xuống, quái vật lồng ngực đen dịch phun tung tóe. Đau kịch liệt khổ quá để hắn triệt để lâm vào điên cuồng. 12 đôi dài nhỏ xương trắng chân đối Leonardo điên cuồng xoắn giết, nhưng Leonardo lại giống đạp ở sóng lửa bên trên tàn ảnh, lấy cực nhanh tốc độ di động lên. Đồng thời trong tay hắn lôi cuốn lên hỏa diễm lợi kiếm còn tại không ngừng tại phát thêm trên người đối phương lưu lại vết tích. Bách túc cổ công, lúc này mới chú ý tới, đối phương trên người mình lưu lại mỗi một chỗ vết thương đều không thể khép lại. Màu đen chất nhảy từ xương may chảy ra ý đồ chữa trị, lại tại chạm đến vết thương trong nháy mắt khí hóa. Ngọn lửa kia tựa hồ không cách nào bị dập tắt. Tại hóa thanh thức, trạng thái, Leonardo vung ra mỗi một kiếm đều bổ sung lấy sẽ không bao giờ dập tắt hỏa diễm. Đây đối với khát máu giờ dạ cụ lạ, cái kia kinh khủng sinh mệnh lực tới nói là trời sinh khắc tinh. Không bao lâu, bách túc cổ công, đối trên thân đã hiện đầy lít nha lít nhít vết thương, đều không ngoại lệ, miệng vết thương tràn ngập tiêu đốt hỏa diễm. Quá tốt rồi, tiếp tục như vậy liền có thể đem nó đánh bại. Dejanis mừng rỡ phía dưới cơ hồ thoát ra. Kịch liệt đau đớn phía dưới, cổ công công kích trở nên mất đi trường pháp mà lung tung bạch phá không khí, Leonardo công kích hiển nhiên đã có hiệu quả. Trung quanh bởi vì đổ sụp mà tạo thành phế tích cũng bất lợi cho đối phương to lớn dáng người tùy ý di động, ngược lại là hắn có thể mượn nhờ địa hình đến không ngừng đối với đối phương khởi xướng tập kích bất ngờ. Nhìn xem cổ công trạng thái càng ngày càng hỏng bét, Dejanis nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi hắn chú ý tới cái gì sau lại đột nhiên nhíu mày. Tình huống tựa hồ không đúng. Nguyên bản có thể linh hoạt tránh thoát đối phương công kích Leonardo trên thân thế mà xuất hiện lít nha lít nhít vết thương. Đối phương cái kia gần như lung tung công kích thế mà thật thương tổn tới hắn. Bởi vì Leonardo động tác dần dần chậm lại. Dejanis phân tích, tạo thành điểm này nguyên nhân có hai điểm. Bởi vì cường độ cao động tác, hắn miệng vết thương ở bụng đang xuất hiện nghiêm trọng rớm máu hiện tượng. Mặt khác, đối phương sắc bén kia xương trắng bên trên có mang kịch độc. Chỉ cần trượt chân bị tổn thương đến một lần, như vậy thì sẽ bị độc tố dần dần ăn mòn. Trên thực tế, cái này đều không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nếu như Bợ Lạ Kệ lúc này ở nơi này, như vậy hắn nhất định sẽ biết nguyên nhân chủ yếu. Thứ 7, hóa thanh thức, nhưng thật ra là thiêu đốt sinh mệnh chiêu thức. Đối với Leonardo cái này vượt qua dự tính trưởng thành, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Bởi vì Leonardo còn chưa lĩnh ngộ thức thứ 6. Cái gọi là thanh kiếm thuật là cái tiến hành theo chất lượng luyện tập quá trình, chỉ có tại thuần thục nắm giữ trước mấy thức trên cơ sở mới có thể phát huy đằng sau chiêu số hoàn toàn uy lực. Là Alins mang đến cho hắn áp lực tâm lý thôi động hắn tại những này thời gian tiến hành thường nhân vô pháp chịu được huấn luyện. Hắn dâu diếm tất cả mọi người mình độc thân lại một lần tiến vào cái kia tràn ngập thú nhân rừng rậm. Tại sinh mệnh nguy cấp trạng thái, xuất phát từ bản năng cầu sinh, này mới khiến hắn chạy hướng nguyên lai tiết tấu đốn ngộ lĩnh ngộ thức thứ 7, hóa thanh thức. Nhưng là bởi vì không có học được thức thứ 6, tôi hồn thức, hắn căn bản là không có cách đem nó thuần thục nắm giữ. Rốt cục, theo bách túc cổ công, thế lớn lực nặng một kích rốt cục thẳng tắp trúng đích Leonardo. Một kích này trực tiếp nện ở bên hông hắn vết thương, đem hắn đánh bay, đập ầm ầm tiến nhà kho chỗ sâu cốt thép đứng trụ. Bê tông mảnh vụn hòa với sao hỏa bắn tung tóe, sau lưng của hắn kiếm thánh hư ảnh kịch liệt lay động lúc sáng lúc tối, hỏa diễm đầu tóc trong nháy mắt ảm đạm nửa điểm. Theo hóa thanh thức giải trừ, thiêu đốt tại cổ hai nạn lao động nơi cửa hỏa diễm dần dần dập tắt. Thật là, các ngươi cái này chút đê tiện chủng tộc, thế mà kém chút giết chóc làm nhân loại tiến hóa tương lai. Cổ công nhìn xem đã mất đi năng lực hành động hai người. Hơn 10 đôi xương trắng chân nhúc nhích lên, dựng thẳng lên mũi nhọn màu trắng chậm rãi đi hướng phế tích bên trong hôn mê Leonardo. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 98, hắn đã đến chương 98, hắn đã đến cổ công nhìn xem trước mặt cái này hôn mê bất tỉnh nam sinh. Toàn thân máu tươi đã hoàn toàn bao trùm gương mặt của hắn, bộ dáng có chút khiếp người. Nhưng là dù vậy, hắn cái kia to lớn màu hình lục con mắt nhìn đối phương, trong ánh mắt vẫn như cũ bao hàm hận ý, lúc này hắn toàn thân trên dưới vết thương như cũ có lưu thiêu đốt cảm xúc, cái này khiến hắn hận không thể tại chỗ đem hắn phân giải. Mất đi ý thức thật sự là tiện nghi ngươi. Cổ công giơ lên cao cao hắn sắc bén kia cốt nhận. Tiếp đó, hắn không kịp chờ đợi muốn tuyên bố cái này để cho mình tức giận giá hỏa sinh mệnh kết thúc. Uy, người cái tên này. Nơi xa đệ Dienis dãy rủa lấy muốn ngăn cản, nhưng là vừa mới chống lên thân liền lập tức như cắt đứt quan hệ như tượng gỗ lần nữa té ngã. Lúc này hắn mới chú ý tới mình chân đã sớm tại vừa mới trong chiến đấu đứt gãy. Hắn hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Xoát, màu trắng lưỡi dao cắt chém lấy không khí, hướng phía Leonardo đầu đập tới. Ầm. Trong dự liệu hình tượng cũng không có tới gặp, một đạo thanh mang phá không mà tới, phong nhận tinh chuẩn bắn ra gai xương, cương đại lực trùng kích trực tiếp để cổ công cái kia khổng lồ thân thể bước lui mấy bước. Đột nhiên, cổ công đống nhiên quay đầu, hướng về phong nhận đánh tới phương hướng nhìn lại. Khi nhìn rõ đối phương về sau, cổ công cái kia vốn là lồi ra con mắt đống nhiên co vào trừng lớn. Ngươi đây là làm cái gì? Đối với lúc này xuất hiện ở đây ra hỏa, hắn biểu hiện ra một vòng kinh ngạc không bình tĩnh. Chỉ là tại làm chuyện nên làm. Nước mưa bên trong, một thân ảnh đứng tại phế tích một khối phiến đá bên trên, lặng lặng mà nhìn xem đối phương. Ánh mắt bình tĩnh tựa hồ không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Có lẽ là bởi vì đã vượt qua đầy đủ thời gian dài rằng giặc tuyết nguyện, đã sớm san bằng hết thảy. Lời này của ngươi là có ý gì? Cổ công cắn răng nhìn đối phương, trong mắt là khó mà khắc chế phẫn nộ. Ngươi chẳng lẽ không hy vọng thê tử của ngươi tỉnh lại lần nữa sao? Là chỉ lấy ngươi bây giờ cái bộ dáng này tỉnh lại. Mỹ Giản thì ánh mắt mịt mờ nhìn đối phương, lúc này đối phương mặc dù nửa người trên mặc dù còn miễn cưỡng có thể nhận ra là người dáng vẻ, nhưng là nửa người dưới đã hoàn toàn cùng con rết không khác. Ngươi biết cái gì? Đây là tiến hóa. Cổ công thanh âm cao, giơ cao hai tay, không biết cái kia hai cây lộ ra ngoài xương trắng gai nhọn có hay không còn có thể được xưng là tay. Đây là vĩ đại tiến hóa, thích ứng tự nhiên tiến hóa. Thê tử của ngươi sẽ bởi vì càng hoàn mỹ hơn tư thái tỉnh lại. Một giây sau hắn giơ cao tay đột nhiên bị một cỗ mạnh mẽ phong nhận chặt đứt, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Ánh mắt của hắn vẫn không có bất kỳ thần sắc. Cái này đã sớm bị năm tháng dài đằng đẵng san bằng lão gia hỏa đã sớm coi nhẹ hết thảy. Tuế nguyệt trôi qua, vương quốc thay đổi, tự nhiên thay hại, cái này chút hắn đều sẽ lấy người đứng xem ánh mắt mắt thấy. Chỉ có một ít số rất ít đồ vật cùng sự tình mới sẽ hiếm thấy kích thích tâm tình của hắn, mà rất không may, hắn không thể nghi ngờ chạm đến cái kia bại ngược. Trong khoảnh khắc, bị gián thì trong con mắt lưu chuyển phù văn màu vàng đống nhiên sáng lên. đó là đế quốc ghi chép bên trên cũng chưa từng có ghi chép qua cấm thuật dấu hiệu. Không khí chung quanh bắt đầu vặn mèo, vô số nhỏ bé phủ văn từ hắn tóc bạc ở giữa bắn ra, trong hư không bệnh thành màu máu mạng nhện, đem phạm vi 100 mét toàn bộ bao phủ. Tại Mỹ Giản Tịch tản ra linh lực chỗ dương phạm vi bao phủ bên trong, nước mưa ngừng lại, trên bầu trời mây đen thế mà bị đuổi tản ra. Mỹ Giản Tịch năng lực đã đến có thể can thiệp một phương tự nhiên thời tiết tình trạng. Cái này mới là thuộc về Mỹ Giản Tịch, cái này còn sống 100 năm tồn tại chân chính thực lực. Nhìn thấy trước mắt chấn kinh một màn, vô luận là cổ công vẫn là đệ Di Anis đều bị chấn kinh đến nói không ra lời. Không biết là từ đối với khát vọng sinh tồn vẫn là sinh vật đối tử vong sợ hãi, cổ công quay đầu ý đồ chạy trốn đối phương thuật sĩ phạm vi, nhưng là hắn đột nhiên mình không cách nào hành động. Quanh mình không khí bắt đầu vặn mèo, vô số nhỏ bé phủ văn từ mặt đất bắn ra, tại dưới chân bệnh thành màu máu mạng nhện, đem phạm vi 100 mét toàn bộ bao phủ. Giờ khắc này, hắn tựa hồ đã thấy vận mệnh của mình. Theo một tiếng vang thật lớn, gào thét mà đến linh lực kinh khủng lập tức che mất hắn. Cụ nát đoạn tường trước, sương mù màu đen như là một cái có lực tay, gắt gao nắm lấy quỳ trên mặt đất nam nhân yết hầu. Thả, buông tha ta. Lần này, đối mặt gã Linh lập tức sẽ rơi xuống dao sắc, khuôn mặt nam nhân bên trên không còn có trước kia tự ngạo, bị gắt gao nắm yết hầu phát ra thanh âm rung động. Hắn lúc này nhìn xem Alins, trong mắt lóe ra bản năng đối nhau khát vọng, ta cam đoan ta sẽ nhớ rõ ngươi ân tình, tại về sau ngươi cần thời điểm ta sẽ trả lại. Nhìn xem dáng vẻ của nam nhân, Alins không nói gì. Nàng tựa hồ là đang cân nhắc. Nam nhân đột nhiên phát giác được quanh quần tại cổ của hắn chỗ xương mù màu đen đã tan đi, mà cái này khiến hắn lập tức kích động lên. Chỉ có tại thích hợp thời điểm nắm chặt cơ hội mới sẽ đạt được mình muốn. Xin tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ không hối hận, đúng, ngươi là nhà lầy lọt người a. Ta có thể làm chứng vì ngươi sửa lại án xử sai. Phải biết ta cùng hoàng thất có không cả duyên. Nam nhân lời còn chưa dứt liền không có động tĩnh. Hắn lúc này đã mất đi mở miệng năng lực. Hắn bưng bít lấy cổ một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Alins dẫn theo nhỏ xuống vết máu kiếm, dùng rét lạnh băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú lên người xung quanh. Giờ khắc này, tất cả sổ dụ phụ ủng người cũng bị mất động tĩnh, bị đối phương khí chẳng cùng cái kia còn đang dị máu lưỡi dao giật mình đứng tại chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng quét mắt một vòng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng lầu cát. Vừa mới cái kia một đám gia hỏa đã lặng lẽ tiến vào, với lại sổ dụ cũng thừa dịp loạn đi vào theo. Nhưng lại Alins vẫn đứng ở tại chỗ không có động tác. Dừng một chút sau đem kiếm chậm rãi thu nhập vào kiếm. Chuyện còn lại không cần mình phụ trách. Ngay tại vừa rồi, hắn đã đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 99, mặt nạ cáo, 1, chương 99, mặt nạ cáo, 1, ngươi bây giờ nhất định phải học tập đối ứng lễ nghi, ngươi trong gia tộc phụ trách một chút chức vụ liền có thể tạm thời buông xuống. Đang nghe được tin tức này về sau, nàng ý thức được mình vẫn là đánh giá cao mình tại nam nhân kia trong mắt tầm quan trọng. Mình thế mà không có dấu hiệu nào được báo cho muốn cùng Dỗ Nạn Bá tức thông gia, thậm chí có thể là cuối cùng mới bị báo cho. Nói là thông gia, trên thực tế gia tộc chẳng qua là đem mình xem như một kiện đổi lấy lợi ích giao dịch phẩm. Nàng rất rõ ràng Dỗ Nạn là cái người thế nào, thậm chí nói quận bên trong tất cả mọi người biết. Hắn âm hiểm lang thang nghe đồn tại trong vòng đã sớm có chỗ truyền ngôn. Cha không có khả năng không rõ ràng điểm này, nhưng là hắn vì lợi ích của gia tộc, lại như cũ thản nhiên lựa chọn đem mình đưa ra ngoài. Cho dù dạng này, nàng cũng không dự định cứ như vậy ngồi chờ chết. Tiểu thư, xin ngài khoan dung ta. Đây hết thảy đều là Dỗ Nạn gia hỏa kia sai khiến ta làm. Ta cũng là bị bức hiếp. Nếu như ngài buông tha ta, ta nguyện ý ở trong đấy lòng giúp ngài truyền lại hắn tất cả tin tức. Lý Nạ lấy lại tinh thần, nhìn xem quỳ rạp xuống trước mặt mình không ngừng cầu xin mập mạp nam nhân, nét miệng lên một vòng trào phúng ý vị cửa nhạt. Quả nhiên vì lợi ích bất luận kẻ nào đều có thể thay đổi lập trường. Đã dạng này, cái kia nàng dứt khoát liền lợi dụng được, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng người và sự việc vật. Nàng dựa vào diễn dịch đi ra lực tương tác, đã tại vụ trộm lôi kéo được một bộ phận chính nàng thế lực. Tại cái này trong đó, đi theo nàng thời gian dài nhất chính là thị nữ vị ẩn. Cái này cô gái đáng thương dựa vào sự giúp đỡ của chính mình thành công vượt qua rất nhiều lần nạn quan. Mà nàng đối vị ẩn cũng một mực có loại không hiểu cảm giác thân thiết. Nếu quả thật muốn nàng chọn một người cho lớn nhất tín nhiệm, như vậy người này có lẽ chính là nàng. Loại kia cảm giác thân thiết, có lẽ cũng tới từ mẹ của nàng. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy vị ẩn mặt cùng mẹ mặt giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá vị ẩn muốn so nàng sáng sủa một điểm. Mẹ u ám đến từ ốm đau. Từ khi có ký ức lên, thân thể của mẹ trạng thái tựa hồ vẫn không tốt lắm. Cũng nguyên nhân chính là đây, bình thường luôn luôn không thấy nàng cười, cả ngày sầu não bất ức bộ dáng. Nhưng dạng này đối phương ngẫu nhiên cũng biết nhẹ nhàng nuốt ve đầu của nàng. Dùng cặp kia ảm đạm vận đục con mắt lẳng lặng mà nhìn xem nằm trong ngực nàng. Nàng rất hưởng thụ loại kia nuốt ở mẹ trong ngực bị đối phương vuốt ve cảm giác. Bởi vì cha lạnh nhạt, nàng và mẹ hai người cơ hồ sống nương tựa lẫn nhau ở tại cái này không được chào đón trong nhà. Tại con tuổi nhỏ trong mắt của nàng, mẹ chính là trên thế giới an tĩnh nhất người, nhưng cũng là không thể dị nghị yêu nàng nhất người. Thẳng đến nàng trong lúc vô tình từ bác gái nơi đó nghe nói, kỳ thật cha cùng mẹ tình cảm nguyên bản cực kỳ ân ái. Thẳng đến mẹ sinh hạ nàng, từ cái kia bắt đầu hết thảy liền cũng thay đổi. Mẹ sinh hạ nàng thời điểm gặp chắc trở. Mặc dù đang chủ trì mục sư toàn lực cứu chữa trở về, nhưng là thân thể của nàng nhưng lưu lại nguyên nhân gốc rễ, cái này cũng liền dẫn đến nàng đã mất đi lại dục năng lực. Mà đem tân sinh Lina ôm vào trong ngực, cứ việc cha lúc ấy không nói gì thêm, nhưng là trên mặt của hắn cũng không có quá nhiều dáng tươi cười. Từ nàng bắt đầu ký sự lên, cha vốn bởi vì phức tạp gia tộc công việc càng ngày càng ít về nhà, đối với mẹ cũng biến thành càng ngày càng lãnh đạm thậm chí bắt đầu không nhìn. Thân thể lại không thoải mái sao? Vậy liền đi tìm mục sư đi, ta còn có một số công việc phải xử lý tạm thời không cách nào bận tâm đến ngươi. nhớ kỹ cùng Lina nói một tiếng, không có chuyện không cần tại thư phòng của ta chơi, ngay tại vừa rồi ta phát hiện một hạng trọng yếu văn bản tài liệu không thấy. Cô gái liền muốn có cái cô gái dáng vẻ. Ngươi luôn luôn lộ ra vẻ mặt như thế, thật giống như ta làm cái gì có lỗi với ngươi chuyện. Cứ như vậy tại bệnh ma cùng tinh thần song trọng tàn phá dưới, mẹ rốt cục ngã bệnh. Nàng mỗi ngày canh giữ ở mẹ bên người, càng không ngừng bưng nước cho ăn cơm, vẹn vẹn bởi vì khi đó nàng hồn nhiên cho rằng mẹ chỉ là mệt mỏi, không được bao lâu liền sẽ tốt. Đợi đến mẹ thời điểm tốt đối phương liền sẽ lần nữa biến trở về cái kia hòa ái ôn nhu mẹ. Lina, ngươi tại sao có cô gái đâu? Thằng đến nằm tại trên giường bệnh nữ nhân dùng cặp kiết như nước đọng ánh mắt nhìn xem nàng nói ra vô tình như vậy lời nói lúc. Đầu óc của nàng phát ra ông, một tiếng. Nàng rõ ràng, đó là trong lòng của nàng cái kia dây triệt để gây mất. Nàng dùng ánh mắt sợ hãi nhìn xem nằm ở trên giường nữ nhân, dần dần lùi lại, có vẻ hơi không biết làm sao. Lạch cạch. Trên bàn chén nước chóc ra rơi trên mặt đất, phát ra lạch cạch tiếng vang. Lina lấy lại tinh thần, nhìn xem một bên rơi xuống đất chén trà, chậm rãi thở dài. Thật là, lại thất thần. Cũng may trên mặt đất hiện lên một tầng chăn lông, này mới khiến cái chén không có ngã nát, nhưng đổ nhào chén trà hay là tại trên mặt thảm lưu lại nước đọng. Lina nhẹ nhàng lau chán. Nghe phía bên ngoài trên bậc thang truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân, nàng lộ ra thoải mái cười khổ. Nên đến rốt cuộc đã tới, kéo dài cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, hiện tại hết thể đều chấm dứt. Nàng đã lâu dỡ xuống ngụy trang, mệt mỏi dựa vào ghế. Cho dù làm ưu kế tính toán tường tận thời điểm cũng sẽ có cảm thấy bất lực thời điểm a. Hiện tại đã không có bất luận kẻ nào đến đúng mình thân xuất biệt thủ. Bên cạnh mình sớm đã không có bất kỳ người nào có thể dùng. Phòng đoán xuống tới, tiếp xuống sổ rồ hẳn là sẽ đem tất cả tội danh đều đẩy lên trên người mình. Mặc dù sẽ không đã bị xử cực hình, nhưng là chắc hẳn sẽ ở trong lao vượt qua tương đương dài dằng dặc một đoạn thời gian. Sau khi ra ngoài lại nên làm như thế nào đâu? Tại nàng mê vong suy nghĩ tương lai thời điểm, phòng cửa bị đột nhiên mở ra, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, im lặng chờ đợi vận mệnh của mình. Là ngủ thiếp đi sao? Tại dưới mắt loại tình huống này. Hả? Lina toàn thân run lên, quen thuộc mà tại ngoài dự liệu thanh âm để nàng đột nhiên mở to mắt. Đây không phải không có ngủ sao? Hiện tại cũng không phải ngẩn người thời điểm, tình huống cụ thể sau khi ra ngoài rồi nói sau. Còn có thể đứng lên sao? Lina muốn nói gì, nhưng biết hầu lại không phát ra thanh âm nào, cũng vô lực gạt ra trước kia cái kia thường thường treo ở trên mặt vô hại dáng tươi cười. Nàng chỉ là nhìn đối phương máu me khắp người dáng vẻ, kinh ngạc thất thần. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 100, mặt nạ cáo, 2, chương 100, mặt nạ cáo, 2. Lina nhìn qua trước mắt viên náo tịch rượu, nàng xoay người đem cái chén nhặt lên, cấp tốc để ly xuống sau ngắm nhìn một phía. Mỗi người tất cả đều bận rộn phí hết tâm tư kết giao cùng tức vị đồng bạn, định mở so với chính mình tức vị cao hơn người, lấy mở rộng các mối quan hệ của mình. Cú may cũng không có người chú ý tới nàng. Cái này khiến nàng nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác yết hầu vẫn có chút làm, nàng từ trên bàn lại bưng lên mới một chén rượu. Nhưng là lần này còn không đợi nàng uống xong, một người dáng dấp thanh tú tóc đen nam sinh liền xuất hiện ở trước mặt nàng chặn lại tầm mắt của nàng. Đối mặt với đối phương đi lên liền muốn mình cùng hắn uống rượu cũng theo âm nhạc cùng múa một khúc yêu cầu vô lý, nàng cũng không có để ở trong lòng. Nàng nhận ra đối phương, cũng từng nghe nói liên quan tới đối phương một chút nghe đồn, nhưng đều là một chút mặt trái. Nói thật nàng vẫn là rất hâm mộ đối phương. Có thể như thế thích làm gì thì làm hành động, đây là nàng tại thận trọng từng bước nhà mồ rột không dám nghĩ chuyện. Nhưng nàng lúc này cũng không có tâm tình phản ứng trước mắt cái này lang thang ra hỏa, bởi vì nàng ngay tại vì những chuyện khác buồn rầu. Mắt thấy ước định cẩn thận hôn ước ngày cũng nhanh đến. Đến ngày, mình liền sẽ mặc vào định chế tốt áo cưới cùng dô nàng thành hôn. Mà mẹ kế của mình đã bắt đầu tích cực tổ chức thu xếp bố trí hôn lễ. Lina cũng có thể lý giải nàng nhiệt tình. Nàng không thể chờ đợi được đem mình gả đi, bởi vì dạng này con của hắn tại kế thừa vị trí gia chủ trên đường sẽ giảm bớt rất lớn chướng ngại cùng thai hoàng ẩm. Cho nên, lưu cho nàng thời gian không nhiều lắm. Nhưng là nàng hiện tại vẫn buồn rầu tại không có cách nào bắt được rồ nạn được điểm. Nàng hiện tại là như thế bất lực. Cứ việc liên quan tới rồ nạn tự mình việc các nghe đồn chỗ nào cũng có, gần nhất còn có hắn bởi vì sau đó không lâu luận bản thi đấu bốn phía tìm quan hệ nghe đồn. Không biết có phải hay không trùng hợp, nhà mộ rốt lại là cuộc thi đấu này chủ yếu khu vực người phụ trách. Hắn cuối cùng là không sẽ tìm được trên đầu mình đâu. Nhưng là cho dù dạng này, mình đoán chừng cũng rất khó cầm tới bất luận cái gì tính thực chất chứng cứ. Giống hắn loại này âm hiểm xảo trá tính cách làm việc từ trước đến nay dọn nước không lọt, đơn giản tựa như cái không có may trứng gà. Cứ việc nội bộ đã mục nát, nhưng là từ bên ngoài không cách nào nhìn trộm ra cái gì dị thường. Đúng lúc này, cổ tay của mình đột nhiên bị chăm chú bắt lấy, bị đánh gãy suy nghĩ lì nạ nhíu mày nhìn xem trước mặt bờ lạ kẻ. Đối với đối phương thất lễ cử động, nàng vừa muốn tức giận, nhưng là một giây sau phát giác được chung quanh cái kia chút bí ẩn tại các nơi một mực đang tùy thời mà động bắt gió bắt bóng màn ảnh nhao nhao chiếu hướng về phía chính mình. Giờ khắc này nàng ý thức được, mình không có gì bất ngờ xảy ra có thể muốn leo lên ngày mai báo chí. Nhưng là nương theo lấy máy ảnh ánh sáng trắng, trong đầu của nàng bỗng nhiên hiện lên một cái kế hoạch to gan. Đã không có người có thể tìm kiếm trợ giúp, như vậy liền dựa vào chính mình. Đã không có sơ hở, vậy liền nghĩ biện pháp sáng tạo cơ hội. Những năm gần đây nàng vẫn luôn là làm như vậy, mà trước mắt cái này nam nhân, tựa hồ vừa đúng có thể lợi dụng một chút. Liền thân phận của hai người chênh lệch đều không có phát hiện, liền làm ra to gan như vậy cử động. Loại này không có đầu óc ngu xuẩn là thật không nhiều lắm, nhưng hẳn là rất tốt khống chế cùng lợi dụng. Lina chậm rãi bồi tiếp đối phương uống hai chén rượu, sau đó lợi dụng có chút uống say lý do thỉnh cầu bợ lạ kệ mang mình đi gian phòng. Đối mặt mình rõ ràng không tầm thường thỉnh cầu, vô não ra hỏa lúc này mừng rỡ đáp ứng. Trên hành lang, Lina con mắt lặng lẽ mở ra một cái khe, chú ý tới trốn ở chỗ tối màn ảnh. Nàng vừa mới thừa dịp tìm lý do đi nhà vệ sinh thời gian, tìm được đồng dạng tại dạ hội bên trên tùy thời bắt gió bắt bóng Hàn, cùng hắn đánh qua chào hỏi. Tin tưởng không được bao lâu những hình này liền sẽ xuất hiện tại rổ nạn trên mặt bàn. Vào phòng về sau, nàng móc ra trước đó chuẩn bị xong thôi miên thuốc bột, lặng lẽ gắn một chút sau lợi dụng đi tắm rửa vì lý do trốn vào gian tắm rửa bên trong. Mà cảm xúc mãnh liệt bỡ lạ kẻ đối mặt Lina cử động thế mà vẫn không có đem lòng sinh nghi. Điều này cũng làm cho trốn ở gian tắm rửa chờ đợi dược hiệu phát tác Lina càng thêm khẳng định ý nghĩ của nàng. Đây chính là một cái thuận tiện lợi dụng ngu xuẩn. Khi nàng sau khi ra ngoài quả nhiên thấy nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự bỡ lạ kẻ, bảo đảm hắn đã bất tỉnh nhân sự về sau, Lina che miệng mũi đi tới trước cửa sổ mở cửa sổ ra đổi gió. Thằng đến trong phòng lưu lại thuốc đều triệt để tiêu tán về sau, nàng lúc này mới sửa sang lại một cái quần áo đi vào bên giường. Nàng quan sát tỉ mỉ lấy nằm ở trên giường nam sinh. Mặc dù tác phong không quá làm người khác ưa thích, nhưng là dáng dấp vẫn còn nói còn nghe được. Lina hít sâu một hơi, vươn tay, đem bỡ lạ kẻ quần áo toàn bộ lột xuống tới. Hắc ám trong phòng, Lina đỏ mặt mở ra cái khác ánh mắt, sau đó đem bít tất của mình cùng lễ phục bao tay cởi bước trên mặt đất, tạo nên hết thảy đều đã phát sinh giả tượng. Cứ như vậy liền có thể triệt để ngồi vững tối hôm qua chân thật phát sinh hết thảy. Làm xong đây hết thảy sau nàng liền ngồi tại gian phòng trên ghế im lặng chờ đến ngày hôm sau rạng sáng mới lặng lẽ rời đi. Trở lại phủ đệ Lina thở phào một cái. Một đêm bận rộn để nàng cảm giác có chút mỏi mệt, nhưng cũng may hiện tại tất cả công tác chuẩn bị đều đã làm xong. Tiếp xuống cũng chỉ chờ lấy đối phương rơi vào chuẩn bị cho hắn bẫy dập. Đương nhiên cái này bẫy dập lấy nàng mình làm mồi nhử. Vì để phòng trường hợp bất chắc, nàng cố ý chỉ thị hẳn ở một bên nói bóng nói gió, dẫn đạo dỗ nạn dùng những hình kia đến uy hiếp chính mình. Cứ việc nàng biết dạng này cũng sẽ để cho mình lâm vào một loại nguy hiểm hoàn cảnh, nhưng là chỉ có như thế nàng mới có một lần vặn ngã đối phương cơ hội. Chờ ngại đối phương bá tức thân phận bình thường lên án căn bản là không có cách cho đối phương một kích chí mạng, thậm chí sẽ bị hắn dùng quyền lực dễ như trở bàn tay hóa giải. Nhưng là nếu như hắn thật đối luận bàn thi đấu ra tay như vậy chuyện tính chất liền khác biệt. Mang tâm tình thấp thỏm, nàng thế mà cứ như vậy ngồi tại trước bàn sách ngủ thiết đi. Ngày hôm sau, nàng không ngoài dự liệu từ trên báo chí thấy được liên quan tới chính mình cùng bợ lạ kẻ tin tức. Kế hoạch đã bắt đầu. Lina đứng dậy thu dọn đồ đạc. Đã đến lúc khởi hành tiến về nhà tợ xì bàn. Gặp được bợ lạ kẻ về sau, ta liền dựa theo kế hoạch ý đồ đem đối phương kéo vào trận này ta tự tay bố trí bàn cờ bên trong. Có lẽ đây coi như là ta tính toán, nhưng ta không phủ nhận ta là tinh thông tính toán người âm hiểm. Nhưng trên thực tế lại vượt quá dự liệu của ta, hắn thế mà không có toát ra quá nhiều thần sắc hoài nghi, vẹn vẹn sửng sốt một hồi liền nhận định chính mình nói sự thật. Cái này khiến trong nội tâm của ta cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Phải biết ta vì thế chuẩn bị càng nhiều lý do cùng thoại thuật đến làm cho đối phương tin phục. Cho dù hắn thề thốt phủ nhận ta cũng có rất nhiều biện pháp để hắn thừa nhận. Nhưng là dạng này xem ra là không cần. Dạng này cũng là bớt đi ta không ý chuyện. Nhìn hắn vậy không có ký ức dáng vẻ, hắn tựa hồ là thật cho rằng là mình uống nhiều quá làm được cử động như vậy. Quả nhiên là cái tên ngu xuẩn. Bất quá, biểu hiện của hắn lại có chút vượt quá dự liệu của ta, không chút nào khoa trương mà nói, hắn lúc này cho ta cảm giác cùng lúc ấy tại trên tiệc rượu hành động thế mà hoàn toàn khác biệt. Đơn giản như là đổi một cái người. Gia hỏa này chẳng lẽ cũng cùng mình có một bộ mặt nạ sao? Nói thật, ta có chút hiếu kỳ, nhưng là ta hiện tại cũng không có tâm tình đi để ý tới hắn. Bất quá hắn lại có thể nghĩ đến từ giấy ý ảnh ra tay. Điểm này đúng là ta sơ sót. Bất quá ta cũng không lo lắng hắn sẽ nghi ngờ đến trên đầu của ta, dù sao Hàn tòa báo xác thực có thu mua giấy ý ảnh, mà nhà mộ rột giấy ý ảnh cũng là lấy gia tộc danh nghĩa mua sắm. Liền theo hắn đi thăm dò đi, cũng không trông cậy vào hắn có thể tra được cái gì, coi như tra được, nếu như có thể cho dỗ nạn chế tạo một chút phiền toái ta cũng là rất tình nguyện nhìn thấy. Dưới mắt ta vẫn là hẳn là đem trọng điểm phóng tới qua vài ngày luận bàn thi đấu bên trên, bởi vì đó mới là mình đặc biệt vì dỗ nạn chuẩn bị sơ hở. Chỉ cần đối phương suy nghĩ khẽ động, liền sẽ lọt vào không cách nào chạy trốn trong cạm bẫy. Với lại lấy công chính lấy xương Sophia tuyệt đối sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Cho nên dưới mắt vẫn là muốn nhìn chằm chằm đối phương. Nói thật ta không quá tín nhiệm hẳn cái kia cỏ đầu tường, cho nên ta vẫn là quyết định phái người khác đi nhìn chằm chằm điểm. Lại thêm yêu cùng sổ rộ một mực mờ ám không ngừng cũng cho ta cực kỳ đau đầu. Cứ như vậy, ta tạm thời quên đi bợ lạ kẻ cái này một góc dạng. Nhưng khi lần nữa gặp mặt thời điểm hắn thế mà thật điều tra ra không ít thứ. Thật sự là ra ngoài ý định. Nói thật, cái này khiến trong lòng ta cũng không nhịn được có chút sợ hãi. Tiếp tục như vậy sẽ không thật bị hắn tra ra cái gì tới đi. Hắn có hay không phá hư kế hoạch của ta? Phải biết tại ta tính toán bên trong, ta hẳn là từ đầu đến cuối đều ở vào người bị hại vị trí, điểm này tuyệt đối phải đạt được cam đoan. Muốn trừ hết hắn. Ta sinh ra ý nghĩ như vậy. Thế là, ta liền kế hoạch đang lợi dụng xong đem hắn triệt để từ trên bàn cờ đá rơi xuống. Không bằng tại tranh tài trong lúc đó thiết kế để hắn dùng một điểm tốt, đến lúc đó lại tố giác hắn. Dù sao hắn có nghiêm trọng tiền khoa ở trên người, đám người chắc chắn sẽ không nghi ngờ. Ân, cứ như vậy. Ta nhìn đối phương làm được tính toán như vậy. Ta từ trước tới giờ không ý đồ che giấu ta âm hiểm. Bởi vì đây cũng là ta trải qua thời gian dài sinh tồn đạo. Nhưng là hắn cho ta chế tạo kinh ngạc thật đúng là từng cơn sóng liên tiếp. Hắn thế mà đang luận bàn thi đấu bên trên rực rỡ hào quang. Nhìn đối phương giáo hấn cái kia chút phách lối điểm ra hỏa, nói thật vẫn là để trong tim ta có chút vui sướng. Nhưng ra hỏa này, thế mà tại Sophia trước mặt nói bậy một trận, dẫn đến nguyên bản khống chế ở trong tay chính mình cái kia chút nhược điểm toàn bộ hóa thành phế liệu. Thật sự là âm hiểm. Cái này khiến ta càng thêm xác định. Quả nhiên là ta nhìn sai rồi, ra hỏa này ngụy trang thật sự là cao minh. Bất quá hắn lần này trực tiếp đem rổ nạn phá đổ ngược lại để ta cực kỳ kinh ngạc, để cho ta kế hoạch thậm chí không có đạt được hoàn toàn áp dụng. Nhưng xác thực cho ta bớt đi không nhỏ công phu. Từ đối với cảm tạ của hắn ta thậm chí bắt đầu cân nhắc muốn hay không buông tha hắn. Bất quá hắn tựa hồ cũng không tính buông tha ta. Thật là một cái tên ghê tởm a, hắn không ngừng đã sớm khám phá ta vì hắn thiết kế hãm hại tùy tiện hóa giải lúc trước uống thuốc nguy cơ, thậm chí trực tiếp điểm phá ta tất cả kế hoạch. Đây là ta lần thứ nhất bị như thế nhục nhã để lộ che giấu dưới đáy lòng mạng che mặt. Thật sự là cảm thấy xấu hổ giận dữ a. Bất quá ta thật đúng là xác thực bắt hắn không có cách nào. Mãnh liệt cảm giác bị thất bại đồng thời cũng cho ta không khỏi đối với hắn nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Nói đến, hắn tựa hồ là học sinh của học viện Siat. Đối với sắp nhập học ta tới nói, về sau vẫn là không cách nào tránh cho sẽ gặp mặt ta. Đây coi như là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu đâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 101, mặt nạ cáo, 3, chương 101, mặt nạ cáo, 3, cùng hắn lần nữa gặp mặt là tại học sinh của học viện Siat hội đường bên trong. Tại chợt ních đám người hội đường bên trong chú ý tới hắn kỳ thật cũng không khó khăn. Thanh danh của hắn tại học viện tựa hồ đồng dạng không quá lạc quan, cho nên người chung quanh hắn luôn luôn lấy một loại cảnh giác tránh xa thái độ cùng hắn duy trì khoảng cách an toàn. Đơn giản tựa như dê bên trong tiến vào một cái sói. Nhưng là bản thân hắn tựa hồ cũng không thèm để ý, hắn chỉ là buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem trên đài vậy không có dinh dưỡng giá trị diễn thuyết, có khi túi đầu như có điều suy nghĩ. Cái này khiến ta không khỏi hiếu kỳ. Chân thật hắn đến cùng là cái người như thế nào? Thật vất vả chịu đựng đến nhàm chán diễn thuyết kết thúc, ta nghĩ, vẫn là có ý định đi cùng hắn chào hỏi. Nhưng là Sophia lại vượt lên trước thế mà chủ động tìm tới hắn. Nàng tựa hồ là đang vì uống thuốc chuyện hướng hắn nói xin lỗi. Ta đứng tại địa phương không đáng chú ý cảnh giác nhìn chăm chú lên. Nhưng từ nhìn thấy tình huống xem ra, hắn cũng không có đem ta làm hết thể nói cho Sophia. Cái này khiến ta nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời ta bắt đầu suy nghĩ. Từ trước mắt xem ra, hắn tựa hồ đã cùng Sophia sinh ra không nhỏ liên quan. Nhìn như vậy đến, cần một lần nữa đánh giá hắn giá trị đầu tư. Lần nữa gặp phải hắn là tại khu buôn bán. Nói là gặp phải, không bằng nói ta là ở nơi đó ngồi chờ hắn. Bởi vì ta nghe nói hắn đi phía nam rừng rậm tin tức, cho nên ta liền tại hắn trên đường trở về bắt đầu đi dạo lấy chế tạo hai người ngẫu nhiên gặp. Bởi vì so với cố ý đi tìm, tình cờ gặp nhau càng có gặp gỡ bất ngờ cảm giác. Tốt ta, kỳ thật dạng này có thể cho đối phương càng thêm buông lòng cảnh giác. Hết thảy đều như ta dự đoán như vậy, coi ta chú ý tới hắn lúc, gia hỏa này chính đối sở lạnh phái ngẩn người. Ta chủ động đi lên chào hỏi. Nhưng nhìn đối phương cái kia một mặt cảnh giác dáng vẻ, trong lòng ta không khỏi cười nhạt. Quả nhiên đang xem rõ ràng ta gương mặt thật về sau, bất luận kẻ nào đều sẽ lựa chọn cùng ta giữ một khoảng cách. Dù sao ta là có thể vì lợi ích mà lựa chọn phản bội người, nhưng là ta lại cũng không tức giận. Ta hướng hắn biểu lộ ý đồ đến, mặc dù ngay từ đầu tiến hành không quá thuận lợi, nhưng là đến cuối cùng ta vẫn là tại dẫn đội năm thứ 2 trên danh sách thấy được tên của hắn. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, ta lấy đến có không ít giá trị ma lực cầu. Cái này khiến ta càng thêm cảm khái ta đối đầu tư phẩm định giá ánh mắt. Bất quá, thế mà xuất hiện ngoài dự liệu biến cố. Nguy cơ lần này hiển nhiên không phải học viện cố ý an bài diễn tập, mà là quả thật sẽ nguy hại đến sinh mệnh tình huống. Nói thật ta ngay từ đầu đúng là cho rằng đây là học viện tự biên tự diễn cố ý làm ra động tác. Dù sao căn cứ tình báo, hiệu trưởng Mộ Đẹp trên thực tế là cái vui lòng làm điểm hòa sống lao giả. Nhưng nhìn đến mỡ lạ kẻ bị đối phương mạnh mẽ đụng vào trong rừng rậm gây nên to lớn sao động một khắc này ta mới xác nhận điểm này. Khi nhìn đến một màn kia lúc, cho dù tình huống đột nhiên ta cũng có thể làm đến lập tức phân tích thế cục. Thừa dịp đối phương bị hấp dẫn lực chú ý lúc chạy trốn. Đây là đầu óc của ta trước tiên phân tích ra được tốt nhất biện pháp. Nhưng trên thực tế ta cũng không có làm như vậy. Có thể là thời gian quá dài duy trì lý trí khuôn mặt, đối mặt hiện tại tình huống ta thế mà lại hiếm thấy đầu óc nóng lên. Sau đó ta thế mà thật hướng phía khả năng sẽ bỏ mệnh phiền phức chạy tới. Ngay cả ta cũng không có nghĩ đến sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là một cái ngu xuẩn hồ đồ quyết định. Trên đường lý trí của ta trở về giữa lưng bên trong liền bắt đầu đảo não, ta bắt đầu tự hỏi mình tại sao phải làm như vậy. Dứt khoát thừa dịp còn kịp dứt khoát chạy thoát được rồi. Làm để cho ta cảm thấy kinh ngạc là, cho dù trong lòng đã sinh ra lùi bước suy nghĩ, nhưng là chân của ta như cũng bản năng hướng phía chạy phía trước đi. Không thể phủ nhận là đối phương đúng là cái có giá trị minh hữu. Nhà tợ sĩ bạn sắp đứng trước tấn thăng, cùng đối phương tạo mối quan hệ tuyệt đối là cái có hy vọng đầu tư. Nhưng là đồng thời, đối với tợ sĩ bạn mợ là kẻ người này tới nói, ta từ trên người hắn thấy được lâu dài hơn giá trị đầu tư. Cho nên ta vẫn là không hy vọng hắn ở chỗ này mất mạng. Dù sao hắn nhưng là ta nhìn chúng đầu tư phẩm. Còn ta lúc chạy đến, càng nhìn đến hắn lấy mình làm mồi nhử đã dẫn phát to lớn nổ mạnh. Giờ khắc này ta ý thức được ta sai rồi. Gia hỏa này quả thực là tên điên. Nhưng khi ta nhìn thấy hắn toàn thân vết thương chồng chất dự định vẫn không có từ bỏ lúc, ta liền cải biến ý nghĩ này. Hắn chỉ là đang cố gắng sống sót mà thôi. Giờ khắc này, ta ở trên người hắn thấy được cùng ta điểm giống nhau. Vì sinh tồn không từ thủ đoạn, ta vốn có thể vứt xuống chính hắn đi, nhưng là ta nhưng không có làm như vậy. Khả năng đồng tình quậy phá, cũng có thể là bởi vì ở trên người hắn thấy được cái bóng của ta. Sự thật chứng minh ta lại một lần làm quyết định chính xác. Mặc dù để cho mình hãm sâu nguy hiểm, nhưng là ta lại ngoài ý muốn cùng hắn cùng một chỗ đạt được tinh linh chúc phúc. Lần nữa nhìn thấy hắn lúc là tại một cái ngoài dự liệu tình huống dưới, tựa hồ mỗi lần đang phát sinh phiền phức địa phương đều sẽ có thân ảnh của hắn. Ta đơn giản đều muốn nghi ngờ những nguy hiểm này có phải là hắn hay không mang tới. Dựa vào trường học ánh mắt, ta ngay đầu tiên biết được các mộng làm loạn sự thật. Đối mặt cái kia chút nổi điên học sinh, ta vốn định chỉ là đứng tại trong phòng lạnh lùng nhìn về đây hết thảy. bởi vì ta khi đó đột nhiên nhận được sở cát tẩn cha bệnh tình nguy kịch tin tức, nữ nhân kia lấy gia tộc danh nghĩa gửi thư hy vọng ta có thể trở về một chuyến. Cái này khiến ta suy nghĩ lo lắng. Ta không biết hẳn là lấy cái dạng gì tâm tình đi đối mặt hắn, ta sở lấy lồng ngực của mình. Đang nghe tin tức này về sau, ta phản ứng đầu tiên lại là chú hai cùng chú ba muốn không chút kiêng kỵ. Tại xác nhận liên tục về sau, ta có thể xác định trong lòng của mình cũng không có đối hắn lo lắng hoặc là khó chịu giá thị trường tự. Không biết là ta sớm đã vẹn vẹn chỉ đem hắn coi là sinh vật học bên trên cha, vẫn là mặt nạ mang quá lâu nguyên nhân. Ta chỉ có thể nặn một cái phạm đau cái chán. Đúng lúc này, ta lại ngoài ý muốn từ trong cửa sổ thấy được tên kia hoảng hốt vội vàng chạy vào hộ phách quán. Tại khẩn trương như vậy nguy cấp trước mắt, gia hỏa này thế mà còn ở chỗ này loạn đi dạo. Thật sự là làm ẩu. Hắn đến cùng có biết hay không tình huống trước mắt. Nhìn thấy hắn đi vào ta tầng này, cuối cùng ta vẫn là đẩy cửa ra, quyết định đi đối với hắn cho khuyên cáo. Nhưng là hắn tựa hồ khăng khăng muốn nhúng tay cái này chuyện phiền toái. Mặc dù không rõ ràng hắn mục đích, nhưng là ta cũng không tính ngăn cản hắn, ta cũng không có lý do đi ngăn cản. Cũng may chuyện thuận lợi giải quyết. Với lại hắn tựa hồ còn tại lần này hành động bên trong làm ra chói sáng biểu hiện. Cho tới tại về sau khen ngợi trên đại hội Sophia còn cố ý nâng lên hắn tên, ngay cả mồ đẹp đều đối với hắn biểu đạt cảm ơn. Hắn tựa hồ cùng Sophia thành lập không sai quan hệ, nguyên bản vì tấn thăng mà bốn phía buôn ba cỡ dễ ít chú thế mà cũng đã nhận được Sophia tự tay dìu dắt. Đợi sĩ bạn nhảy lên sẽ thành cùng nhà mồ ruột ngang nhau địa vị gia tộc. Cùng lúc đó, chú hai cùng chú ba một chút mờ ám gần nhất đột nhiên biến thành động thủ động tức lên, tựa hồ cũng không lại dự định che giấu hai mắt người. Đó cũng không phải tin tức tốt. Ý vị này, đối phương sau đó không lâu rất có thể sẽ làm một chút động tác lớn. Dù sao đây là sở cặt tần sắp chịu không được trước mắt. Cho nên, suy đi nghĩ lại sau ta vẫn là quyết định về nhà một chuyến. Thừa dịp nhận biết học tập khóa thời điểm. Nhưng là ta cũng không thể đem mình đặt ở tứ cố vô thân vị trí bên trên. Đó chẳng khác nào đem mình bày ở bất lợi vị trí bên trên. Thế là ta liền đem chủ ý đánh tới hắn trên thân. Sắp tấn thăng nhà tợ sĩ bạn, cùng công chúa thứ ba không ít quan hệ, xuất sắc ứng đối năng lực. Cái này chút đầy đủ ta đem hắn coi là một tài nguyên lớn. Dù sao lâu dài đầu tư không phải là vì thời khắc mấu chốt có thể lợi nhuận sao? Cho nên ta lần nữa tìm được hắn. Lần này hắn vẫn như cũng là cảnh giác biểu lộ. Kỳ thật cũng không sai. Đã biết nhà mộ rột sẽ trải qua to lớn gió bão điều kiện tiên quyết, ta lần này xác thực muốn đem hắn cường ngạnh kéo vào cuộc phong ba này bên trong. Với lại hắn nhất định phải đứng tại ta bên này. Cho nên ta phí hết mạng giao thiệp giúp hắn trao đổi hội đồng học thuật, sau đó lại tiêu tốn tài nguyên giúp hắn thuyết phục cái kia bình thường hiếm khi lộ mặt Mizantis. Đây đều là để bảo đảm hắn lấy tợ sĩ vạn nhà người thừa kế, công chúa thứ ba thân phận bằng hữu đứng ở sau lưng ta, vững vàng trói buộc tại ta trong trận doanh. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao ta cùng hắn mỗi một lần hợp tác cơ bản đều là lấy giao dịch hình thức tiến hành. Cho nên nói lời nói thật, ta chưa hề trông cậy vào hắn có thể làm ra điều kiện gì bên ngoài cử động. Nhưng lúc này, Lina nhìn xem trước mặt nam sinh, cái trán chảy xuống máu tươi thấm lấy đầu tóc, khóe miệng máu tươi còn không có lau khô, nhưng là hắn đưa qua đến tay lại như cũ sạch sẽ. Lina lúc này như cái chỉ sẽ phục tùng chỉ lệnh máy móc, đưa tay đưa tới, đặt ở bàn tay của đối phương. Chạm đến đối phương vươn ra tay trong nháy mắt, đối phương trong lòng bàn tay nhiệt độ để nàng xác nhận tên trước mắt cũng không phải là ảo giác của mình. Bằng không, tại loại này khẩn yếu bất lực trước mắt đột nhiên xuất hiện hắn huyễn tượng. Như vậy nàng liền thật không thể không cảnh giác lên. Chờ một chút, phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Vỡ là kẻ đem đối phương kéo, bởi vì một chút tên phiền phái đã theo cửa sau tiến đến, trước lách qua đi lầu 2 đi, đến lúc đó có thể từ trong cửa sổ chạy trốn. Vỡ là kẻ tỉnh táo phân tích thế cuộc trước mắt, không có chút nào chú ý tới sau lưng Lina nhanh chóng đưa tay từ trong tay mình rút ra cử động. Hai tay chăm chú dán tại trên mặt. Lina hô hấp không bị khống chế trở nên dồn dập lên. Trong dự liệu nóng hổi, nàng có thể xác định, kia tuyệt đối không phải là bởi vì sau lưng cửa sổ hàn lưu cùng phát sốt một loại tật bệnh đưa tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 102, có thể hay không xin ngài cùng ta cùng nhau đi tới chương 102, có thể hay không xin ngài cùng ta cùng nhau đi tới lầu các hết thảy 5 tầng. Hai người vẹn vẹn chỉ là chạy tới tầng thứ 3 liền nghe được dưới chân truyền đến tiếng bước chân. Đã không thể lại đi xuống. Vỡ là kẻ thông qua ngoài cửa sổ nhìn xuống. Lấy nơi này độ cao, nhảy đi xuống không xác định có hay không vấn đề. Nguyên bản hẳn là có thể sử dụng phong hệ ma pháp đến chậm lại hạ xuống lực trùng kích. Nhưng là ma lực của hắn đã tại cùng mỹ giàn tịch trong chiến đấu tiêu hao sạch sẽ, không chút nào khoa trương mà nói, hắn hiện tại thậm chí liền một cái cấp thấp ma pháp đều không thể phong thích. Nếu như là chính hắn lời nói, lấy thân thể tố chất của hắn sẽ không có vấn đề quá lớn, thế nhưng là, hắn liếc mắt sau lưng Lina. Đã có thể. Lina tâm tình tựa hồ đạt được bình phục, miễn cưỡng gạt ra một cái như thường ngày cười mịn. Lấy năng lực của ngươi hẳn là có thể bình an rơi xuống a. Vỡ là kệ không nói gì. Các loại kiểm sát trưởng đến, Sozo sẽ đem tất cả tội danh đều đẩy lên trên đầu của ta. Lina lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, ta là trốn không thoát. Không có cách nào, là thật không có cách nào. Đây là nàng lần thứ nhất lộ ra nhát gan cảm xúc. Là tại Vỡ là kệ trước mặt. Trước đó giao dịch cũng hết hiệu lực đi. Rất xin lỗi, dạng này xem ra, ta tựa hồ đã không có thực hiện đi xuống năng lực đây. Nói xong, Lina tay nắm chặt góc áo, không có tự tin trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy ấy nấy. Nàng đã làm ra lựa chọn. Ít nhất phải bảo toàn Vỡ là kệ an toàn. Dù sao cũng là mình xuất phát từ tư tâm đem hắn liên lụy vào. Nói xong sao? Ân, a. Lina đột nhiên ngẩng đầu, đối mặt đối phương cái kia bình tĩnh ánh mắt. Vỡ là kẻ tựa hồ đối với nàng không thèm để ý chút nào. Nói xong lời nói liền nên làm chính sự. Vỡ là kẻ hít sâu một hơi, nếu như bây giờ bị sổ rộ bắt lấy, như vậy thì mang ý nghĩa thật sự là mất đi lật bản cơ hội. Mặc kệ là vì tương lai tính toán vẫn là cái gì khác, đầu tiên muốn làm cũng chỉ là thoát thân. Nếu như cảm giác sinh tồn đứng trước khó khăn, như vậy thì phải nghĩ biện pháp chống đỡ tiếp. Ngươi vẫn luôn là làm như vậy, không phải sao? Trên hành lang, Lý Na ánh mắt kinh ngạc mà nhìn xem Vỡ là kẻ, đối mặt với đối phương răn dạy nàng không cách nào nói ra bất luận cái gì lời nói. Rõ ràng lời nói phải nắm chặt ta. Không đợi Lina lấy lại tinh thần, Vỡ là kẻ một tay đem nàng kéo vào trong ngực. Chờ đã, xin chờ một chút. Ngươi muốn làm gì? Trong ngực, Lina thần sắc bối rối, hai tay gắt gao nắm chặt Vỡ là kẻ cổ áo. Nàng vừa muốn dây rủa, lại nghe thấy thang lầu phương hướng chuyển đến tao loạn tiếng bước chân. Vỡ là kẻ cầm chống đỡ tại nàng đỉnh đầu, hô hấp nóng rực, nắm chặt. Không đợi Lina truy hỏi, Vỡ là kẻ thả người nhảy lên. Theo một tiếng thanh thúy pha lê vỡ vụn thanh âm. Mưa gió lôi cuốn lấy ngai ngái gì sắt vị đập vào mặt, Lina hoảng sợ phát hiện chính mình lơ lửng giữa trời, lầu 3 khoảng chừng 15 độ cao để nàng cơ hồ ngừng thở. Nhưng Vỡ là kẻ cánh tay giống mang theo ấm áp kiểm sát, đưa nàng khóa trong ngực, sợ liền nhắm mắt lại. Bên cạnh, Vỡ là kẻ thanh âm trong tiếng gió gào thét lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Theo bịch một tiếng nuột ngạt âm thanh, Vỡ là kẻ đem Lina bảo hộ ở trong ngực, dùng thân thể làm giảm sóc, hai người rơi tại lâu bên cạnh trong bụi cỏ. Rơi xuống đất trong nháy mắt, phần lưng truyền đến như bị cự truy đánh mạnh kịch liệt đau nhức, Vỡ là kẻ kêu lên một tiếng đau đớn, trong cổ nổi lên dị sắt vị. Ngươi không sao chứ? Có nặng lắm không? Lina cấp tốc tránh ra khỏi, cũng biết kiểm tra Vỡ là kẻ thương thế. Nàng cái kia thủ tốc luống cuống dáng vẻ hoàn toàn không có nàng trước kia ngồi trong lòng mà vẫn không loạn ổn trọng. Có tốt, chỉ là hơi có chút đau mà thôi. Vỡ là kẻ tại Lina nâng đỡ, đứng người lên. Đúng lúc này, ở bên ngoài chờ đợi đã lâu hiệp hội người mạo hiểm thành viên lập tức tiến lên đón tiếp ứng. Nhưng là bọn hắn hiện tại vẫn là không cách nào rời đi, bởi vì sổ rồ đã mang người chưa từ bỏ ý định đem bọn hắn lần nữa vây lại. Ngay tại phân tranh sắp lần nữa khởi xướng lúc, nơi xa truyền đến nặng nề tiếng vó ngựa càng ngày càng vang lay động, càng ngày càng gấp rút. Mạ vàng vân trang trí cờ xí đâm rách bóng đêm, hơn 20 chiếc chở đầy binh sĩ chiến xa ép qua đá vụn đường, đem vòng vây kéo ra vết nứt. Người khoác giáp bạc phương kiểm sát trưởng từ ngựa bên trên xuống tới đứng tại hai nhóm đội ngũ ở giữa đem nó mạnh mẽ ngăn cách. Trước ngực chính nghĩa thiên bình huy chương tại nước mưa đột kích bên dưới chiếu dọi xuống nổi lên lanh quang. Lấy đế quốc tư pháp thử tên, lập tức bỏ vũ khí xuống. Kiểm sát trưởng thanh âm ăn nói mạnh mẽ. Đế quốc cảnh nội mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tụ tập nhiều người đấu tranh, loại này quy mô các ngươi là muốn có ý định tạo phản sao? Đại nhân, tình huống dưới mắt cũng không phải là ta nguyện ý nhìn thấy. Trên thực tế ta đây chỉ là vì tự bảo vệ mình. Về phần kẻ cầm đầu, chính là nàng. Khi nhìn đến kiểm sát trưởng về sau, Sozo vượt lên trước một bước mở miệng, lập tức đem đầu mâu chỉ vào Lina. Chính là nàng bày kế đây hết thảy, bao quát lần này tạo loạn. Mời ngươi bắt nàng ngăn lại cuộc nháo kịch này. Nhìn xem thần sắc kích động Sozo, kiểm sát trưởng không có bất kỳ cái gì động tác. Mặc dù là cháu gái của ta, nhưng là tin tưởng ta, ta cũng sẽ không điên bị, cũng sẽ không ảnh hưởng công tác của ngươi. Trên thực tế nàng còn có rất nhiều tội danh. Sozo thanh âm gấp rút, nhưng là kiểm sát trưởng lời nói lại cho hắn dội cho một đầu nước lạnh để hắn sợ run cả người. Trên thực tế, ta chuyến này cũng không phải là vì điều giải nhà mồ rột vấn đề nội bộ. Kiểm sát trưởng lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngài lời này là có ý gì? Sozo lúc này mới chú ý tới đối phương bộ đội phía sau. Đó là chỉ có đạt được hoàng thất cho phép mới có thể điều động ra hỏa. Bọn hắn xuất hiện ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Bèo đã tự thú, đồng thời cho chúng ta cung cấp tất cả chứng cứ. Kiểm sát trưởng nhìn xem Sozo, lại quét mắt phía sau hắn rất nhiều tùy tùng. Xin quên tất cả mọi người ở đây cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ, đây chẳng qua là tăng thêm tội của các ngươi. Đương nhiên cũng không cần ý đồ chạy trốn, quân đội đã bao vây nơi này. Vỡ là kẻ ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên, quanh mình đã bị vũ trang bộ đội trô vây quanh, nhìn ra số lượng không dưới 50 người. Cái này chút võ trang đầy đủ ra hỏa đã đem chúng quanh vây chặt không lọt gió. Với lại tựa hồ còn có ma pháp sư thành viên, chúng quanh đã bị bố trí kết giới ma pháp. Thế mà đem động tĩnh náo lớn như vậy. Mặc dù mình vì để phòng trường hợp bất chắc xác thực có việc trước cho Sophia viết thư, nhưng là không nghĩ tới hành động của đối phương lực cao như thế. Nói như vậy lên, cũng không có phát hiện Alins bóng dáng. Đoán chừng là cân nhắc đến hoàng thất bộ đội nhanh đến cho nên liền trước bước ra rời đi. Ngươi vừa mới nói đều tự thú. Sozo khó có thể tin mà nhìn xem đối phương, tựa hồ không tin mình lỗ tai nghe được. Kiểm sát trưởng hừ lạnh một tiếng, nếu như không có chứng cứ xác thực, ta cũng sẽ không như thế làm to chuyện. Cái này khiến Sozo triệt để dại ra tại chỗ. Hắn hướng Mêu tìm kiếm hợp tác mục đích nhưng thật ra là vì mượn dùng nhà mộ rốt thương đội đến vận chuyển cái người điên kia cái kia chút dụng cụ thí nghiệm. Bởi vì thương đội hạng mục công việc là từ Mêu phụ trách, cho nên cho dù bại lộ cũng sẽ không tính tới trong miệng mình. Huống hồ cái kia chút phụ trách chuyển vận thương đội thành viên đã vĩnh viễn từ nơi này trên thế giới biến mất. Nhưng là cái này vẫn như cũng không cách nào tránh khỏi đều trong tay sẽ có một chút của mình chứng cứ phạm tội. Nhưng là gia hỏa kia đến cùng đều bàn giao cái nào? Hắn đến cùng là thế nào nghĩ? Những chuyện kia rõ ràng hắn đều có tham dự. Đến lúc đó hắn cũng chạy không thoát. Hắn là bởi vì nghĩ quẩn mà nổi điên sao? Sozo quay đầu nhìn xem Vỡ là kẻ bên người Lina. Chẳng lẽ là cái nha đầu này liền lêu đều đón mua sao? Điều đó không có khả năng a. Tại Sozo bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, kiểm sát trưởng đã phất phất tay ra hiệu hộ vệ tiến lên đem hắn bắt. Còn lại hắn người ủng hộ cũng nhao nhao bị đi lên trước vệ binh khống chế ở Vỡ là kẻ có chút nhẹ nhàng thở ra. Ý vị này chuyện rốt cục có thể tạm thời có một kết thúc. Kiểm sát trưởng không ngừng mang đi hiện trường người, thậm chí còn đại phí chu trường tìm được một chút hành vi không như vậy đoan chính ra hỏa. Xem ra, nhà Mộ Dột thừa cơ hội này tựa hồ muốn bị thật tốt điều tra một phen. Nhưng trong này để cho người ta cảm thấy kinh ngạc là, Cờ Dị Tỉnh cũng bị bắt. Tội danh là cho ra chủ sở cả tờn đầu độc. Nàng bí mật xác thực cùng Sổ Dỗ từng có phương diện này hợp tác. Nhìn như vậy đến Sổ Dỗ đúng là bố trí tương đối lớn tổng thể. Tiểu thư, gia chủ đại nhân hy vọng có thể gặp mặt ngài một lần. Theo hộ vệ áp tải Cờ Dị Tỉnh đi tới, cùng nhau đi ra còn có sở cả tờn tiếp thân quản gia. Hắn hướng về Lý Nạ truyền đạt sở cả tờn ý nguyện. Nhưng là Lý Nạ đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác. Nếu như không nguyện ý, ngươi kỳ thật có cự tuyệt chỗ trống. Vỡ là kệ vừa lúc thời nghi nói với Lý Nạ. Nhưng là Lý Nạ lại lắc đầu, nhìn xem quản gia, ta hiểu được. Quản gia gật đầu, dẫn đầu đi vào trong phòng. Mặc dù cái này không tại ước định điều kiện phạm vi bên trong. Lý Nạ hít sâu một hơi, không có lập tức đi vào, mà là quay người nhìn xem Vỡ là kệ. Không biết có thể hay không xin ngài cùng ta cùng nhau đi tới đâu. Lời này vừa nói ra, Vỡ là kệ ngắn ngủi trầm mặc một chút, cái này tựa hồ không quá phù hợp. Lý Nạ nhìn xem Vỡ là kệ, không còn che giấu trong tươi cười mang theo một chút giã rời. Tin tưởng ta, dạng này sẽ để cho ta cảm thấy an tâm. Vỡ là kệ gật đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 103, cáo dáng tươi cười chương 103, cáo dáng tươi cười gian phòng màn cửa hư lạp lấy còn sót lại một đạo thông khí khẽ hở, vui bẩn vải vóc nhìn qua cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Nhưng trên thực tế đúng là dạng này. Nước khử trùng hôn tạp thuốc mùi trong không khí ngưng tụ thành sền sệt sương mù, vừa vào cửa trong nháy mắt liền bao trùm hai người. Trong phòng tiểu cũ đồng hồ phát ra tí tách thanh âm, chung mặt pha lê phản chiếu lấy âm u, thời gian phảng phất tại giờ phút này đình trệ. Trên giường bệnh nam nhân có chút nghiêng đi con mắt, mắt nhìn tiến đến hai người, ánh mắt đang cùng sau lưng Lý Nạ Bợ Lạ Kệ trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Nhưng là hắn cũng không có xua đuổi, mà là đối quản gia nói ra, ngươi đi ra ngoài trước đi. Quản gia gật đầu, lui ra ngoài sau nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lần này trong phòng chỉ còn lại có ba người bọn họ. Lý Nạ không có trước tiên mở miệng, chỉ là đứng tại bên giường lặng lặng mà nhìn xem đối phương, trong ánh mắt là một loại phức tạp cảm xúc. Có bi thương, có bất mãn, có oán trách. Cũng có hận ý hiện tại kết quả ngươi hài lòng sao? Sờ cắt tờn lõm trong hốc mắt nổi đục ngầu còn sáng, sám trắng lông mi tại xương gò má ném xuống nhàn nhạt bóng mờ. Cái kia chút phản đối ngươi ra hỏa đều đã không tiếp tục phản kháng năng lực của ngươi. Hắn mỗi một lần thở dốc đều giống như dị xét ống bể phát ra sắp chết nghẹn nào, nhưng là biểu lộ vẫn bình thản như cũ mà lạnh nhạt. Đó là bọn họ mình tìm được kết quả. Lina nhìn đối phương, nàng lúc này đối mặt nằm tại trên giường bệnh nam nhân, trên mặt không có thường ngày ngụy trang cười mỉm. Nếu như ngươi biết bọn hắn dùng trong tay quyền lợi hành động, ngươi liền sẽ không nói như vậy. Ngươi chỉ chú trọng phần ngoài lợi ích, đối với nội bộ mục nát lựa chọn không nhìn, cũng không sao cả. Sơ cắt tần chậm rãi thở dài, hiện tại xem ra ngươi tựa hồ đã ngồi xong vị trí gia chủ. Bây giờ nói cái này còn hơi sớm. Sơ cắt tần cười ha ha, nhưng là một giây sau liền kịch liệt ho khan. Ta đã đứng tốt di chúc. Chậm tới về sau, sơ cắt tần dùng con mắt ra hiệu dưới một bên ngăn kéo. Nhưng là Lý Nạ không có bất kỳ cái gì cử động. Cũng thế, ngươi hẳn là sớm đã không cần cái này, thủ đoạn của ngươi sớm đã chứng minh điểm này. Lý Nạ. Đối mặt với đối phương tán thưởng, Lý Nạ vốn hẳn nên trong lòng cảm thấy cao hứng. Dù sao nàng đạt được đối phương tán thành, đây là không thể thấy nhiều chuyện. Nhưng nhìn đến đối phương trên mặt cái kia băng lãnh mang theo một chút ý mỉa mai khỏe miệng, nàng chỉ là trong mắt. Nếu như đã đạt được ngươi mong muốn, như vậy, buông tha chạ cả đi. Lý Nạ. Sơ cắt tờn thanh em yếu ớt, cái này bình thường 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 đem tôn nghiêm treo ở bên miệng nam nhân, lúc này nhìn xem Lý Nạ trong mắt ảm đạm mang theo một chút cầu xin. Hắn đã không cách nào lại đối ngươi cấu thành uy hiếp, coi như là xem ở hắn là ngươi em trai trên mặt mũi. Giờ khắc này, trong phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này mới là ngươi dáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi đem ta gọi tới đây nguyên nhân, đúng không? Sơ cắt tờn không nói gì. Ta hiểu được. Lý Nạ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Thấy thế, sơ cắt tờn rốt cục giống như là nhẹ nhàng thở ra. Như Lý Nạ nói như vậy, cái kia treo hắn cố gắng duy trì điểm cuối của sinh mệnh một hơi. Sau đó, tại Lý Nạ cùng Bợ Lạ Kệ nhìn chăm chú bên trong, cái này nam nhân, nhà Mộ Dột gia chủ, Lý Nạ cha. Chậm rãi nhắm mắt lại, ra khỏi phòng, mưa bên ngoài đã dừng lại. Tiếp xuống, Bợ Lạ Kệ còn chưa nói xong, cái gì đồ vật đột nhiên đụng vào trong lồng ngực của mình. Để cho ta hơi phát tiết một chút, liền một cái liền tốt. Nếu có người đến lời nói mời nói cho ta. Đối phương nuốt ở trong lồng ngực của mình thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng lại ôm vào bên hông mình cánh tay lại chưa dám dùng lực. Bợ Lạ Kệ không có bất kỳ cái gì động tác, cũng chưa từng mở miệng, chỉ là đứng bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trận này tiếp tục không nghỉ nước mưa rốt cuộc kết thúc, nhưng là ô vân ý địa cũ bao phủ bầu trời, nó mang đến sóng gió vẫn tại thổ địa lưu lại vết tích, tàn phá bừa bãi vết tích vẫn tồn tại như cũ, nhưng là cuối cùng rồi sẽ trở nên yên nắng hóa thành mới tinh chất dinh dưỡng. Xin lỗi để ngươi thấy được dạng này buồn cười một màn. Mà Lý Nạ rốt cục điều chỉnh tốt cảm xúc nhìn xem Bợ Lạ Kệ, lần nữa lộ ra nàng cái kia quen thuộc dáng tươi cười. Nhưng là trong tươi cười lại mang theo một chút đắng chát. Sơ cắt tờn đến cuối cùng đều cho rằng là Lý Nạ bày ra đây hết thảy. Trong đó thậm chí bao gồm đem Cờ Dị Tỉnh đưa vào trong lao cùng cho trả cả hạ độc. Mà Lý Nạ không có làm bất kỳ giải thích. Bợ Lạ Kệ rõ ràng. Đối với một kẻ hấp hối sắp chết thỉnh cầu giải thích tựa hồ đã sớm đã mất đi bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên chẳng bằng lựa chọn để hắn an tâm rời đi. Đây coi như là Lý Nạ đối với cha cái chức vị này sau cùng hồi báo. Đúng lúc này, kiểm sát trưởng đối diện đi tới. Bởi vì Sổ Dỗ vừa mới la to lấy phát biểu một chút đối ngươi không quá có lợi tin tức. Hắn nhìn xem Lý Nạ, thanh âm nghiêm túc hai bên đứng đấy hai tên thị vệ. để cho tiện chúng ta điều tra rõ ràng, cho nên còn xin ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi một chuyến. Lý Nạ gật đầu. Xem ra tiếp xuống khả năng sẽ không nhỏ phiền phức đây. Nàng quay đầu về Bỡ Lạ Kệ cười cười, chỉ bất quá nụ cười kia bên trong mang theo một chút không quá tự tin. Bỡ Lạ Kệ có thể lý giải nàng. Dù sao lấy nàng chỗ bày ra thủ đoạn, cũng không thể cam đoan quá khứ tất cả đều như là giấy trắng sạch sẽ. Cho nên Sổ Dồ rất có một loại cá chết lưới rách dự định, đây đối với Lý Nạ đến chắc hẳn sẽ tương đương đau đầu. Đối với một cái biết mình chú định kết cục ra hỏa, hắn có khả năng làm liền chỉ là tận khả năng đem đối phương kéo vào nước. Đây là một tên trước khi chết chỗ lộ ra bản tính, hoàn toàn nói do hắn chạy tới đường cùng. Cần ta trợ giúp sao? Vỡ Lạ Kệ nhìn đối phương. Nhưng là Lý Nạ lại lắc đầu. Ta hiện tại nhưng không cách nào cam đoan sẽ vì ngươi cung cấp ngoài định mức thù lao. Dù sao như ngươi thấy, ta hiện tại ngay cả mình tương lai đều không thể khống chế. Đối với vị vị ẩn phản bội nàng như cũ rõ mồn một trước mắt. Cứ việc một loại mới tinh cảm xúc trong lòng của nàng cuộn cuộn. Nhưng là đối với loại này lạ lẫm lại cực kỳ không ổn định tình cảm để nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng đang do dự đến cùng muốn hay không làm ra thay đổi. Có lẽ nam nhân ở trước mắt chính là một cái thay đổi thời cơ. Nhưng là nàng đã thành thói quen mình sở trường lâu đến nay sinh tồn phương thức, không dám tùy tiện đi nếm thử cái kia những thứ không biết. Nàng đã sớm quen thuộc hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác an toàn. Cho nên nàng không dám đi dễ dàng nếm thử. Đã có người vì ngươi sắp xếp xong xuôi hết thảy. Ân. Lý Nạ sửng sốt một chút. Vỡ Lạ Kệ nhìn đối phương con mắt, tựa hồ nhìn ra trong mắt nàng dãy rủa. Dựa theo phương thức của ngươi tiếp tục nữa liền tốt, bởi vì cái này vốn là ngươi quen thuộc nhất sinh tồn phương thức. Không cần tận lực đi thay đổi, không cần xé rách quá khứ phủ nhận đi qua. Lý Nạ nhìn xem Vỡ Lạ Kệ, ngớ ngác một chút. Cuối cùng thở dài, ai, thật là, ngươi luôn luôn ngay tại lúc này buồn địch. Trước quan tâm một cái miệng vết thương của mình không tốt sao? Kỳ thật vẫn còn tốt. Vỡ Lạ Kệ có chút hoạt động một chút cánh tay. Ân, nhìn qua xác thực như thế. Một bên kiểm sát trưởng đã bắt đầu thúc giục, Lý Nạ gật đầu quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng là mới vừa đi ra mấy bước, nàng lần nữa dừng lại. Liên quan tới lần này thiếu thủ lao của ngươi ta sẽ ghi ở trong lòng. Đồng thời hy vọng ta lần nữa hướng ngươi tìm kiếm trợ giúp lúc không cần cự tuyệt ta. Trước đó, ta chuyện xảy ra trước chuẩn bị kỹ càng ngoài định mức thẻ đánh bạc. Giờ khắc này, cáo lần nữa lộ ra cái kia trêu tức dáng tươi cười. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 104, Mỹ Giản Tịch chương 104, Mỹ Giản Tịch buổi trưa qua đi, ánh chiều tà giáng lâm. Ở mức rêu tại cửa gỗ hạng bên trên hiện ra lênh quang, liên tiếp mấy ngày nước mưa chảy xuống giọt nước thuận rủ xuống mái hiên nện ở bàn đá xanh bên trên, tóe lên nhỏ bé hơi nước. Tiên lặng cửa gỗ bị từ nội bộ chậm rãi đẩy ra, phát ra chi nữu một tiếng vang dọn. Nam nhân trên thân có một cái đơn giản bọc hành lý. Động tác của hắn rất nhẹ rất chậm, tại cái này trận chú định không có người sẽ tiễn biệt rời đi bên trong, hắn lộ ra rất bình tĩnh. Tại cái kia tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn không chỉ một lần trải qua ly biệt, đối với cái này, hắn đã sớm lạnh nhạt, nhưng là trong lòng vẫn sẽ sinh ra một loại cô đơn cảm xúc. Hắn dài rằng giặc nhân sinh quyết định hắn chỉ sẽ trải qua lặng yên rời đi, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tiễn biệt chứng kiến hắn mỗi lần rời đi. Muốn rời đi sao? Song lần này trong dự liệu hình tượng cũng không có trình diễn. Đang quen thuộc vị trí, nam sinh tựa hồ chờ đã lâu, liền như là mấy ngày trước đây đêm mưa đồng dạng. Thật là, Bị Gian Tịch cười khổ thở dài, lúc đầu dự định lặng lẽ rời đi đây. Dù sao phát sinh loại chuyện đó, hiện tại là thật không mặt mũi nhìn thấy ngươi. Ngươi giúp thân tình lớn. Kỹ càng trải qua hắn đã nghe đệ Giannis nói rồi, nghe nói hắn vừa đang chàng lợi dụng gần như nghiền ép tư thái ép qua đối phương. Không phải nhân vật chính của chúng ta khả năng liền muốn chết yếu ở đây. Bất quá, Leonardo lĩnh nộ kiếm thánh thức thứ 7 đúng là để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Căn cứ đệ Giannis miêu tả, cùng Leonardo cái kia gần như bị ngọn lửa đốt bị thương trạng thái đến xem, hắn khẳng định là sử dụng một chiêu kia. Điểm này cần phá lệ lưu ý một cái. Có thể tạo được tác dụng liền tốt, bị gian tịt gãi gãi đầu, đây cũng là ta có thể làm đến lớn nhất đền bù. Không ai có thể nghĩ đến, một cái sống trăm năm lao đầu thế mà lại tại một đứa bé trước mặt lộ ra bối rối. Vỡ Lạ Kệ không nói gì, mà là yên lặng đem ánh mắt chuyển qua trên người đối phương bọc. Ê! Tại một cái địa phương đợi thời gian có hơi lâu, cho nên muốn lấy thay đổi địa phương, nhìn xem phong cảnh bất động. Dạng này a, không có ý định từ sao? Vỡ Lạ Kệ tự nhiên chú ý tới trong tay đối phương đồ vật. Trong tay hắn lôi kéo một cái khóa sắt. Khóa sắt bên kia thế mà kết nối lấy một cái làm bằng gỗ quan tài. Quan tài phía dưới được cài đặt mấy cái vòng lăn, để quan tài có thể dễ dàng di động lên. Thật sự là xảo diệu thiết kế. Ở trong đó chỗ dung nạp chính là cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Mỹ Giản Tịch thở dài, tại đã trải qua như thế khó khăn chắc trở về sau, ta cũng bị dạy cho rất nhiều thứ. Cho dù ta từng mắt thấy qua rất nhiều, nhưng là ta cũng không nhìn thấu rất nhiều thứ. Vỡ Lạ Kệ trầm mặc, nhìn đối phương rơi vào trầm tư. Nội dung cốt truyện trước thời hạn rất nhiều, cũng thay đổi động rất nhiều. Nhắc tới trong đó lớn nhất lượng biến đổi chính là nam nhân ở trước mắt. Bị Giản Tịch sống tiếp được. Đối với điểm này, kỳ thật tại dự liệu của hắn bên trong. Đây là hắn lần thứ nhất mạo hiểm can thiệp nội dung cốt truyện. Có lẽ là xuất phát từ trong khoảng thời gian này dạy bảo sinh ra vi diệu tình cảm, hắn chủ động làm được để nội dung cốt truyện chuyển hướng hành vi. Cho dù trong nguyên tắc, Bị Giản Tịch với tư cách phản diện cũng rất khó làm cho người ta chán ghét lên. Nhất là khi biết hắn mục đích làm như vậy về sau. Chỗ này nhà gỗ định làm như thế nào? Vỡ Lạ Kệ nhìn xem phía sau hắn nhà gỗ. Nói bóng gió. Sẽ còn trở về sao? Nhưng mà đối phương tựa hồ đã sớm làm xong dự định, hắn đưa tay đem cái gì đồ vật đưa tới Vỡ Lạ Kệ trước mặt. Đó là một thanh đen nhánh chìa khóa. Liên ủy thác cho người đi. Vỡ Lạ Kệ nhìn xem cái kia chìa khóa, không có tiếp. Thu cất đi, Mị Gián Tịt cười cười, một cái người một chỗ lâu như vậy, hiện tại giật mình ngẫm lại tựa hồ ngay cả một cái có thể phó thác người đều không có. Mị Gián Tịt cười gượng, mặc dù ta hành động không xứng tự xưng lão sư, nhưng là ngươi cũng coi là nhiều năm như vậy cái thứ nhất có thể tính bên trên đệ tử xưng hô người. Cho nên cứ giao cho ngươi thay ta thay xử lý đi. Bên trong còn có chút phong tồn hong khô trà cùng trà bánh ngươi có thể cầm lấy đi, trong viện có cây liền bỏ mặc nó tự do sinh trưởng đi, cùng hầm. Ở trong đó đồ vật ngươi có thể tùy ý sử dụng. Mặc dù thời gian không tính là dài lâu, nhưng cái này xem như ta cái này không xứng chức lão sư để lại cho ngươi tốt nghiệp quý lễ đi. Vỡ là kẻ trầm mặc một lát về sau, đưa tay từ đối phương trong tay tiếp nhận chìa khóa. Đối phương ngôn ngữ ý vị đã rất rõ ràng, xem ra là không có ý định trở về, chí ít trong thời gian ngắn là sẽ không trở về. Nhưng lấy Mỹ Giản Tịch Tuế Nguyệt tới nói, cái kia lại chính là như thế nào thời gian dài dằng dặc đâu. Như vậy, ngài tiếp xuống tính toán gì? Mỹ Giản Tịch suy nghĩ một chút, hẳn là đoạn tương đương dài dằng dặc lữ hành đi. Đối với nhân loại Tuế Nguyệt tới nói, chắc hẳn nàng cũng tại băng lãnh dung dịch bên trong đợi đủ. Mỹ Giản Tịch đưa tay vuốt ve qua tải, nàng khi còn sống nguyện vọng chính là có thể nhìn lượn đế quốc nợ mày nở mặt. Vỡ là kẻ suy nghĩ một chút, vẫn là chỉ ra băng lãnh hiện thực, không có thuốc duy trì, thân thể của nàng trèo chống không được bao lâu. Đối với cái này Mỹ Giản Tịch thì là hiểu rõ cười cười. Ta biết, cho nên ta dự định đưa nàng táng tại đường đi điểm cuối cùng. Ân. Đó là hắc ám ven rừng rậm một cái thôn sống nhỏ, Mỹ Giản Tịch nhìn qua phương tây chân trời. Mặc dù chạm đến cấm kỵ, nhưng là cũng không bị liên lụy, vẫn là một cái an bình tường hòa thôn xóm. Ta ở nơi đó từng canh gác rừng rậm vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Nàng khi còn sống một mực nói xong muốn tận mắt nhìn xem ta từng ngừng chân sinh hoạt qua địa phương. Ân, chú ý an toàn. Cuối cùng bỡ là kệ chỉ có thể nói ra câu nói này. Lấy Mỹ Giản Tịch thực lực, câu nói này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng là có đôi khi một cái thăm hỏi đơn giản đúng là biểu đạt tâm ý một loại phương thức. Mỹ Giản Tịch gật đầu, lôi kéo quan tài quay người rời đi. Uy, Ân. Mỹ Giản Tịch quay đầu lại, quay đầu nhìn xem gọi lại mình bỡ là kệ. Nói thực ra, ngươi giúp ta ân tình lớn. Trong khoảng thời gian này, ngươi chỗ vượt qua Tuế Nguyệt cũng không phải là không có ý nghĩa. Ta lúc này đứng ở chỗ này chính là chứng minh. Mỹ Giản Tịch ngơ ngác nhìn hắn, trầm mặc một lúc lâu sau hử cười một tiếng. Thế mà dùng ngươi mà không phải ngại. Vỡ là kẻ cười cười, đối với không biết là khi nào mới sẽ phát sinh lần sau gặp mặt. Muốn ta đối một cái xem ra so với chính mình còn muốn tuổi trẻ ra hỏa dùng tôn sưng, thật sự là không mở miệng được. Mỹ Giản Tịch sửng sốt một chút, sau đó ngửa đầu phát ra ha 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 cười to. Hắn quay người rời đi, phất phất tay. Yên tâm đi, cho dù chậm thêm, chí ít ta sẽ đến tham gia người tang lễ. Vỡ là kẻ đứng tại nhà gỗ trước, mắt nhìn trong tay chất sắt chìa khóa. Ngẩng đầu nhìn qua cái kia dần dần bao phủ tại ánh chiều tà bên trong cô đơn bóng dáng. Cái này đáng thương nam nhân, nhất định một mình vượt qua hắn cái kia cô đơn mà dài dằng dặc một đời. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 105, là xuất phát từ cùng nàng tư tình vẫn là. Chương 105, là xuất phát từ cùng nàng tư tình vẫn là. Ngươi đã đến, Vợ Lạc Kệ. Cơ Dệ ít ngồi tại hắn cái kia xử lý đâu vào đấy trước bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn đi tới Vợ Lạc Kệ. Mà Vợ Lạc Kệ cũng chú ý tới lúc này đối phương trạng thái. Cơ Dệ ít vành mắt mang theo nhàn nhạt vân đen, nhưng cái này vẫn như cũ không che giấu được hắn không nhẫn mại được tâm tình kích động. Mấy ngày nay hắn cơ hồ một mực buôn ba tại từng cái gia tộc ở giữa, cho dù ban đêm cũng rất ít trở về. Gần nhất nhà mộ rộn phát sinh dung chuyển ta đã nghe nói. Không ngoài dự đoán, hắn tại như thế bận rộn đoạn thời gian vẫn kiên trì gọi đến mình, chỉ có thể là vì chuyện này. Với lại ta nghe nói bản thân ngươi cũng bị liên lụy trong đó. Xác thực như thế. Vỡ là kẻ không có phủ nhận. Đã đối phương cố ý đem mình gọi tới, như vậy chắc hẳn là đã làm rõ ràng chuyện mọi nguồn. Với lại chuyện này vốn là náo động tính rất lớn. Mong muốn tận lực giấu giếm cơ hồ là không có khả năng. Cơ Dệ ít nhìn xem Vỡ là kẻ, biểu lộ ngưng trọng. Giọng điệu mang theo một loại dạy bảo ý tứ, tại không rõ ràng phải chăng có thể từ đó yên tĩnh thu lợi điều kiện tiên quyết, không nên tùy tiện làm ra phán đoán, cũng không cần tùy tiện phụ thuộc trong đó bất kỳ bên nào. Bảo trì trung lập thái độ có thể dễ dàng cho lâu dài quan sát, đồng thời cũng có thể đề cao giá trị bản thân của ngươi. Điểm này ngươi vẫn cần tôi luyện. Ta hiểu được, cần tuân sự giáo huấn của ngươi. Vỡ là kệ làm ra khiêm tốn tư thái. Xem ra Cờ Dệ ít đối với nhà mộ rốt nội bộ chuyện có sự hiểu biết nhất định. Cho nên lúc ban đầu Cờ Dị Tình cùng Sổ Dỗ lần lượt ý đồ lôi kéo đều bị hắn lấy xảo diệu thoại thuật tự tuyệt. Cũng khó trách Lý Nạ sẽ buông tha cho trực tiếp lôi kéo Cờ Dệ ít, ngược lại đi ý đồ tiếp cận chính mình. Không thể không nói, Cờ Dệ ít đúng là cái rất có năng lực gia chủ. Nếu như có thể đi diệt trừ hắn ngạo mạn phẩm chất lời nói, nhưng xem ở ngươi làm lựa chọn sáng suốt phân thượng, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi, nữ hài kia rất có thể sẽ kế nhiệm vị trí gia chủ. Nhưng là bởi vì rất nhiều trọng yếu gia thần đều lâm vào khó mà tự bảo vệ mình nguy cơ, cho nên nhà mộ rột sau này cuối cùng sẽ đi hướng như thế nào phát triển vẫn chưa biết được. Nói thực ra đó là cái lấy lòng cơ hội tốt. Cờ Dệ ít sờ cái cằm, cho nên ta tại suy nghĩ dự định tạm thời lấy nhà tợ sĩ bản danh nghĩa đối Lina cung cấp trình độ nhất định trợ giúp. Đối với cái này, ngươi thấy thế nào? Vỡ là kẻ ngắn ngủi suy nghĩ, hắn đang tự hỏi đối phương hỏi mình vấn đề này mục đích. Thân là gia chủ, đây hết thể quyết định chỉ dựa vào hắn một ý niệm, nhưng là đối phương cố ý gọi mình hỏi thăm, chắc là xuất phát từ những tính toán khác. Sơ bộ phán đoán có thể là vì từ trong miệng mình đạt được tin tức để phán đoán nhà mồ ruột cục thế trước mặt. Để phán đoán đây có phải hay không là một bút đáng giá mua bán. Lại hoặc là nói Lina mồ ruột người này có đáng giá hay không đầu tư. Tại ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, Vợ là kẻ mở miệng, ta tán đồng cũng ủng hộ ngài ý nghĩ. Ồ, Cơ Dệ ít nhíu mày, nhưng là biểu lộ lại có chút mịt mờ, là xuất phát từ cùng nàng tư tình vẫn là.
Cũng không phải là.
Vỡ là kẻ nói ra, ta chỉ là từ nhà tợ sĩ vạn lập trường cân nhắc, mặc dù nặng về đã từng huy hoàng là dài rằng giặc mà không biết chuyện, nhưng là nhà mộ rột nội bộ dơ bẩn lần này sự kiện bên trong đã bị hoàn toàn quét dọn sạch sẽ. Mà lúc này cũng là nhà mộ rột suy yếu nhất thời điểm. Tại cái này tình trạng nguy cấp xuất thủ cũng tìm được một bút hồi báo không ít lâu dài nhân tình. Vỡ là kẻ lời nói để cờ dễ ịt rơi vào trầm mặc.
Ân, ta sẽ cân nhắc ý kiến của ngươi.
Ngươi có thể đi ra. Đi ra về sau, vỡ là kẻ chưa có trở lại gian phòng, mà là đi vào phía sau trong viện ngồi xuống. Hắn cần một chút thời gian đến chỉnh lý suy nghĩ. Mặc dù chương 2 đã bình ổn hạ màn kết thúc, nhưng là rất nhiều cần giải quyết tốt hậu quả vấn đề như cũ tồn tại. Hắn nhìn lên bầu trời. Đầu tiên chính là liên quan tới vợ lạ kẻ, tự thân vấn đề. Hiện tại liên quan tới vợ lạ kẻ nội dung cốt truyện đã hoàn toàn thay đổi. Trên thực tế, vợ lạ kẻ vận mệnh vốn nên tại chương 2, chương thứ 3 liền sẽ qua loa hạ màn kết thúc. Tại nguyên bản cố sự dây bên trong, thân là bộ phép thuật thành viên, vợ lạch vợ ứng được phân phối đi theo hết sở giáo sư tiến hành nhận biết thực tập hóa. Cùng chúng ta nữ chính xe dạ cùng một chỗ. Mà hắn bởi vì cừu hận Leonardo trước đó nhiều lần đắc tội hành vi của mình, liền thiết kế khắp nơi nhằm vào xe dạ. Cho đến chương thứ 3 lúc bị chạy đến thăm viếng Leonardo phát hiện nó âm mưu đem nó hung hăng giáo huấn một trận. Cho nên, vỡ là kẻ kỳ thật xem như chương 2, chương thứ 3 chương tiết buộc. Hướng ngành vỡ là kẻ. Nhưng là bởi vì nội dung cốt truyện đủ loại biến động, hắn tiếp tục vẫn còn tồn tại. Mà đây cũng là hắn chỗ tận lực tránh khỏi. Hắn cũng không tính quá nhiều can thiệp nội dung cốt truyện, đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ thản nhiên tiếp nhận vận mệnh của mình. Bởi vì nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong vợ là kẻ bởi vì bị nhân vật chính giáo huấn mà đi tìm bản địa ác liệt tổ chức, thiết kế một hệ liệt nhằm vào nhân vật chính kế hoạch của hai người. Nhưng là cái này chút kế hoạch đều bị Leonardo một một giam, dê, phục, cuối cùng động tinh thậm chí nháo đến hoàng nữ Sophia trong hai. Cuối cùng, bởi vì nó ác liệt hành vi, Sophia tự mình đối nó hạ xuống trừng phạt. Mà cờ dễ ít cũng bởi vậy triệt để đem vợ là kẻ đuổi ra khỏi cửa. Bởi vậy, vợ là kẻ, vận mệnh như vậy hạ màn kết thúc. Cho đến chương cuối nhất Alins đang tiến hành tàn sát lúc tìm tới vợ là kẻ, sau đó đem nó đưa vào lò thiêu. Mình phải nguyện tránh khỏi kịch liệt vận mệnh, sinh tồn. Nhưng là cũng mang đến một loạt vấn đề. Chương 1, bút, bỏ ngựa vợ chồng. Chương 2, bốn người, mặt độc giác tiên. Chương thứ 3 bút, ứng ảnh bờ lạ kẻ. Chương 4, bút, chấp nhiệm mị gian tịt. Cùng chương cuối nhất bút, bách túc cổ công. Nhân vật chính vốn nên từng cái đánh hạ vấn đề khó khăn thu hoạch được trưởng thành, mà tại chương thứ 3 cùng chương 4, trong chiến đấu, Leonardo lĩnh ngộ thức thứ 6, tôi hồn thức. Mà cái này cũng vì hắn tại đứng trước, khát máu giờ dạ cụ lạ, lúc đốn ngộ thức thứ 7, hóa thánh thức, làm nền. Nhưng là bây giờ hai cái này chương tiết bị nhảy qua, mặc dù Leonardo ngoài ý liệu lĩnh ngộ thức thứ 7, nhưng là thức thứ 6 lại bị nhảy qua. Đó là cái để cho người ta nhức đầu vấn đề. Phải biết, chỉ có Leonardo kiếm thánh thuật mới có thể đối giờ dạ cụ lạ tạo thành chân thật hữu hiệu tổn thương. Nhưng là bây giờ bởi vì thiếu thốn trọng yếu một vòng, cái này cũng khiến cho nội dung cốt truyện trở nên không ổn định lên. Ở sau đó chương 3, bên trong, điểm này cần nhất là chú ý đây là liên quan tới chủ tuyến phương diện vấn đề. Về phần phương diện khác ra bảo, đó chính là nhà tợ sĩ bạn. Nó phát triển vượt ra khỏi tưởng tượng. Nguyên bản nhà tợ sĩ bạn đến cuối cùng cũng chỉ là tại nam tước vị trí bên trên dừng lại. Nhưng là hiện tại, nhà tợ sĩ bạn đạt được tấn thăng. Thậm chí tại Sophia nơi đó đạt được coi trọng ở mức độ không hề nhỏ. Thậm chí đã có nghe đồn nói nhà tợ sĩ bạn chính là Sophia cố ý bồi dưỡng thế lực của mình. Dù sao nhà tợ sĩ bạn có thể nhanh chóng như vậy phát triển, Sophia xúc tiến là không thể thiếu. Có không ít người tại cảm khái, cái này công chính nhân từ công chúa thứ 3 rốt cục muốn bắt đầu bồi dưỡng thế lực của mình. Nhưng là chỉ có quen thuộc nội dung cốt truyện hắn mới biết được. Sophia đủ loại hành vi cũng không phải là vì duy trì nàng mô hình nhân vật mà là đơn thuần phát ra từ nội tâm của nàng tinh thần trọng nghĩa. Tại nội dung cốt truyện bên trong, nàng từ trước đến nay là một cái trang trọng lại tràn đầy tinh thần trọng nghĩa nhân vật. Cũng nguyên nhân chính là này, nàng từng nhiều lần ra mặt làm nhân vật chính Leonardo hóa giải nguy cơ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, dạng này nàng cuối cùng thắng được các người chơi một đám hảo cảm. Tại cộng đồng thảo phạt ác mộng về sau, đối phương xác thực từng hứa hẹn sẽ dành cho nhà tợ sĩ bạn đủ khả năng lớn nhất tiện lợi. Cho dù mình từng một lần cự tuyệt, nhưng đối phương tựa hồ cũng không tính từ bỏ biểu đạt cảm ơn cơ hội. Đủ loại chạy hướng hết thảy để hắn cảm thấy tương lai càng ngày càng mơ hồ không rõ lên. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 106, ngươi cho rằng ta là tại cứu ngươi. Chương 106, ngươi cho rằng ta là tại cứu ngươi. Nấm mốc ban dày đặc trên vách đá chảy ra lấy giọt nước, song sắt vết dỉ uốn lượn như vết máu. U ám ngọn đèn tại gió lùa thổi lất phất bên trong sáng tắt, chiếu sáng gập ghềnh lót đá mặt đất. Xiên xích lôi kéo âm thanh hòa với kiềm chế nghẹn nào, từ mạng nhện rủ xuống trong bóng tối bay tới. Duy nhất cửa sổ nhỏ đem sắc trời cắt thành mảnh vàng vụn, lại chiếu không âm cái này âm hàn lùng giam. Nam nhân xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhìn qua phía ngoài tàn nguyệt, trong trầm mặc thất thần. Tại trong lao đợi đã quen thuộc chưa? Cũng không tệ lắm, ngược lại là ngươi. Ở bên ngoài chắc hẳn qua không quá như ý a. Ân, may mắn mà có ngươi cùng chú ba, lưu lại cho ta không ít phiền phức, xử lý tương đương phí sức. À, nếu như cảm thấy phí sức không bằng đem ta thả ra, ta nói không chừng có thể thay ngươi xử lý. Vậy liền coi là đi, tự tìm phiền toái chuyện ta xưa nay không làm. Đã dạng này, vậy tại sao muốn cố ý tới đây tìm ta? Tại sao phải giúp ta? Lý Nạ cách đen nhánh băng lãnh song sắt nhìn xem đối diện nam nhân. Vẹn vẹn một cột ngăn cách, hai người bây giờ hoàn cảnh như là hai nơi. Nghe được thanh âm, nam nhân quay đầu. hắn vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt lại để người cảm thấy chán ghét biểu lộ. So với sổ rồ bối rối hắn biểu hiện được càng thêm bình tĩnh. Mêu nhìn xem Lina, như cũ cao ngạo ngửa đầu, cười lạnh một tiếng, ngươi cố ý tới đây chính là định hỏi cái này. Không có ý định thừa cơ nhục nhã ta một chút không? Vốn là có quyết định kia. Lina nhún nhún vai, bất quá nghĩ đến ngươi tiếp xuống sẽ ở trong lao vượt qua tương đối dài một đoạn thời gian, cho nên muốn nghĩ đã cảm thấy không cần phải vậy. Lina móc ra một bầu rượu thông qua song sắt khe hở đưa vào. Nếu như đã rơi vào dạng này hoàn cảnh, như vậy thì phiền phức trả lời vấn đề của ta đi. Lina híp mắt nhìn đối phương, đối với điểm này ta như cũ cảm thấy yêu kỳ. Vêu liếc mắt đối phương đưa tới rượu, trong miệng xách một tiếng, vẫn đưa tay tiếp nhận. Chỉ là không quen nhìn sổ rổ ra hỏa kia mà thôi, với lại hắn đem ta coi là quân cờ hành vi để cho ta không thể nào tiếp thu được. Dứt lời, trầm mặc thật lâu. Nói xong. Ân, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi hỏi ta chẳng lẽ không phải cái này? Lina khoe miệng ngạc lớn, ngươi cho rằng ta là sẽ tin tưởng loại này nói dối ra hỏa. Ồ. Vêu trong thanh âm mang theo một chút nghiền ngẫm, như vậy ngươi cho rằng ta tại sao phải làm như thế? Lina hừ một tiếng, ngươi không giống như là tùy ý đem trong tay quyền lực giao cho người hắn người. Nhưng là sổ rổ hướng ngươi tác mượn nhà mổ rột thương đội lúc lại tùy tiện đáp ứng. Đó là bởi vì hắn hướng ta tìm kiếm hợp tác, kế hoạch về sau chúng ta sẽ cùng hưởng hết thảy. Chỉ bất quá hắn phản bội ta, cho nên ta cũng đương nhiên phản bội hắn mà thôi. Là thế này phải không? Bêu mở ra bình rượu cái nắp, đối miệng bình trực tiếp uống. Vậy ngươi cho rằng là như thế nào? Bêu dùng ngón cái khớp nối lau khỏe miệng. Lina con mắt nhắm lại, lộ ra một chút tinh quang. Ngược lại cho ta cảm giác giống như là ngươi đang tận lực chế tạo sơ hở của đối phương. Lời này vừa nói ra, phòng giam bên trong lâm vào yên lặng một hồi. Một giây sau, Vêu giống như là nghe được cái gì cho cười, đột nhiên á cười to một tiếng lên. Thanh âm này quanh quẩn tại đen nhánh phòng giam bên trong có vẻ hơi chói tai. Cho nên ngươi cho rằng ta là đang giúp ngươi? Lina, chủ quan cho rằng điều đó không có khả năng. Lina dừng một chút, nhưng là khách quan tới nói, ngươi từ đầu đến cuối hành động đều không có để lộ ra bất luận cái gì cùng sổ rồ dã tâm khuynh hướng. Vêu ý cười cứng tại khoe miệng, dẫn theo bình rượu đi đến Lina trước mặt, cách song sắt tản ra một vòng lạnh nhạt chán ghét khí tức, cùng mùi rượu hỗn tạp cùng một chỗ. Nói thật, so với sổ rồ, ta càng thêm chán ghét ngươi. Lina luôn luôn đem bộ kia dáng tươi cười treo ở trên mặt, thật sự là dối trá. Nhìn qua đơn giản khiến người ta nổi giận. Vêu chỉ Lina khoe miệng, lại dùng bình rượu chỉ ngực, cho dù hiện tại ngươi vẫn như cũ duy trì cái kia dối trá nguy trang, cái kia hoàn toàn là ngươi hèn yếu biểu hiện. Ngươi bây giờ hành động hoàn toàn đưa ngươi nội tâm lộ rõ. Vêu ngửa đầu, đùa cợt mà nhìn xem Lina. Thật sự là đáng thương à, bởi vì không chiếm được có thể tín nhiệm ý lại quan hệ, cho nên liền cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đem loại này kỳ vọng ném đến trên người của ta. A, ta kém chút đều quên có vẻ như sự thật chính là như thế. Ngay cả ngươi tín nhiệm nhất nữ bộc đều phản bội ngươi, thật sự là cuộc sống bi thảm a. Cũng không biết nếu như nàng nhìn thấy ngươi bây giờ dáng vẻ, sẽ hối hận hay không đưa ngươi sinh hạ. Nói xong, Vêu nhìn chằm chằm Lina, nhưng là trong dự liệu phá phòng cũng không có đến nơi, ngược lại là vẫn như cũ như lúc ban đầu cười mịn, cái này khiến hắn sửng sốt một chút. Ta không cho rằng cho đến tận này ta sinh tồn phương thức là thất bại. Nếu như ngươi ý đồ lấy loại này đến đánh tan ta, như vậy chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Lina ôm nghi ngờ, ta xác thực từng bởi vậy lâm vào qua mơ màng. Với lại không chỉ một lần, mà vì ẩn phản bội cũng xác thực một lần để cho ta hãm sâu nghi ngờ, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Nhưng là ta cũng sẽ không bởi vậy thay đổi ta lựa chọn sinh tồn phương thức, có một chút ngươi nói sai. Cái này không đơn thuần là ta ngụy trang, cũng là vũ khí của ta. Cho nên ta sẽ không phủ nhận cho đến tận này hết thảy tất cả. May mắn có người từng nói cho ta điểm này. Bê ơ. Hắn nhìn chằm chằm Lina nhìn nửa ngày, cuối cùng chỉ là có chút mất hứng ngồi đến trên giường, tiếp tục đối với bình rượu uống rượu. Lina thở dài, cuối cùng vẫn là quyết định đem cái này không có kết quả chủ đề rời. Như vậy, ngươi lại là làm sao thuyết phục những tên kia trở mặt? Ta nghe nói sổ dầu nguyên bản đã sớm cùng bọn hắn thông đồng một mạch chuẩn bị cho ta thêm một chút có lẽ có tội danh. Nhưng là nước đã đến chân lại đột nhiên đổi ý xác nhận sổ dầu. Ngươi chẳng lẽ cũng cùng dồ nàn từng có hợp tác? Nàng sớm đã bén nhạy phát giác được. Cái kia chút tại kiểm sát trưởng trước mặt đột nhiên trở mặt xác nhận sổ dầu đại đa số đều là dồ nàn lúc trước một chút phụ thuộc gia tộc. Mặc dù tại dồ nàn sụp đổ về sau hắn xác thực có nghĩ qua thu mua bên dưới hắn cái kia chút tiểu thần. Nhưng là tại dồ nàn bị bắt về sau, những tên kia tựa như là ý thức được mình sắp bị đạp cái đuôi đồng dạng, từng cái đem phòng thủ bố trí chặt không lọt gió. Ngay cả một chút chủ yếu lợi nhuận màu xám sản nghiệp đều bị cắt chém không còn một mảnh gãy đuôi cầu sinh, chuyện này đối với bọn họ tới nói thật là quen dùng thủ đoạn. Cho nên đối với cái này nàng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Nhưng là lúc này bọn gia hỏa này lại chủ động nhảy ra khẳng định là đạt được người nào đó sai khiến. Chính nàng cũng không cách nào nghĩ thông suốt những thứ này. Bọn hắn vì sao lại đột nhiên nhảy ra trợ giúp ta? Thậm chí có chút còn chủ động đem tội danh nắm vào trên người mình. Ngươi lại như thế nào hợp nhất những tên kia? Lina nhíu mày, đây cũng không phải là cái kia chút tham lam gia hỏa tác phong. Dứt lời, Bêu cũng sửng sốt một chút, một giây sau hiểu rõ cười lạnh. Ta còn tưởng rằng cái này đều tại trong lòng bàn tay của ngươi. Vì sao A nói như vậy? Không phải đưa làm. Đó là ai? Trong chốc lát, Lina đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Một cái bóng tùy theo tại trong đầu của nàng lại hiện ra. Như hắn nói tới. Hắn tựa hồ thật làm được vì chính mình trải tốt đường. Giờ khắc này, bộ ngực của nàng tại âm ú ẩm ướt trong địa lao nổi lên một sợi ấm áp. Nói đến, hậu thiên chính là nhà tợ sĩ vạn tấn thăng tiệc rượu. Xem ra muốn thật tốt chuẩn bị một phần lễ vật mới ở đây. Vêu dùng nghiền ngâm ánh mắt đánh giá rời đi Lina, trong miệng thổi không biết tên huýt sáo. thẳng đến đối phương thân ảnh biến mất tại thang lầu cuối cùng. Hắn thu hồi trên mặt biểu lộ, thở dài sau đó ngồi tại vẹn vẹn hiện lên một tầng vải bố trên giường gỗ. Tay che ở trên mặt, thanh âm của hắn mang theo một chút thoải mái dã rời. Thật giống a. Nhưng nhìn nam nhân ánh mắt ngược lại là còn mạnh hơn ngươi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.